Chương 381, đại cấm kỵ chương 381, đại cấm kỵ thời gian trở lại đấu giá sau khi kết thúc mấy ngày nay. Bởi vì Vong Sơn Hà nguyên nhân, Bạch Mi như thế một vị hiếm có đại cấm kỵ cường giả cùng mình một đám tâm phúc đúng là không có trở về thư viện. Mà tại Thánh Thiên Vương triều khống chế cái nào đó thế giới tàn phá bên trong, đã khỏi hẳn Bạch Mi mang theo một đám chính thống phái thành viên ngay tại nơi này nghỉ ngơi lấy lại sức. Một lát sau, Bạch Mi lại một lần nữa hướng người bên cạnh mình hỏi, thế nào? Vẫn là không có tin tức sao? Bạch Mi hỏi tự nhiên là Tiên Hải thành phương hướng còn có bây giờ trong thư viện tình huống. Bên người vị này chính thống phái thành viên cũng là cực kỳ chăm chú lắc đầu, không có. Chúng ta phái hướng Tiên Hải thành phương hướng người như là Thạch Trầm Đại Hải, một cái đều không có trở về. Trở về thư viện liên lạc những đồng liêu khác thành viên cũng không có bất cứ tin tức gì truyền về. Trường lão, ngài nói có phải hay không là Hồng Loan bắt đầu người này lời còn chưa dứt, nhưng hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn hoài nghi chính thống phái người đã bị Hồng Loan cho khống chế hoặc là sát hại. Minh Bạch ý hắn Bạch Mi nhíu nhíu mày, cuối cùng không nói thêm gì. Nhìn một chút bên cạnh mình chỉ có lớn nhỏ mèo hai ba con, trừ chính mình, người mạnh nhất chẳng qua ở một vị tiểu giai. Những năm gần đây, có thể kiên trì nổi giữ gìn chính thống người, thật sự là càng ngày càng ít. Ai? Bạch Mi thở dài một hơi, hắn cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là, vị kia ân tình, hắn còn không có quên, hắn cũng sẽ tiếp tục thực hiện vô số tuế nguyện trước hắn tại vị kia trước mặt lời thề. Dù là, cuối cùng chỉ có hắn một người. Sau khi nghĩ thông suốt, Bạch Mi cũng là tập kết còn lại hết thảy mọi người, bọn hắn muốn đi Tiên Hải thành, hoàn thành bọn hắn sau cùng sứ mệnh. Bọn hắn vừa mới bước ra cửa phòng, một đạo cực hạn sát cơ trong nháy mắt rơi xuống. Đi tại phía trước nhất mấy người còn không có kịp phản ứng liền bị từ đầu cắt thành hai nửa. Máu đỏ tươi rải đầy cửa phòng, gây mũi mùi máu tươi để còn không có bước ra cửa phòng những người khác toàn thân siết chặt. Khi ngoài cửa sát cơ muốn xông vào cửa phòng thời điểm, Bạch Mi xuất thủ. Lui. Bạch Mi hét lớn một tiếng, đại cấm kỵ khí tức trong nháy mắt đối mặt cái kia thẳng bức mệnh môn sát cơ. Cả hai khí tức không ngừng chạm vào nhau, trực tiếp đem toàn bộ sân nhỏ triệt để hóa thành phế tích. Đợi cho sóng gió dần dần lắng lại, Bạch Mi bọn người mới thấy rõ người tới dáng vẻ. Tà ma. Xuất hiện tại trước mắt bọn hắn rõ ràng là đến từ vực ngoại tà ma. Mà xem như đã từng chinh chiến qua vực ngoại một thành viên, Bạch Mi cũng là nhìn ra những tà ma này thân phận. Chiến ngân bộ tộc tà ma, tại sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Mi lúc này là không gì sánh được nghi hoặc, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng. Chẳng biết lúc nào, nơi này đã sớm bị mấy vị cường đại tà ma chỗ vây quanh, trong đó người mạnh nhất vậy mà còn mạnh hơn hắn. Không ổn a. Bạch Mi lẩm bẩm nói, lúc này, cái kia mạnh nhất tà ma cũng là lộ ra chính mình chân thực khuôn mặt, trên mặt cái kia nhìn thấy mà giật mình chiến ngân cũng là để những thư viện kia tu sĩ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Mà đối với Bạch Mi mà nói, hắn càng muốn biết những tà ma này tới tìm hắn bọn họ làm gì. Không đợi hắn tra hỏi, chiến ngân bộ tộc tộc trưởng Thiết Tâm chính là tức giận nói, ha ha, Hồng Loan thừa dịp ta bộ tộc lực chú ý tại địa phương khác lúc, cầm đi tộc ta trí bảo, hôm nay trước hết dùng đầu của ngươi tế điện một chút ta chết đi tộc nhân. Nghe nói như thế, Bạch Mi mặt lập tức liền đen. Nàng làm, ngươi tìm nàng đi a. Bạch Mi phản bác không để cho Thiết Tâm cải biến ý nghĩ, ngược lại bắt đầu không ngừng điều động khí tức của mình, không đợi, trước hết giết ngươi, lại đi tìm nàng. Lần này, Bạch Mi thế nhưng là thật gấp. Tà ma. Ta chính là Sơn Hà thư viện ngoại viện đại trưởng lão. Nếu là ta xảy ra chuyện, Sơn Hà nhị lão liền sẽ phát giác, chỉ có đại cấm kỵ thực lực ngươi có thể ngăn cản không nổi cự đầu cường giả chặn giết. Các ngươi chiến ngân bộ tộc chỉ là binh cấp bộ tộc, nhưng không có cự đầu cường giả. Dù là Bạch Mi lúc này biểu hiện ngoài mạnh trong yếu, muốn dùng Sơn Hà nhị lão tên tuổi dọa đi trước mặt tà ma. Dù sao bao nhiêu năm tháng đến nay, bí mật tiến vào thế giới hải tà ma đều không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng lúc này đây, hắn tính sai. Chỉ gặp Thiết Tâm tiện tay đem một bộ hình ảnh hiện ra tại trước mắt bọn hắn, nhìn thấy một màn này, Bạch Mi ánh mắt rốt cục thay đổi, bởi vì phía trên phát ra đúng là hắn bị Hồng Loan kích thương còn có bên trong phòng phát sinh hết thảy. Cảm nhận được Bạch Mi cảm xúc biến hóa, Thiết Tâm cũng là cười, ha ha, thật sự là nghĩ không ra được vinh dự ngoại hải chính đạo biểu tượng Sơn Hà thư viện, đúng là như vậy bẩn thỉu. Ta còn tưởng rằng tu hú chiếm tổ chim khách loại sự tình này sẽ chỉ là chúng ta những này bẩn thỉu gia hỏa mới có thể làm đâu. Lúc này Bạch Mi căn bản không rõ những tà ma này là từ đâu lấy được hình ảnh. Chẳng lẽ phòng kia có tà ma nội gián? Đây là Bạch Mi có thể nghĩ tới duy nhất đáp án. Ngay tại hắn ngây người một lát, phía sau hắn lại là tiếng kêu rên liên hồi. Cùng hắn cùng nhau mặt khác chính thống phái thành viên đã sớm bị những tà ma kia tàn sát hầu như không còn. Hiện tại, chỉ còn lại có hắn cùng bên người vị kia đã bị dọa đến run lẩy bẩy cựu giai tu sĩ. Đối mặt một vị mạnh hơn chính mình đại cấm kỵ, còn có mấy vị cường hãn cấm kỵ, hắn cũng không cảm thấy mình có phần thắng. Tại Thiết Tâm xuất thủ trước một khắc, Bạch Mi cũng là đỉnh lấy cái kia làm người sợ hai áp lực cắn răng nói ra, nếu là Hồng Loan đoạt ngươi bộ tộc chí bảo, ta có thể giúp ngươi. Giết nàng. Nghe nói như vậy, Thiết Tâm đem quần quần cấm kỵ khí tức dần dần bình ổn lại, nhìn về phía Bạch Mi ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Mà lúc này, bên người vị kia cựu giai tu sĩ nhìn về phía Bạch Mi ánh mắt cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Bạch Mi, ngươi muốn làm gì?" Hắn thấy, đây cũng không phải là tại vì chính thống phái mưu cầu phúc lợi, cũng không phải để thư viện một lần nữa trở về chính đồ. Đây là phản bội. Đây là đối với thư viện còn có toàn bộ thế giới hại phản bội a. Đối mặt bọn thủ hạ ánh mắt chất vấn, Bạch Mi giờ phút này lại là tỉnh táo đáng sợ. Chỉ gặp hắn gắt gao nhìn bên cạnh cựu giai tu sĩ, đưa tay từ từ khoác lên trên vai của hắn, "Ta làm hết vậy, cũng là vì đón về thư viện chính thống." "Hồng Loan, còn có những ngụy quân tử kia, đều là địch nhân, ngươi hiểu ý của ta không?" Bị Bạch Mi nhìn run rẩy người kia cũng là nuốt một ngụm nước bọt, hắn có thể cảm giác được, trước mặt Bạch Mi bây giờ giống như trở nên không gì sánh được xa lạ. Với lúc này, đối diện Thiết Tâm cũng là nghĩ tốt. Bạch Mi, có lẽ chúng ta có thể thử hợp tác một chút, dùng lời của các ngươi tới nói, chính là đôi bên cùng có lợi. Ngay tại Bạch Mi phải đáp ứng xuống thời điểm, bên người tên kia cựu giai lại là đối lấy những tà ma kia nổi giận đùng đùng quát, "Tà ma, các ngươi muốn xâm phạm thế giới hải, trước hết vượt qua ta thì." Phốc. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, một giọt máu tươi từ lồng ngực của hắn không ngừng chảy. Hắn không quay đầu lại, nhưng hắn biết, là ai đúng hắn xuất thủ. Xuyên thấu hắn lồng ngực cánh tay, trong lòng bàn tay ở trong còn nắm thật chặt một viên lấp loé ấn ký. Bành. Cái tay kia cuối cùng vẫn là lựa chọn bóp nát ấn ký này. Cũng là một khắc này, vị này vẫn tồn tại chính nghĩa chi tâm cựu giai tu sĩ cứ như vậy ngã xuống cái này không muốn người biết phế tích ở trong. Chỉ là ánh mắt của hắn, vĩnh viễn không có khép lại. Chương 382, thế giới hải luôn luôn tràn đầy bẩn thỉu. Chương 382, thế giới hải luôn luôn tràn đầy bẩn thỉu. Hiện tại, nhìn thấy thành ý của ta đi. Trên tay huyết dịch còn chưa khô bạch mi, đối với Thiết Tâm nói như vậy. Mặt khác tà ma cũng đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía tộc trưởng của bọn họ, chỉ cần có một chút dị động, bọn hắn liền sẽ xông đi lên, đem bạch mi xé thành mảnh nhỏ. Mấy cái hô hấp sau, một mực thờ ơ lạnh nhạt Thiết Tâm cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. "Tốt, để cho chúng ta thương lượng một chút, làm như thế nào giết chết cái kia nữ nhân điên đi, Bạch Mi." Thiết Tâm trong thanh âm tràn đầy trào phúng ý vị. Nhưng là bây giờ Bạch Mi, nội tâm sớm đã băng cứng rắn không gì sánh được, đối với Thiết Tâm trào phúng không có nửa điểm gợn sóng. Tại Thiết Tâm sau khi nói xong, liền muốn mang theo những tà man này còn có Bạch Mi tiến về mặt khác bí mật chi địa. Vừa mới nơi này bộc phát chiến đấu khí hơi thở, rất có thể bị người đã nhận ra. Trước khi chuẩn bị đi, Bạch Mi cũng là đối với những thi thể này làm ra một chút tay chân. Tỷ như để cho người khác nhìn không phải địch nhân làm, mà là người một nhà làm. Thư không chi chung, Bạch Mi cũng là hỏi một cái chính mình muốn biết nhất vấn đề. Các ngươi lại như thế nào biết được ta ở chỗ này? Trong thư viện có người của các ngươi. Thế nhưng là Thiết Tâm trả lời lại là để Bạch Mi ngoài ý muốn. Chỉ gặp Thiết Tâm mỉm cười, cực kỳ khinh thường nói, muốn trách thì trách cái kia nữ nhân điên làm việc quá mức ngang ngược càng rỡ, trêu chọc không biết bao nhiêu người. Không chỉ là chúng ta, dù là cái này ngoại hải bên trong, cũng có người muốn mệnh của nàng. Rốt cục, có người lựa chọn dùng để cho ta không cho cự tuyệt thủ lao để giáo ta huấn luyện một chút nàng. Đáng tiếc ra, ta không chỉ có muốn giáo huấn nàng, càng muốn hơn mệnh của nàng. Thiết Tâm lời nói một mực vờn quanh tại Bạch Mi nội tâm. Để hắn giật mình không phải có người có liên lạc vượt ngoại đại cấm kỵ tà ma, mà là có người thế mà lấy ra để đại cấm kỵ không cho cự tuyệt thù lao. Như vậy thủ bút, ngoại hải bên trong có mấy cái thế lực có thể làm được đâu. Chớ nói chi là một tôn đại cấm kỵ tà ma. Chẳng lẽ có người có thể cho bọn hắn một kiện mới tộc khí sao? Trăm mối vẫn không có cách giải, Bạch Mi đành phải để vấn đề này chôn thật sâu tại nội tâm của mình. Bởi vì cho dù hắn hỏi, đối phương cũng sẽ không trả lời. Tại bọn hắn sau khi rời đi ngắn ngủi trong một ngày, nơi này vẫn lạc khí tức liền hấp dẫn nào đó mấy cái qua đường tu sĩ. Dù sao kiểu giai tu sĩ vẫn lạc, ấn ký tiêu tán khí tức như là vẩy vào trong biển sâu mùi máu tươi, sẽ hấp dẫn lấy từng bị khát máu kẻ săn mồi. Mà từ cái này qua đường không phải người khác, chính là trước đó không lâu Bạch Mi phái trở về liên hệ những đồng liêu khác tu sĩ. Tại nhìn thấy cái này làm lòng người thần sợ rung động một màn sau, dựa vào Bạch Mi lưu cho bọn hắn dấu vết để lại bọn hắn cũng là cho ra một cái làm người ta kinh ngạc đáp án. Trong thư viện có người giết bọn hắn. Như vậy, sẽ là ai đối bọn hắn động thủ đâu? Hơn nữa còn có năng lực đem Bạch Mi như thế một vị đại cấm kỵ cường giả cho làm mất tích. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một người trong đó không khỏi thì thầm một câu, chẳng lẽ là Hồng Loan bọn hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng là mấy người còn lại cũng không có nói ra cái gì phản đối. Vài ngày sau, Bạch Mi gặp chuyện, Sơn Hà thư viện hư hư thực thực lâm vào quyền lực tranh đoạt, tin tức lan truyền nhanh chóng. Mà bởi vì biên duyên chi địa nguyên nhân, tin tức này cũng là bị rất nhiều người lựa chọn tính không để mắt đến. Dù sao cái này cùng bọn hắn lợi ích không quan hệ, cũng không có quá nhiều tâm tư ăn dưa, sớm một chút đổi tới biên duyên chi địa mới là chính sự. Tại khẩn trương như vậy thời khắc, đi vào ngoại hải khách không mời mà đến cũng không ít. Ông, một đạo không gian ba động xuất hiện tại một cái không muốn người biết nơi hẻo lánh, rất nhanh, hai đạo che lấp chính mình thân hình nam tử liền từ bên trong đạp đi ra. Hô, ngoại hải, thoạt nhìn là so biên duyên chi địa năng lượng rồi rào a, ngươi cứ nói đi, đen. Đến đây nơi này chính là tới từ tử mâu bộ tộc đen cùng bụi. Lúc này, đen cũng là đem một viên phía trên có khắc thánh thiên đường vân lệnh phủ cầm trong tay thoáng cảm ứng một chút, kỳ quái, tại sao không có đáp lại. Nghe nói như vậy bụi cũng là bu lại, thế nào? Để cho chúng ta tới ra hỏa chẳng lẽ thả chúng ta bồ câu? Tựa như là, đen chân mày hơi nhíu lại, mặc kệ hắn làm sao liên hệ lệnh phủ chủ nhân, đều không có bất cứ tin tức gì trở về. Mà cùng lúc đó, trong vực sâu, thi quỷ tuất tỉnh thi địa một góc nào đó, một viên lệnh phủ đang khẽ chấn động, thật giống như có người gọi điện thoại giống như. Mà ngồi ở một phương trên thi sơn người nào đó, thấy cảnh này, tâm niệm vừa động, viên lệnh phù kia liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tinh tế cảm giác bên dưới, lại nhìn chôn ở chỗ sâu thánh hạo không, liền biết là cái gì. Tiểu tử này vòng xã giao rất rộng a. Người này lẩm bẩm, đem khí tức bao trùm mai lệnh phù này không tiếp tục để nó phát sinh chấn động. Đồng thời đem một đạo tin tức truyền cho trước đó không lâu đi ra vị kia thi vương. Mục tiêu của hắn xuất hiện, mà chậm chạp không có đạt được đáp lại, đen cũng là nhíu mày, giống như biết được cái gì ghê gớm sự tình. Một bên bụi đã nhận ra đen cảm xúc biến hóa, đội vàng hỏi nói thế nào. Chỉ gặp ra đen cười nhạt trả lời một câu, ha ha. Tên hôn đảng kia lựa chọn đã đọc không trở về. Nghe nói như vậy bùi cũng là ngẩn người, đây cũng quá vô sỉ đi. Chậm rãi thu hồi lệnh phù đen lúc này phảng phất đã nhận ra cái gì, không để lại dấu vết đối với bùi nói ra, đi thôi, đi trước Thánh Thiên Vương Triều, nhìn xem gần nhất xảy ra chuyện gì. chỉ có cấm kỵ thực lực bụi, tự nhiên nghe theo hấp thu tiền bối tử mâu từ đó thành tựu đại cấm kỵ đen mệnh lệnh. Tại hai người rời đi về sau, một trận yếu ớt không gian ba động xuất hiện ở bọn hắn hiện thân cách đó không xa. Cảm thụ được hư không chi trung lưu lại khí tức, người tới cũng là mỉm cười, đã lâu không gặp à, đồng bào của ta. Tiên Hải Thành. Dựa theo Hứa Diễm tình báo, một đám có kế hoạch thế lực ngay tại bí mật tập kết. Tại Tiên Hải Thành cách đó không xa chỗ ẩn nút, đã có người bắt đầu đâm xuống doanh. Mấy ngày nay đến nay, còn có người tại liên tục không ngừng chạy đến. Xem ra hay là có rất nhiều người muốn có được như thế một phần công lao. Chủ doanh bên trong, Hứa Diễm còn có mấy vị cấm kỵ cường giả giờ phút này ngồi vây quanh một bàn, mà khác nửa bước cấm kỵ chỉ có thể ngồi vây quanh ở bên ngoài duyên. Về phần cửu giai, chỉ có thể đợi đứng ở phía sau bọn họ chờ đợi chỉ thị. Ở đây ba vị cấm kỵ cũng là bây giờ tại ngoại hải sông ra huy danh cường giả. Gia Cát Hy Nguyệt phụ thân, Gia Cát Phong, Hồ Thân sư tôn, Vạn sư, còn có đã đầu nhập Dương gia Lang Nhân Vương. Bọn hắn chính là lần này đám người lực lượng chỗ. Lúc này, Hứa Diễm cũng là đối với mọi người nói, chư vị, dựa theo trước đó Long Sáo hiệp hội tình báo, bọn hắn cựu giai cao thủ chính là gây tại Tiên Hải Thành bên trong ẩn tàng được sâu cựu giai trong tay. Mà các vị tiền bối cũng cảm giác qua, bây giờ Tiên Hải Thành không có cấm kỵ chiến lực. Chắc hẳn chỉ có trước đó những cái kia cầm súng lao hổ ba người bọn họ vượt sâu cựu giai. Như vậy, chính là chúng ta tốt nhất cũng là cơ hội duy nhất. Hứa Diễm lời nói đạt được tất cả mọi người khẳng định. Dù là ba vị cấm kỵ cường giả cũng không có nói thêm cái gì, mà tại bọn hắn cảm giác không đến hư không thâm sứ, vừa mới đến mạm bọn chính ngồi xếp bằng, không gì sánh được hài lòng nhìn xem sắp phát sinh hết thảy. Nhiệm vụ đầu tiên chính là ngăn chặn cá lọt lưới sao? Tiền này kiếm lời hình dáng dễ, giống quân tiểu thư hào phóng như vậy hộ khách cũng không nhiều a, lại nói, ta nếu không trực tiếp ký một bản cả đời lao động công hợp đồng tính toán. Chương 383, nghĩ cách cứu viện bắt đầu. Chương 383, nghĩ cách cứu viện bắt đầu. Theo kế hoạch tác chiến định ra đến, tụ tập tại Tiên Hải Thành bên ngoài đông đảo tu sĩ cũng là chuẩn bị nên đón chính mình cao quang thời khắc. Dù sao bọn hắn lần này thế nhưng là có ba vị cấm kỵ cường giả tọa chấn, còn có mấy vị nửa bước cấm kỵ cùng cựu giai cường giả, đội hình này thậm chí có thể bình định ngoại hải tất cả đại cấm kỵ trở xuống bất kỳ thế lực nào. Mà căn cứ tình báo của bọn hắn, Tiên Hải Thành bên trong căn bản không có đại cấm kỵ dấu hiệu. Dù là cấm kỵ đều không có nhìn thấy, cho dù có, hiện tại khẳng định cũng bị biên duyên chi địa hấp dẫn. Cho nên lần này, đơn giản ổn dê bớm. Mang dạng này tâm tình, một đoàn người cũng là bí mật đến gần Tiên Hải Thành. Mà ở ngoài ngàn dặm trong doanh địa, chỉ có một ít thực lực không đủ, cũng hoặc là những cường giả khác mang tới tùy tùng lưu thủ. Ở chỗ này, còn có một vị nửa bước cấm kỵ làm nơi này lãnh đạo tối cao nhất, về phần bọn hắn nhiệm vụ, chính là cuối cùng tiếp ứng. Ngồi tại chủ doanh bên trong vị tiên xuất thân Lưu Ly Vương Triệu nửa bước cấm kỵ cường giả lúc này cũng là buồn bực ngán ngẩm. A, cái gì cầu thí tiếp ứng, một đám mắt chó coi thường người khác hỗn đản. Làm Lưu Ly Vương Triệu lưu thủ tại Thánh Thiên biên cảnh đại tướng quân, nội tâm của hắn cũng là không gì sánh được cao ngạo. Mặc dù trước đó không lâu hắn dẫn bộ đội cùng Thánh Thiên thành vương cùng một chỗ đánh bại ma tộc, đáng tiếc là cuối cùng vẫn không có đạt được bao nhiêu ban thưởng. Vẫn như cũ trông coi biên cương thế giới, là những vương công quý tộc kia khi một cái hợp cách chó giữ nhà. Nghĩ đến cái này, vị tướng quân này trong mắt cũng là hiện lên vẻ tức giận. Nếu không phải hoàng thất còn có nội tình tồn tại, lao tử đã sớm tạo phản. Hắn tại cái kia một mình đoán giận, nhìn ra được, Lưu Ly Vương triều nội bộ cũng không phải cỡ nào hòa thuận. Lúc này, một vị đồng dạng xuất thân Lưu Ly tu sĩ đi đến, tại nhìn thấy dầu dĩ không vui tướng quân sau, trực tiếp cười nói, vương tướng quân thế nào thấy không thế nào cao hứng à? Chẳng lẽ là bởi vì Hứa Diễm bọn hắn đưa ngươi lưu tại nơi này, lòng có bất mãn sao? Nghe nói như thế, vốn là còn chút oán khí vương tướng tặc lập ngựa lộ ra dáng tươi cười, nguyên lai là ngươi à? Ngươi tới chính là dưới tay hắn mưu sĩ, càng là cáo chi hắn lần này mưu đồ bí mật Tiên Hải Thành kế hoạch người. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể từ biên giới rút ra thân lại tới đây. Đối với vị này đời đời kiếp kiếp chung với gia tộc bọn họ mưu sĩ, vương tướng quân hay là rất yên tâm. Căn cứ chiêu hiền đại sĩ tâm tư, vương tướng quân cũng là cười cười, tiên sinh giúp ta rất nhiều, lần này mặc dù không có tiến về Tiên Hải Thành, nhưng là bất kể nói thế nào, cũng có được một phần công lao. Đợi đến việc này công bố, ta sẽ báo cho trên triều đình, vì tiên sinh thành công. Vương tướng quân rất là thành khẩn, là một cái người có dạ tâm, cũng minh bạch đối với mình bọn thủ hạ hay là đến thoáng trông nom một chút. Thế nhưng là vị mưu sĩ này lại là khẽ lắc đầu. Tướng quân lời ấy sai rồi. Vì sao? Vương tướng quân ngồi ngay ngắn, trong mắt có không hiểu, ra hiệu mưu sĩ nói tiếp. Chỉ gặp người này cực kỳ nghiêm túc nói, xin hỏi tướng quân, bây giờ Lưu Ly trên triều đình, người nào mới có quyền nói chuyện? Nghe được vấn đề này, vương tướng quân thoáng suy nghĩ qua đi mới trả lời một câu, hoàng thất. Không có nghĩ rằng, mưu sĩ lại lắc đầu, biểu thị hắn đoán sai. Không, là Tác Hạ Học Cung. Tác Hạ Học Cung danh hào vừa ra, vị này vương tướng quân ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Ai cũng biết bây giờ ngoại hải ở trong rất nhiều đại cấm kỵ thế lực phía sau đều có cự đầu chỗ dựa. Nói dễ nghe một chút là đầu nhập, nhưng kỳ thực chính là đối phương ưng quyền thôi. Cũng không có biện pháp à, tại gió này mây biến hóa thế giới hải, nếu như không phải đối với mình nếu có lòng tin, nhất định phải có một cái chỗ dựa. Lúc này, vương tướng quân cũng là ra hiệu mưu sĩ nói tiếp. Mà vị mưu sĩ này cũng không có chối từ, tiếp tục giảng đạo, tướng quân như muốn hình đại nghiệp, Tác Hạ Học Cung mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu là có ủng hộ của bọn hắn, chỉ là hoàn thất, không đáng nhắc đến. Đến lúc đó, liền ngay cả ngài thời khắc nhắc tới Tuyết Lưu Ly, cũng sẽ là của người nữ nhân. Lời này hoàn toàn chính xác đem sự tình nói rõ ràng. Vương tướng quân cũng minh bạch nguyên do trong đó. Suy tư một hồi lâu, vương tướng quân mới đưa ánh mắt đặt ở mưu sĩ trên thân, không khỏi hỏi, thế nhưng là Tác Hạ Học Cung sẽ chọn ta vương ra sao? Hoàng thất thế nhưng là còn có một chút nội tình, ta vương ra tuy có dấu rốt, thế nhưng là so với hoàng thất còn hơi có không đủ a. Vốn cho rằng này sẽ là cái vấn đề lớn, có thể vị Tiêu Mưu sĩ lại là hiểu ý cười một tiếng, tướng quân quá lo lắng. Từ khi Thánh Thiên đổi cờ đổi màu cờ, đầu phục cực các bang, Lưu Ly hoàng thất cũng có được chính mình tiểu tâm tư, đây là học cùng tuyệt không cho phép. Cho nên, chỉ cần có người tỏ thái độ, như vậy chắc chắn sẽ đạt được ủng hộ của bọn hắn, mà lại nói, Mưu sĩ lại là không gì sánh được thần bí cười cười. Không đợi Vương tướng quân mở miệng hỏi thăm mà lại cái gì, ngoài doanh trướng liền đi vào một đạo tịnh lệ bóng người. Mà lại có ủng hộ của ta, ngươi nhất định sẽ thành công. Nghe tiếng, Vương tướng quân liền nhìn sang, nhưng trước mắt người lại là để con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại. Tống Linh Lung, chư vị, dựa theo chúng ta đã nói xong, ba vị riêng phần mình mang theo một đội người, trực tiếp từ ba phương hướng giết đi vào, ta mang theo những người khác thừa cơ cứu ra những cái kia có thụ dày vào đạo hữu. Hứa Diễm đem kế hoạch lập lại lần nữa một lần. Xác định đằng sau, Vạn Sư, Gia Cát Phong, Lang Nhân Vương liền riêng phần mình dẫn một đoàn người giết ra ngoài. Mà tại Hứa Diễm bên người, chỉ có Tiền Thưởng cùng Dòng Binh hai cái công hội lưu thủ cường giả, người mạnh nhất cũng bất quá là hai vị nửa bước cấm kỵ mà thôi. Nhưng ở trong những người này, còn có một đôi ăn mặc cùng những tu sĩ này rất là khác biệt tồn tại. Bọn hắn mặc thật to mũ trùm trường bào, cầm trong tay thật dài pháp trượng hoặc là ẩn chứa ma pháp khí tức ma kiếm. Mà bọn hắn chính là công hội hiệp ước ở trong một cái khác để cho người ta không khỏi ghé mắt công hội. Không giống với Tiền Thưởng cùng Dòng Binh hai cái này hải nạp bách xuyên công hội, cái này đặc thù công hội chỉ nhìn thiên phú cùng xuất thân. Bọn hắn chính là ma đạo công hội bởi bọn họ, vì cái gì các ngươi cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Rốt cục, Dòng Binh công hội bị tiên nửa bước cấm kỵ nhịn không được mở miệng. Khiến người ngoài ý chính là, mặc kệ là Dòng Binh hay là những cái kia thợ săn Tiền Thưởng, tựa như đều không thế nào chào đón những người này. Đối mặt Dòng Binh cường giả tra hỏi, ma đạo công hội người dẫn đầu mặc dù chỉ là một vị cựu giai, nhưng lại vẫn như cũ giơ lên hắn đầu lâu cao ngạo kia. Hứa Diễm, dẫn đường đi. Hắn không nhìn thẳng vừa mới người kia, thậm chí đối với Hứa Diễm mở miệng ngữ khí tựa như đều là tại sai sử nô bộc. Loại này cao cao tại thượng tư thái là thật không được hoan nên. Mà đây cũng là tất cả mọi người chán ghét bọn hắn nguyên nhân. Mặc kệ là những cái kia ma đạo sư hay là ma kiếm sĩ, đều là một bộ thiên lão đại, hắn lão nhị dáng vẻ. Muốn cho rằng Hứa Diễm sẽ xuất thủ trước giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nhưng một giây sau Hứa Diễm liền xoay người, theo sát ta. Chương 384, lâm vào khốn cảnh. Chương 384, lâm vào khốn cảnh ầm ầm. Bàng bạc cấm kỵ khí tức trực tiếp phát tiết tại Tiên Hải thành phòng ngự phía trên, đung đưa kịch liệt lập tức hấp dẫn trong đó đoạn là giả. Liền ngay cả trong địa lao tù phạm cũng là cảm nhận được cô ba động này, trong mắt nhao nhao lộ ra tên là hy vọng thần sắc. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang càng là khơi dậy trong mọi người tâm hưng phấn. Phòng ngự phá bỡ. Không biết là ai kêu hô một tiếng, tất cả tù phạm lập tức hoan hô lên. Phản phất rất nhanh liền có thể rời xa cái này tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Phía ngoài Mỹ Hảo tại hướng bọn hắn ngoắc ra. Mà tại cái nào đó âm u trong phòng giam, còn bị treo ở không trung Đường Tam cũng đã nhận ra chấn động. Bị đánh sưng mặt sưng mũi hắn, chậm rãi mở ra chỉ có một đường nhỏ con mắt, nhìn một chút hiện tại tình huống, giống như giỏi một dạng vặn vẹo một chút. Phát hiện vẫn như cũ không tránh thoát hắn, đành phải từ bỏ dãy rủa, nhưng là trong miệng lại là cắn răng nghiến lợi mắng, đáng chết Tiêu Viêm, đáng giận Bồng Sơn Hà, có người cứu các ngươi, vì cái gì không nguyện ý đem ta cho mang lên? Ngay cả cái kia không biết tên là gì Hoàng Mao đều bị các ngươi mang theo ra ngoài, vì cái gì quên còn có một cái ta? Hai người các ngươi đã có đường đến chỗ chết, đợi ta ra ngoài, nhất định phải làm cho các ngươi nhìn xem ta đường môn độc dược lợi hại. Nói, hắn cũng như những người khác một dạng không gì sánh được kỳ vọng một anh hùng cái thế, chân đạp thất thải tường vân, đến đây cứu bọn họ thoát ly khổ hải. Mà tại nhà giam bên ngoài, Tiên Hải thành bên trong, bởi vì phòng ngự phá vỡ nguyên nhân, những tu sĩ kia sớm đã kìm nén không được mà vào. Ha ha ha. Quả nhiên như Hứa Diễm nói tới, nơi này không ai có thể ngăn lại chúng ta. Không có cấm kỵ gia trì phòng ngự, vòng bảo hộ này còn không có một cái vỏ trứng gà cứng rắn. Giết những này đoạn là giả. Mở rộng chính nghĩa, hộ ta ngoại hải. Giết bọn hắn. Nam giết sạch, nữ lưu lại. Ha ha ha. Giờ phút này, những này tự xưng là chính nghĩa các tu sĩ, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cùng đoạn lạc giả cũng không có gì khác biệt. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có trên trăm tên khác biệt cảnh giới đoạn lạc giả bị chém xuống không trung. Điều này cũng làm cho những tu sĩ này càng thêm xác định Hứa Diễm nói tới là thật. Liền ngay cả vạn sư bọn hắn đều xác định, bởi vì cho đến bây giờ, trong cả thành cũng không có đủ để cho bọn hắn nhấc lên cảnh giác đối thủ. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, Gia Cát Phong trong lòng lại là có một cỗ bất an. Nhưng hắn lại không nói ra được là vì cái gì, đành phải đem nó nhấn xuống đến. Lúc đầu lần này không có quan hệ gì với hắn, hắn làm hết thể cũng là vì nữ nhi của mình Gia Cát Hy Nguyệt. Chỉ có đầy đủ danh vọng cùng thực lực, mới có thể cam đoan Gia Cát Hy Nguyệt tương lai tại cực các bang bên trong không bị khi dễ. Ai, chỉ mong lần này thanh trừ đoạn lạc giả công lao, có thể làm cho Bạch công tử nhiều hơn chú ý một chút Hy thằng A. Trong lòng như vậy suy nghĩ Gia Cát Phong cũng là mang người vào bảo. Toàn bộ Tiên Hải thành vô cùng to lớn, dù là lần này đánh tới tu sĩ đều có thực lực cường đại, nhưng là đối mặt cái kia liên tục không ngừng đoạn lạc giả, trong lúc nhất thời cũng là bị kéo dài tốc độ. Mà tại trong hỗn chiến, ba chi do cấm kỵ cường giả dẫn đầu đội ngũ thời gian dần trôi qua lẫn nhau cách xa. Trong đó nhất là hung ác chính là do huyết phật hải vạn sư dẫn đầu đội ngũ. Chỉ gặp một nhóm bất quá mấy trăm người đội ngũ, lúc này đã vọt tới Tiên Hải thành đông bộ. Bọn hắn đều là từ bắc bộ xuống tới, Gia Cát Phong đã tới tây bộ, chỉ có Lang Nhân Vương hơi chậm, còn tại bắc bộ tác chiến. Đã giết không xuống ngàn người vạn sư, giờ phút này sớm đã trần trụi thân trên. Ngập trời huyết sát chi khí vờn quanh ở phía sau hắn, hắn giờ phút này mới không hổ là một vị huyết phật. Am hiểu sâu huyết phật chi đạo vạn sư, không có một tia phật tính, toàn thân tràn ngập tràn đầy huyết khí sát ý, đây cũng là đại đa số huyết Phật dáng vẻ. Phúc! Xích Bạc Vạn Sư trực tiếp dùng cánh tay xuyên thấu một tên đoạ lạc giả đầu lâu, tươi mới móc dán tại trên cánh tay của hắn, máu tươi thuận cánh tay của hắn không ngừng nhỏ xuống, thế nhưng là trong mắt hắn không có một chút động dung. Khi hắn trông thấy người trước mặt cách ăn mặc lúc, trong mắt cũng là hiện lên một tia không vui, ha ha, không nghĩ tới ta huyết Phật hải bên trong cũng có người xa đoạ. Nói đi, hắn liền rút ra cánh tay, trực tiếp đem người trước mặt thi thể xé thành mảnh nhỏ. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm đi cứu ra học trò cưng của mình. Hắn không muốn nhìn thấy đã trở thành đoạ lạc giả hồ thần, hắn muốn xem gặp là thiền tư tung hoành hồ thần. Nếu quả như thật biến thành như thế, ta cũng chỉ có thể dạy mặt mo đi Bạch công tử nơi đó cầu vừa giải trừ phương pháp. Vạn sư là nghĩ như vậy, tốc độ trên tay cũng đang từ từ tăng tốc. Rất nhanh, hắn liền dựa vào cấm kỵ thực lực xông phá trùng điệp ngăn cản, đáng tiếc là hắn không có chú ý tới chính là phía sau không ai cùng bên trên. Thẳng đến trung quanh đoạ lạc giả bắt đầu xuống lại không tiến công lúc, cấp trên vạn sư mới chú ý tới mình đã ham sâu trại địch. Đối mặt trung quanh vô thiên cái địa đoạ lạc giả, vạn sư lại là cười lạnh, ha ha, làm sao cảm thấy nhân số có thể quyết định hết thảy sao? Các ngươi quá mức xem thường cấm kỵ vĩ lực. Nói đi, hắn liền muốn bộc phát cấm kỵ của mình khí tức, cố khí tức này đủ để diệt sát trước mắt những này không biết mùi vị đoạ lạc giả. Nhưng vào lúc này, hai cỗ công kích từ đỉnh đầu của hắn trong nháy mắt rơi xuống. Cũng may vạn sư sớm có cảnh giác, thả ra khí tức cùng những công kích kia ầm vang chạm vào nhau. Cấm kỵ khí tức đụng nhau gợn sóng đem chung quanh đoạ lạc giả tung bay hơn phân nửa, thế nhưng là trong mắt của bọn hắn lại là không có nửa điểm đối với tử vong e ngại. Ngược lại cực kỳ hưng phấn nhìn trước mắt hết thảy. Mỗi cái đoạ lạc giả nụ cười trên mặt đều cực kỳ quỷ dị, tựa hồ tử vong đối với bọn hắn mà nói là một loại vinh dự. Không có để ý những cái kia đoạ lạc giả tình huống, dần dần tỉnh táo lại vạn sư lại là đem lông mày không khỏi nhíu, nhìn xem đã xuất hiện trước mắt hai người, trong mắt trừ kinh ngạc, càng nhiều hay là sợ hãi cùng bất an. Nhìn trước mắt hai người, vạn sư đột nhiên lộ ra tự rêu giống như dáng tươi cười. Ha ha ha, buồn cười a. Ai có thể nghĩ tới, làm cho người kính ngưỡng cực các bang, đúng là tàng ô nạp cấu chi địa. Nói xong, vạn sư cũng là đem ánh mắt gắt gao đặt ở hai người trước mắt trên thân, trong miệng không khỏi nói ra, Lý Kiệt, Dương Vô Cực, hai cái cấm kỵ đỉnh phong à. Vực sâu thật đúng là để mắt ta à, xem ra, biết bí mật ta, sống không qua hôm nay. Mà thanh âm của hắn cũng không có giấu giếm được người khác, trước mắt Lý Kiệt cùng Dương Vô Cực cũng là lộ ra một tia khiếp người dáng tươi cười. Mà tại Tây Bộ thành khu gia cắt phong mặc dù không có độc thân xâm nhập địch hậu, nhưng là tại những cái kia đoạ lạc giả không ngừng lôi kéo bên dưới, người bên cạnh cũng không ít. Tại trước mắt của hắn, cũng là xuất hiện hai vị cấm kỵ cường giả. Bất quá, cùng vạn sư một dạng, trong con mắt hắn cũng có được thật sâu bất an. Bởi vì có một người, hắn nhận biết. Ha ha, quân thế, quân tiểu thư hầu cận, xuất hiện ở nơi này ngươi, chắc hẳn cũng không phải cái gì trùng hợp đi. Đối mặt gia cắt phong nghi vấn, quân thế cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên là một cái trùng hợp, một cái thiết kế tỉ mỉ trùng hợp mà thôi. Nghe được câu trả lời này, gia cắt phong mặt ngoài vẫn như cũ cười, thế nhưng là nội tâm sớm đem Hứa Diễm mang chó máu xối đầu. Tình báo không cho phép cũng đừng gọi người đến a, lần này làm sao bây giờ a? Nếu không, đầu. Chương 385, vượt sâu cấm kỵ cường giả. Chương 385, vượt sâu cấm kỵ cường giả. Đối mặt hai vị cấm kỵ cường giả, mà lại trong đó còn có chút danh tiếng quân thế, giờ khắc này, gia cắt phong cũng không dám kinh thường. Về phần hắn sau lưng cùng nhau đi theo thế lực khắp nơi tu sĩ, cũng bị lít nha lít nhít đoạ lạc giả, còn có hai vị cấm kỵ dọa sợ. Bọn hắn lúc này không còn có lúc trước giết vào lúc cuồng vọng, chỉ có sự sợ hãi đối với tử vong. Tự biết hôm nay khó mà toàn thân trở ra, gia cắt phong cũng là đem ánh mắt nhìn một chút một vị khác cùng một chỗ mà đến cấm kỵ cường giả. Vị này hẳn không phải là đoạ lạc giả đi, trên thân cái kia cố để cho người ta bất an khí tức xa so với những cái kia bán thành phẩm muốn nồng nhiều. Nếu như đoán không sai, các hạ đến từ vực sâu. Tại bây giờ thế giới hải, bởi vì đoạ lạc giả hung danh thực sự quá mức cường thịnh, lại bởi vì lương tựa vực sâu, để vô số người đều đến nhượng bộ lui binh. Dân gia lòng đầy căm phẫn, đám người cũng là đem những cái kia đoạ lạc giả gọi đùa là bán thành phẩm, không phải thâm viên sinh vật, lại tiếp nhận được sâu quả tặng bán thành phẩm. Lúc này mắt thấy gia cắt phong đã hỏi tới chính mình, vị kia toàn thân tràn đầy khắc khí tức nữ tử cũng là ánh mắt sắc bén, không sai, ta chính là vực sâu quỷ dị nhất tộc trưởng Si Mị. Si Mị làm đã từng bực ngoại quỷ dị, bị tà ma cưỡng chiếm đầu nguồn bọn hắn, cả đời bệnh mạch liền bị tà ma nắm trong tay. Khổng lồ quỷ dị tộc bảy như vậy phân tán, trong đó một chi vừa vặn rơi xuống tử mâu bộ tộc trong tay. Đúng lúc gặp Tiêu Vân thế giới tìm đường chết, cùng một vị nào đó ngồi cầu tà ma mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền tạo thành quỷ dị xâm lấn tình huống. Nhưng ở Dương giới xuất thủ cường thế diệt sát vị kia tà ma đằng sau, những này quỷ dị liền bị quân hoàng an bài vào Dương gia trung quanh. Mục đích tôi, tự nhiên cũng là vì để bọn hắn sớm ngày tiến vào vực sâu ôm ấp. Thời gian không phụ người hữu tâm, lúc trước vị này giật dây tà ma chủ động xuất thủ cường đại quỷ dị, tại đụng vào vực sâu sau, liền mở ra thiên địa mới. Không chỉ có như vậy, lúc đó chỉ có cựu giai nàng, càng là thôn phệ lúc trước cùng nhau phản bội mặt khác cựu giai quỷ dị. Bàng bạc lực lượng không để cho nàng đoạn tấn thăng, lại thêm tiến vào vực sâu sau, may mắn cùng thâm viên tinh linh kết bạn. Nghe nói còn chiếm được tinh linh tộc cường đại nhất, cũng là tôn quý nhất sinh mệnh cổ thụ quà tặng, bây giờ đã thành tiểu cấm kỵ chi tư. Tại thời gian đặc thù này, nàng càng là làm xâm lấn ngoại hải đội tiền trạm một trong đến nơi này. Hôm nay, gia cắt phong vị này thế giới hải cấm kỵ cường giả, chính là nàng là vực sâu lập phần thứ nhất công lao. Đạt được thừa nhận gia cắt phong, lúc này sắc mặt cũng là không thế nào để mắt. Trong lòng của hắn, càng muốn đối phương là một vị ẩn thế không ra ngoại hải cường giả, sau đó trở thành đoạ lạc giả mà thôi. Thôi thôi, một bước sai, từng bước sai. Thở dài một tiếng, gia cắt phong không có lựa chọn thúc thủ chịu trói, mà là dự định liều mạng một lần. Hắn không phải là vì chính mình, mà là vì nữ nhi của hắn. Nếu quân gia có vấn đề, như vậy Bạch Hồng đâu? Nữ nhi của mình tại bên cạnh hắn, rất nguy hiểm, mà lại tại nội tâm của hắn còn có một tia hy vọng. Đó chính là ngưng lại ở phía sau Lang Nhân Vương, nếu như hắn chạy đến trợ giúp lời nói, hai đối hai, bọn hắn chưa chắc sẽ thua. Nghĩ đến, Gia Cát Phong cũng là dự định sẽ vang động nguyên náo càng lớn càng tốt. Chỉ gặp hắn đem rộng lớn tay áo tùy ý hất lên, hai tay bỗng nhiên vung lên, đại hà thao thao. Trong nháy mắt, Gia Cát Phong phía sau liền xuất hiện một đầu tuôn trào không ngừng giang hà, bốc lên nước sông như là phệ người mãnh thú, muốn dùng phương thức của mình thôn phệ nhìn thấy hết thảy. Mắt thấy đối phương xuất thủ, Quân Thế cùng Si Mị cũng không có dự định nhìn xem. Hai đánh một tình huống dưới, vốn cũng không sẽ lo lắng quá nhiều. Vạn Quỷ Phệ Tâm. Si Mị gầm thét một tiếng, lúc đầu bầu trời trong xanh tựa như tiến nhập ban đêm, nhưng che lớp ánh nắng không phải mây đen, mà là phô thiên cái địa quỷ dị. Vô số quỷ dị gào thét hướng ra cắt phong ép đi, muốn thừa cơ đảo tẩu tu sĩ vừa vặn cùng những cái kia quỷ dị đụng vào nhau. Kết quả không cần nói cũng biết, những người này liền hô một tiếng kêu thảm đều không có tới kịp phát ra liền trở thành những cái kia quỷ dị huyết thực. Có những tu sĩ kia huyết đục bổ dưỡng, cái kia bàng bạc quỷ dị phản phất lại lớn một vòng. Đối mặt một chiêu này, Gia Cát Phong cũng là ánh mắt ngưng tụ, điều động lấy quần quần không chỉ giang hà ba đập vào cái kia sắp áp xuống tới quỷ dị. Nhưng cái này cuối cùng không phải biện pháp, ngay tại hắn nghĩ lại đối sách thời điểm, trong lòng đột nhiên có một cố dự cảm không tốt. Quân Thế đi đâu? Một giây sau, cái kia tựa như mây đen giống như quỷ dị bên trong liền bắn ra mấy đạo công kích. Nhất thời không quan sát Gia Cát Phong cũng là rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Vẹn vẹn một chút liền để hắn khí huyết quay cuồng, suýt nữa đem cái kia quần quần không chỉ giang hà phá hủy. Mà để Gia Cát Phong nội tâm rung động không phải Quân Thế cường đại, mà là bởi vì Quân Thế, ngươi không phải người, ngươi là thế giới ý thức. Làm đã từng biên duyên chi địa nào đó đại thiên thế giới người mạnh nhất, Gia Cát Phong đối với thế giới ý thức thật sự là quá quen thuộc. Loại này có thể ở trong thiên địa tùy ý làm thủ đoạn, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Dù là một chút kỳ diệu thủ đoạn cùng tộc đàn, cũng không có khả năng hoàn mỹ làm đến đây hết thảy, chỉ có cùng thiên địa cộng sinh thế giới ý thức có thể làm được. Nhìn thấy thân phận bại lộ, Quân Thế thanh âm cũng vang vọng tại trong toàn bộ thiên địa. Ha ha, phải thì như thế nào? Các ngươi những này đê tiện tồn tại, như thế nào minh bạch vực sâu vĩ đại? Ta không cần giống mặt khác đồng tộc dựa vào thiên địa chi lực, cũng không cần bồi dưỡng cái gọi là khí vận chi tử, càng không cần đối mặt cường địch liền chạy trối chết. Đây hết thảy đều là vực sâu ban cho ta, hôm nay liền để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thiên phạt. Quân Thế thanh âm tại thiên địa tiếng vọng, nhưng lại là không gặp được chân thân. Bởi vì giờ khắc này, Quân Thế chính là thiên địa chính là Quân Thế. Nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một lũ không khí, cũng có thể là Quân Thế. Nghe được Quân Thế trả lời ra Cát Phong, giờ phút này đã không có nửa điểm toàn thân trở ra tâm tư. Làm đã từng cùng thế giới ý thức sánh vai tồn tại, hắn biết rõ chính mình căn bản là không có cách đối kháng cao cao tại thượng thế giới ý thức. Bởi vì những này kỳ diệu ra hỏa, trong tay nắm giữ tu sĩ khó mà vượt qua quyền hành. Mà quyền hành này, là nghị cho. Rất nhanh, bốn phương tám hướng công kích không ngừng tập kích quấy rối lấy ở giữa Gia Cát Phong, một bên Si Mị cũng tại gia tăng lực lượng quỷ dị. Khó mà chống đỡ Gia Cát Phong từ vừa mới bắt đầu liền hiện lộ xu hướng suy tàn. Ầm ầm. Vô cùng cường đại thiên lôi từ hư không bên trong trực tiếp đánh trúng vào không ngừng phòng ngự Gia Cát Phong. Bẹn bẹn một kích, liền để vị này cấm kỵ cường giả rơi xuống hư không, ngã tại phía trên đại địa. Gia Nan đứng người lên Gia Cát Phong nhìn xem đỉnh đầu không ngừng hội tụ thiên lôi, trong lòng chỉ có một cái nghi vấn. Vì cái gì nghị không có lấy đi quân thế quyền hành? Chẳng lẽ, ngay cả nghị đều không thể can thiệp vực sâu sao? Trên ngực Gia Cát Phong giờ phút này chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi thị phi này. Hắn thể, nếu như có thể sống ra ngoài, đời này cũng không tiếp tục ra cửa. Mà tại hắn dự định sử dụng cấm kỵ thần thông, ý đồ mở ra một lỗ hổng lúc, trong mắt lại là xuất hiện một tia kinh hỉ ngoài ý muốn, Lang Nhân Vương. Chương 386, cao quý, tuyệt không thể tả. Chương 386, cao quý, tuyệt không thể tả. Tiên Hải thành trung bộ. Nơi này cũng là địa lao vị trí, vốn phải là phòng thủ nhất nghiêm khu vực, giờ phút này lại là lộ ra không gì sánh được an tĩnh. Đem khí tức của mình che giấu cực tốt Hứa Diễm một đoàn người, đối mặt loại tình huống này cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt, xem ra nơi này đọa lạc giả đều bị ba vị kia tiền bối hấp dẫn tới. Đúng vậy a, bất quá nhiều như vậy đọa lạc giả, các tiền bối có thể bị nguy hiểm hay không? Nói mò gì, ba vị kia thế nhưng là cấm kỵ cường giả, dù là tại toàn bộ ngoại hải đều là nổi danh cường giả, chỉ là lớn nhỏ mèo hai ba con đọa lạc giả, làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Ý của ta là bọn hắn vạn nhất không có vạn nhất, coi chừng ta trước tát người một cái, không cho phép mê hoặc quan tâm. Ngươi trước hết nghe ta nói xong, ta sợ vạn nhất ba vị tiền bối xảy ra chuyện, chúng ta thưởng kim công hội đến không nổi à? Ngươi biết, trước khi đến bọn hắn đều tại chúng ta nơi đó mua bảo hiểm. Một đoàn người lời gì đều đang nói, nhưng là cũng nhìn ra được bọn hắn đối với đọa lạc giả miệt thị, thậm chí đã cảm thấy sự tình hôm nay sớm đã 10 phần chắc chín. Đối mặt thủ hạ trò đùa, Hứa Diễm bọn hắn đều không có ngăn lại. Lúc này, cùng Hứa Diễm có chút giao tình, lúc trước còn khuyên giải qua bọn hắn phân bộ trưởng muốn vì Hứa Diễm muội muội suy nghĩ một chút người kia cũng là nói, Hứa Diễm, nơi này an tĩnh không tưởng nổi a, sẽ có hay không có lừa dối? Vốn định trả lời một chút Hứa Diễm cũng là bị một thanh âm khác đánh gãy. Ha ha, quả nhiên à, thưởng kim công hội người cũng chính là một đám chết nhát, đến nơi này chẳng lẽ còn nửa đường bỏ cuộc phải không? Nói chuyện chính là ma đạo công hội vị kia cựu giai cường giả. Hắn giờ phút này, y nguyên đem đầu cao cao giơ lên, phản phất dùng lỗ mũi nhìn người là bọn hắn ma đạo công hội tiêu chí bình thường. Bị như thế một đối người kia cũng là hít sâu một hơi, sau đó nói ra, ta là vì mọi người an toàn cân nhắc. Vạn nhất đoạn lạc giả có mai phục, không có cấm kỵ chiến lược chúng ta, chỉ sợ khó mà thoát khốn. Có thể đối mặt lời giải thích này, người kia lỗ mũi dương cao hơn, đều nhanh nhìn thấy lông mũi. Ha ha ha. Buồn cười, nhát gan chính là nhát gan. Theo ta thấy, lần tiếp theo các đại công hội hiệp ước giải, hay là do chúng ta ma đạo công hội vĩ đại Ổ Dĩ Lý Tư Thánh Ma đạo sư đảm nhiệm đi. Nói đến đây cái, Hứa Diễm bên người hai vị kia nửa bước cấm kỵ cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ma đạo công hội xem như các đại công hội ở trong hiếm thấy, cao tầng cơ hồ đều là từng cái ma đạo gia tộc đến khống chế. Mà cái này Ổ gia tộc chính là trong đó ma đạo gia tộc khôi thủ một trong. Trước mắt cái này làm người ta ghét gia hỏa nghe nói cũng là xuất thân Ổ gia tộc, tựa hồ còn cùng Y Lý Tư như thế một cái làm người sợ hãi gia hỏa có quan hệ. Nhìn xem đám người giữ im lặng, cái này nhân tâm bên trong cũng là không ngừng cười lạnh. Ha ha, một đám binh lính càng quái, một đám lấy tiền làm việc nô bộc, làm sao có thể cùng ta loại này cao quý ma đạo sư cùng một chỗ hành động đâu? Giống như là nhìn ra người này suy nghĩ Hứa Diễm, xoay người đối với đám người mở miệng nói ra, chư vị, phía trước chính là địa lao cửa vào, để bảo đảm an toàn, hay là để người đi trước tìm kiếm đường đi? Nghe nói như thế, một chút nhiệt huyết dòng binh còn có vừa mới tiền thưởng cường giả liền muốn mở miệng tiến về, nhưng bị Hứa Diễm âm thầm ngăn lại. Dòng binh vị kia nửa bước cấm kỵ cường giả cũng là nhìn ra Hứa Diễm muốn làm gì, tự nhiên cũng là ngăn cản những cái kia muốn biểu hiện một chút dòng binh. Kết quả là, trang diện một chút liền lạnh xuống. Mà vị kia tự xưng là cao quý ma đạo sư, vừa định dùng cao cao tại thượng giọng điệu chỉ huy trước mặt những người này đi dò đường lúc, Hứa Diễm nói lần nữa, loại này đã nguy hiểm lại vinh dự nhiệm vụ, chỉ có chúng ta là cao quý nhất lại nhân tài mạnh mẽ có thể tiến đến. Mà nơi này tất cả biểu hiện, đằng sau ta cũng sẽ báo cáo cho công hội hiệp ước, chắc hẳn lần tiếp theo hiệp ước giải cũng biết. Thôi thôi, xem ra nơi này thích hợp nhất đi hay là ta đợi lần nữa. Ngay tại Hứa Diễm vừa mới bước ra nửa bước, sau lưng liền vang lên vị kia cao quý ma đạo sư thanh âm. Chỉ gặp người này dùng đến cực kỳ miệt thị lại khiêu khích ánh mắt nhìn Hứa Diễm nói ra, "Hứa Diễm, ngươi một cái người cô đơn, chết muội muội lại không dám báo thù đồ hèn nhát, sao xứng được với cường đại hai chữ?" "A quát, cái này lôi dẫm thật giỏi." Bên người hai vị kia nửa bước cấm kỵ cường giả cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thật sợ Hứa Diễm một cái mất khống chế đem con hàng này chém. Bất quá trước mặt Hứa Diễm tựa như không có cái gì phản ứng. "Còn tốt, còn tốt, Hứa Diễm là người trưởng thành, làm việc hay là sẽ xem xét một chút hậu quả." Lúc này, người kia lại là gõ gõ chính mình cái kia thật to ma đạo mạo, run lên trong tay dùng để nửa bước cấm kỵ cường giả cũng không khỏi ghé mắt vật liệu chế tạo ma pháp trượng. Sau đó tiếp tục đối với Hứa Diễm chỉ trỏ, "Ha ha, nếu bàn về cao quý, các ngươi những dân đen này làm sao có thể cùng ta ở tư đức ta so sánh nhau?" Nghe được con hàng này báo tên của mình, bên người dòng binh cùng thợ săn tiền thưởng đều hé mắt. "Ngươi nói ngươi gọi cái gì? Chết sớm." Tên này lấy thật may mắn a, mà lúc này, vị này sợ rồ ẻn càng là cực kỳ tao khí cơ trong tay ma pháp trượng, từng bước hướng địa lao đi đến, trong miệng hoàn chiêu hô lấy những người khác cùng một chỗ đi về phía trước, "Đi, khiến cái này đê tiện đoạn lạc giả, nhìn một chút cái gì gọi là cao quý." Sau lưng ma đạo sư cùng ma kiếm sĩ mỗi lần trải qua những người khác bên người, cũng đều là đang dùng lỗ mũi nhìn người. Nếu không phải là bởi vì bên người nửa bước cấm kỵ cường giả ngăn đón, tính khí nóng nảy các dòng binh đã sớm cầm đao chém người. Về phần những cái kia thợ săn tiền thưởng, chỉ là ở trong tối đâm đâm cho những cái kia dùng lỗ mũi nhìn người ra hỏa mua thân người ngoài ý muốn hiểm. Chỉ bất quá người được lợi danh tự đều là ở trong danh sách những cái kia thợ săn tiền thưởng. Đưa mắt nhìn như thế một nhóm người tiến nhập địa lao, Hứa Diễm lại là đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói ra, "Nhớ kỹ, bọn hắn là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ." A. Ngay tại những người khác ngộng bức thời điểm, một tiếng đủ để chấn vỡ trời tịch oanh minh từ địa lao truyền ra. Ầm ầm. Tất cả dòng binh cùng thợ săn tiền thưởng đều bị cái kia bàng bạc khí lãng hất tung ở mặt đất, chỉ có Hứa Diễm ba người khó khăn lắm đứng thẳng. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, từ cái kia bạo tạc giải đất trung tâm phảng phất bay ra một cây thứ gì. Két. Một cây bị đốt cháy khét chỉ còn một nửa ma pháp trượng cứ như vậy trực câu câu cắm vào trước mặt bọn hắn. Theo sát phía sau còn có một đỉnh bị tạc một cái động lớn ma đạo mạo, cứ như vậy vững vững vàng vàng treo ở còn tại bốc khói ma pháp trượng bên trên. Thấy cảnh này, vừa mới còn có khí vị kia tiền thưởng cường giả một chút cứ vui vẻ. Con hàng này thật chết so với chúng ta sớm a. Một bên dòng binh cường giả cũng là nhẹ gật đầu, đúng vậy à, ngay cả mộ bia đều cho mình làm xong, chết đều chết cao quý như vậy. Trêu ghẹo về trêu ghẹo, hai người này cũng là rất mau đem nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía địa lao phương hướng. Lần này, bọn hắn cần chiến đấu. Mà tại cái kia khói lửa bên trong, bọn hắn phảng phất thấy được người nào đó mang theo một cái cùng loại hình người giống loài đang từ từ hướng bọn hắn tới gần. Trong mơ hồ, bọn hắn giống như nghe thấy cái kia bị kéo trên mặt đất sinh vật hình người tại lẩm bẩm cái gì cao quý a, ổ gia tộc, cha hắn là ai cái gì. Chương 387, đâm lưng khắp nơi có thể thấy được chương 387. Đâm lưng khắp nơi có thể thấy được đó là Sở Joen. Nhìn qua tầng tầng khói bụi, tiền thưởng cường giả đã nhận ra cái kia bị một mực kéo lấy sinh vật hình người. Khi mọi người thấy rõ cái kia đúng là trước đó không gì sánh được cao quý Sở Joen lúc, chẳng biết tại sao, trong con mắt của bọn họ đều lóe lên một tia tiếc nuối. Con hàng này thật đúng là còn sống, sách, đọa lạc giả làm sao không xuống ngoan thủ giết chết hắn? Hay là dòng binh cường giả đem tất cả tiếng lòng nói ra? Nhưng bây giờ cũng không phải truy đến cùng chuyện này thời điểm, bởi vì chu vi đi lên đọa lạc giả đã càng ngày càng nhiều. Trong tay dẫn theo Sở Joen ạ núi bị cũng là xuyên qua trùng điệp khói bụi, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chỉ gặp hắn tiện tay ném một cái, liền đem toàn thân hiện đầy vết thương Sở Joen giống một con cá chết bình thường ném tới trước mặt mọi người. Không có để ý trên mặt đất không ngừng co giật Sở Joen, Hứa Diễm ba vị nửa bước cấm kỵ cường giả lực chú ý vẫn luôn tại trước mặt ạ núi bị trên thân. Lúc này, tiền thưởng vị cường giả kia cũng là nhận ra người đối diện thân phận. "Ngươi là vực sâu hồ lang tộc ạ núi bị." Nghe vậy, A Nụ Bỉ cũng là cười cười, ha ha, không nghĩ tới nơi này còn có một cái hơi có chút kiến thức người. A Nụ Bỉ lời nói cũng là biến tướng thừa nhận thân phận của mình. Nghe nói vực sâu hai chữ, những này ẩn nút tiến đến tu sĩ cũng không khỏi toàn thân siết chặt. Lúc này, Dòng binh cường giả cũng là cực kỳ bí ẩn hỏi đến vừa mới nói chuyện tiền thưởng cường giả, làm sao ngươi biết hắn? Lúc trước Long Sáo hiệp hội ba vị cựu giai tới đây khiêu khích, bị đối phương cựu giai cực kỳ nhẹ nhõm cầm xuống, một người trong đó chính là A Nụ Bỉ. Thì ra là thế. Tại xác định thân phận của đối phương sau, lúc đầu rất là khẩn trương mấy người, tại cảm giác một chút thực lực đối phương sau, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Nguyên lai hay là cựu giai a. Nửa bước cấm kỵ, mặc dù không có đạt tới chân chính cấm kỵ chi cảnh, nhưng là đối với cựu giai cũng là có thể nghiền ép. Chớ nói chi là bọn hắn bên này có ba vị nửa bước cấm kỵ. Kết quả là, làm cho này chút dòng binh bên trong đệ nhất cường giả vị kia tại minh bạch tình huống sau, càng là trợn quát lên, xông đi vào, giết sạch bọn hắn. Theo một tiếng gầm này, vốn là có lấy nộ khí các dòng binh trực tiếp giết ra ngoài. Vốn còn muốn quan sát một chút tình huống tiền thưởng cường giả, nhìn thấy những này nhiệt huyết dòng binh thế mà vọt thẳng ra ngoài, cũng là nhíu nhíu mày, không có đầu óc nhiệt huyết đồ đần. Mặc dù không quen nhìn những lính đánh thuê này hành động, nhưng là tình huống hiện tại chính là như vậy. Toàn bộ xông đi vào, cứu ra những người khác, nhiệm vụ của lần này liền hoàn thành. Sau một khắc, hắn cũng dẫn một đám thợ săn tiền thưởng giết ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, chỉ có Hứa Diễm một người đứng ở sau lưng, nhìn xem tiên về một bên chiến đấu không biết suy nghĩ cái gì. Hai vị nửa bước cấm kỵ cường giả một chiêu một thức đều có thể quét ngang mấy trăm đoạn lạc giả, dù là nơi này đoạn lạc giả hàng ngàn hàng vạn, cũng không ngăn cản nổi hai người tiến công. Nhưng những này đoạn lạc giả cái kia cố không sợ sinh tử ý chí, cũng thực hù dọa tất cả mọi người. Tại sao có thể có người ôm địch nhân tay chân liền bắt đầu tự bạo a? Mệnh cứ như vậy không đáng tiền sao? Mặc dù đoạn lạc giả hung hãn không sợ chết, nhưng lại cũng chỉ có thể ngăn cản những người khác. Hai vị kia nửa bước cấm kỵ cường giả tại cường sát hơn ngàn đoạn lạc giả sau, đã đi tới địa lao lối vào. Ở chỗ này, chỉ có A Nụ Bỉ một người. Chết đi. Dòng binh cường giả dẫn đầu tiến công, sôi trào khí tức chút xuống, phản phất muốn đem trước mặt A Nụ Bỉ cường sát một lần. Tại cái kia dễ như trở bàn tay khí thế sắp đụng vào đối phương lúc, A Nụ Bỉ vẫn như cũ không tránh không né, trong mắt thậm chí có một vòng nụ cười giễu cợt. Ngay tại dòng binh cường giả nghi hoặc không hiểu thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên tiền thưởng cường giả kinh hô. Lão nô, mau tránh ra. Đáng tiếc, hay là đã chậm. Phúc. Gọi là lão nô dòng binh cường giả chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một cỗ máu tươi bắt đầu dâng lên. Túi đầu nhìn xuống dưới, chỉ gặp hắn ngực ra bị đuổi một cái to lớn lỗ máu. Mà vừa mới cái kia cố bàng bạc lực lượng cũng tại đạo này thương tích bên dưới, trong nháy mắt vỡ vụn cũng bắt đầu phản vệ hắn. Không chịu nổi gánh nặng lão nô cuối cùng vẫn là từ hư không bên trong rơi xuống, nện ở phía trên đại địa hắn, trong miệng mũi máu tươi cũng tại không cầm được tiết ra ngoài. Siêu. Một giây sau, tiền thưởng cường giả liền tới đến bên cạnh hắn, bắt đầu xem xét lên lão nô thương thế. Đáng chết, làm sao lại thành như vậy? Dù là tiền thưởng cường giả dùng chính mình cái kia nồng độ không đủ cấm kỵ khí tức không ngừng quán chú lão nô thân thể, thế nhưng là miệng vết thương những máu tươi kia lại là làm sao đều ngăn không được. Mà hết thể này, chỉ là bị một cái không chút nào thu hút truy thủ làm. Một bên che chở lão nô tâm mạch, một bên khác, vị này tiền thưởng cường giả cũng là đem tràn đầy nộ khí ánh mắt nhìn về phía chuyện này kẻ đầu tê. Hứa Diễm? Vì cái gì? Không sai, làm chuyện này chính là Hứa Diễm. Ở trong tay của hắn, giờ phút này còn nổi lơ lửng một thanh truy thủ, chỉ là ở phía trên ẩn ẩn trông thấy một cái quân chữ. Giờ phút này, Hứa Diễm chậm rãi nắm chặt thanh truy thủ kia, nhìn cách đó không xa hai người lạnh lùng phun ra một câu, vì muội muội của ta. Câu trả lời này là thật để hai người này không nghĩ tới. Lúc này, Hứa Diễm càng là điều khiển cây truy thủ này tại vùng chiến trường này không ngừng xuyên thẳng qua. Cùng một chỗ mà đến những lính đánh thuê kia, còn có thợ săn tiền thưởng, hết thảy bị kia thanh truy thủ cướp đi sinh mệnh. Dù là ngẫu nhiên hiểm mà có hạn tránh thoát yếu hại chỗ, cũng bị chúng quanh nhìn chằm chằm đọa lạc giả cùng nhau tiến lên, xé thành mảnh nhỏ. Rất nhanh, dính đầy máu tươi truy thủ liền trở về Hứa Diễm trong tay. Trên truy thủ hồng mang giờ phút này càng là lộ ra không gì sánh được yêu dị, phản phất máu tươi tại nó mà nói là cực tốt thuốc bổ. Vốn cho rằng Hứa Diễm sẽ tiếp tục xuất thủ, không có nghĩ rằng hắn lại hướng ngay tại che chở lão nô tâm mạch tiền thưởng cường giả đưa tay phải ra, "Nô Băng, Hướng Minh, gia nhập vực sâu đi." "Cái gì?" Được gọi là Hướng Minh tợ săn tiền thưởng giờ phút này càng là trợn to trong mắt, mà nằm dưới đất lão nô giờ phút này cũng là gian nan mở hai mắt ra, miệng hơi mở hợp lại, tựa như là đang mắng thô tục. Đối mặt Hứa Diễm lôi kéo, Hướng Minh cũng là quan sát một chút xung quanh. Không ngoài sở liệu, đoạ lạc giả đem nơi này vây cực kỳ chặt chẽ, ẩn ẩn còn có thể phát giác được vài luồng cựu giai khí tức. Mặc dù bọn hắn ngăn không được chính mình, nhưng là bọn hắn có thể tùy tiện chém giết nửa tàn Ngô Băng, mà chính mình không phải Hứa Diễm đối thủ. Khi sâu một hơi, Hướng Minh lần thứ nhất dùng cực kỳ nghiêm túc ánh mắt nhìn xem Hứa Diễm. Nếu muốn lôi kéo chúng ta, vì cái gì kém chút giết lão nô? Ngươi có biết đối với chúng ta loại này khốn tại nửa bước cấm kỵ hồi lâu tuế nguyệt người mà nói, nếu là chết đến một lần, cả đời vô vọng cấm kỵ chi vị. Nghe được, Hướng Minh trong giọng nói phần lớn là oán trách, còn kèm theo có chút không hiểu. Vốn cho rằng Hứa Diễm sẽ lộ ra điểm ấy nấy, mà thần sắc của hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Đối mặt Hướng Minh nghi vấn, Hứa Diễm cũng chỉ là nhẹ nhàng trả lời, nếu như gia nhập vực sâu, dù là không có ấn ký, đều có đột phá cấm kỵ khả năng. Chương 388, thu nạp cường giả chương 388, thu nạp cường giả không có khả năng. Hướng Minh trực tiếp phủ định Hứa Diễm trả lời. Làm sao lại có như thế hoang đường sự tình đâu? Bọn hắn ấn ký không chỉ có đại biểu cho khôi phục cơ hội, càng là tương lai có thể hay không đăng đỉnh cao hơn cơ sở. Nếu có một tia sơ suất, vậy liền đại biểu đột phá vô vọng. đây là thế giới hải quy tắc a. Đối mặt Hướng Minh không hiểu, Hứa Diễm nhưng không có nửa phần bất mãn, đưa tay từ từ thu hồi sau, tùy ý nói ra, đối với vực sâu mà nói, không có cái gì không có khả năng. Khởi tử hoàn sinh, trà đạp quy tắc, tại vực sâu chẳng qua là chuyện thường ngày. Nhìn thấy Hứa Diễm cái kia không giống làm bộ trả lời, Hướng Minh do dự. Ai cũng cảm thấy bọn hắn những này ở trong dòng sông thời gian lưu lại ấn ký cường giả là cỡ nào hào quang chiếu người, nhưng người nào biết bọn hắn bao giờ cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí đâu. Ấn ký tại bọn hắn mà nói, không chỉ có là cường đại chứng minh, càng là chí mạng nhất chỗ yếu hại chỗ. Mà hết thảy này, chính là cái gọi là quy tắc, cường giả cũng sẽ khuất phục tại thế giới hải quy tắc phía dưới. Bây giờ bọn hắn cũng được chứng kiến không tại trong quy tắc tồn tại, chính là những thế lực đỉnh tiêm kia, thế nhưng là bọn hắn những người này không phải á, bọn hắn cả một đời đều sẽ bị cuốn tại quy tắc bên trong á, nếu không có vạn cổ không một đại cơ duyên, bọn hắn đời này cũng liền như vậy. Thế nhưng là, cơ duyên như thế biết như thế nào lại rơi vào trong tay của bọn hắn đâu. Nhưng hôm nay, có một đầu tiền đồ tươi sáng bày ở trước mắt bọn hắn, không chỉ có là Hướng Minh, cho dù là Ngô Băng đều dao động. Không ngừng bảo vệ Ngô Băng, Hướng Minh rốt cuộc hỏi chính mình sau cùng nghi vấn. Tại sao muốn tạo thành cục diện hôm nay? Hướng Minh nhìn rất rõ ràng, Hứa Diễm mục đích không có khả năng vẹn vẹn hai người mình. Có lẽ, ba vị kia cũng ở trong tính toán. Lâu như vậy không có ít tinh truyền đến, hạ chẳng có thể nghĩ. Mà nghe được vấn đề Hứa Diễm lại là không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại Hướng Minh một vấn đề. Ngươi cảm thấy Hồng Bao tại sao muốn làm phản? Vốn cho rằng Hứa Diễm sẽ trả lời chính mình, làm sao biết hắn đột nhiên kéo tới Hồng Bao đạo nhân trên thân. Đối với Hồng Bao, Hướng Minh cũng rất là quen thuộc, dù sao con hàng này thế nhưng là đại thủ bút, một người mua biên duyên chi địa phân bộ tất cả vị trí, càng là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đối với Hứa Diễm vấn đề, Hướng Minh cũng là khẽ nhíu mày, dùng đến không quá xác định ngữ khí trả lời, bởi vì ma thần tâm tạng. Không, là bởi vì nhân tính tham lam. Hứa Diễm trực tiếp phủ định Hướng Minh trả lời. Tham lam? Ngươi nói là Hồng Bao? Ta nói là tất cả mọi người. Vốn cho rằng Hứa Diễm có ý tứ là Hồng Bao bởi vì tham lam làm phản, nhưng hiện tại xem ra, giống như sự tình không phải đơn giản như vậy. Ai nhìn thấy Hướng Minh không nói, Hứa Diễm cũng là tiếp tục nói, Hồng Bao qua nhiều năm như vậy, cẩn trọng, đối với chúng ta thưởng kim công hội các loại điều khoản, có thể nói là đọc thuộc lòng tại tâm. Thậm chí không có nửa điểm làm trái ý tứ. Dù là khối kia ma thần tâm tạm bại phiến, trong mắt hắn có lẽ đều không có một kim tệ tới lợi ích thực tế. Nghe được Hứa Diễm nói như vậy, Hướng Minh lập tức phản bác, vậy hắn vì cái gì làm phản? Đưa nó giao ra không được sao? Không có nghĩ rằng, Hứa Diễm lại là cười cười, vật chân quý như vậy nếu quả như thật giao ra, các ngươi sẽ tin tưởng giao ra chính là hàng thật sao? Các ngươi sẽ yên tâm cái thứ nhất đụng vào ma thần tâm tạng người còn sống không? Cho nên, Hồng Bao hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này tựa như trời nắng sét, không chỉ có là Hướng Minh ngây dại, dù là Ngô Băng cũng là bị lời này dọa sợ. Về phần cái kia không ngừng co giật sợ rộ ẻn, giờ phút này cũng đang yên lặng nghe. Cao quý loại vật này, lúc này tạm thời vẫn là gác lại đi. Thừa dịp hai người ngây người, Hứa Diễm bắt đầu rèn sắc khi còn nóng. Lúc trước chúng ta huynh muội nghe theo phân bộ trưởng điều khiển, không gần như chỉ ở truy tìm Hồng Bao chỗ, càng là đang tra hỏi ý kiến quỷ yêu tung tích. Thậm chí ngay cả huyết tiên sứ cũng không có buông tha, vì cái gì? Bất quá cũng là một khối ma tờ hờ nở tờ mở tạm thoại phiên thôi. Dù là muội muội ta vì nhiệm vụ này chết đi, trong mắt của hắn cũng chỉ có ma thần tâm tạng, căn bản không quan tâm sinh tử của chúng ta. Nói, Hứa Diễm khí tức đã có chút không đúng. Phát giác được điểm này, Hướng Minh vội vàng hỏi, cái này không thể nào. Phân bộ trưởng hắn không phải là vì để cho ngươi nhiều hơn ma luyện, sau đó tham gia cái kia hắn lừa tất cả mọi người, hắn chỉ muốn ma thần tâm tạng, thậm chí còn muốn đụng vào công hội hiệp ước dáng dấp vị trí. Mà hết thảy này đều là bởi vì hắn đối với lực lượng tại quyền lực tham lam, lại là để cho chúng ta cho hắn đả sinh đả tử. Hôm qua chết là muội muội ta, ngày mai sẽ phải là ta, tương lai có thể hay không đến phiên ngươi đây. Hứa Diễm trả lời bao hàm nộ khí, cũng làm cho Hướng Minh nhất thời nghẹn lời. Lúc này, hắn giống như cũng trở về nhớ lại lúc trước Hứa Diễm đem Hứa Miểu Băng quan trả lại lúc tình huống. Phân bộ trưởng hắn xác thực không có nửa điểm quan tâm ý tứ, mà lại trong lời nói phần lớn là để Hứa Diễm tiếp tục làm việc cho tốt. Mặc dù dùng mấy đại công hội ở giữa ở Trung Hòa Thuận làm cớ, nhưng là tại nâng lên các đại công hội lúc, trong mắt quang mang lại là càng phát khiếp người. Mà hết thảy này, hay là bởi vì lúc trước hắn cách tương đối gần nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn là Hứa Miểu Minh bất bình tới gần một chút, cùng phân bộ trưởng bắt chuyện mới phát hiện sự tình. Nghĩ đến cái này, Hứa Minh cũng là đột nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì ta thay Hứa Miểu nói, Hứa Diễm hôm nay mới không có ý định giết ta? Không thể không nói, Hứa Minh đoán đúng. Có đôi khi một cái trong lúc vô tình việc tiện, có lẽ trong tương lai có thể thu hoạch được vượt quá tưởng tượng thù lao. Lần này, Hướng Minh cũng là thở dài một hơi, tốt ta, ta hiểu được. Ta muốn làm thế nào? Vung lòng tâm thần, rót vào thứ gì, hay là ký khế ước gì? Không thể không nói, Hướng Minh rất tức thời. Hướng Minh tiếng nói vừa dứt, hai tấm không biết từ chỗ nào đến xuất hiện khế ước liền rơi xuống bên chân của hắn. Nhìn thấy một màn này, Hướng Minh mồ hôi lạnh bị dọa đi ra. Bởi vì khế ước này xuất hiện ba động, hắn đúng là một chút cũng không có phát giác. Cũng liền nói ở chỗ này còn ẩn giấu đi một vị trí ít thực lực là cấm kỵ đỉnh phong tồn tại. Hắn vừa mới thế mà còn có chạy trốn ý nghĩ. Còn tốt, chính mình không có làm ra quyết định sai lầm. Phát hiện nhặt về một cái mạng không chỉ là hắn, nằm trên đất Ngô Băng cũng là phát hiện điểm này. Về phần Ngô Băng, hắn cũng nghe thấy những lời kia, tại nội bộ bọn họ, cũng có được nhằm vào huyết thiên sứ phương án. Căn bản không giống như là ngoại giới nghe đồn nghĩ như vậy muốn một lần nữa tiếp nhận. A, một đám đáng giận con lại. Không có suy nghĩ, hai người đều lựa chọn ở phía trên lưu lại khí tức của mình. Rất nhanh, bọn hắn liền có cảm giác, bởi vì bọn hắn phát hiện áp đặt trên người bọn hắn quy tắc đúng là đang từ từ làm nhạt. Hứa Diễm không có lừa bọn họ. Nhìn thấy hai người ký khế ước sau, Hứa Diễm cũng là thao túng chủy thủ ở trong lực lượng, không ngừng chảy máu, Ngô Băng cũng đã ngừng lại máu tươi. Để kém chút biến thành người làm, Ngô Băng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất bởi vì mất máu quá nhiều mà chết nửa bước cấm kỵ. Hiện tại nếu là người mình, Ngô Băng cũng là trở lên lớn gan đứng lên, trực tiếp mở miệng hỏi, "Lão Hứa, vừa mới vì cái gì nhất định phải đâm ta một đao? Ngươi có thể lựa chọn cùng ta giảng đạo lý a?" Nghe nói như thế, Hứa Diễm trực tiếp ngắm hắn một chút, "Dựa theo tính tình của ngươi, để cho ngươi thành thành thật thật nghe ta nói căn bản không có khả năng, phương pháp tốt nhất chính là để cho ngươi trước an tĩnh một hồi." "Đến, hắn nói cái gì chính là cái gì đi." Không có ý định cùng Hứa Diễm nói dốc, Ngô Băng lúc này lại là ngón tay giữa chỉ tại cái kia giả chết Sở Dụ En, đồ chơi kia xử lý như thế nào? "Tùy ý." Nằm trên mặt đất giả chết Sở Dụ En nghe nói như thế một chút tỉnh. "Các loại, chờ một chút. Ta là cao quý áo tư bộ tộc, ý địa lý tư là của ta a a a." Chương 389, Phục Khắc Bản Phật Ma Đồng Nguyên. Chương 389, Phục Khắc Bản Phật Ma Đồng Nguyên. Nhìn xem bị tra tấn không thành hình người Sở Dụ En, Hứa Diễm cũng không tính đi quản, mà là thuận chủy thủ chỉ dẫn đi tới một chỗ hư không. Ở chỗ này có lần này tiên hải thành lớn nhất lực lượng chỗ, Quân Nhã. "Giải quyết." Lúc này Quân Nhã đang dùng lấy một thanh thu nhỏ đến cực hạn kim đao, không ngừng cọ sát lấy móng ngón tay, dù là Hứa Diễm tới, cũng là cũng không ngẩng đầu lên. Nhưng đây cũng là hẳn là, mà Hứa Diễm cũng là không gì sánh được cung kính đem thanh kia kỳ lạ chủy thủ hai tay dâng, "Đại nhân, tất cả đều giải quyết, Quân Kỳ đại nhân chủy thủ cũng mang về." Nghe vậy, Quân Nhã tâm niệm vừa động liền đem chủy thủ thu xuống tới. Lúc này, trong tay chống rông Hứa Diễm cũng là không khỏi hỏi, "Đại nhân, phải chăng cần ta các loại tiến đến trợ giúp Si Mị đại nhân bọn hắn?" Dù sao Hứa Diễm bọn hắn cũng là ba vị nửa bước cấm kỵ, có bọn hắn tương trợ, thắng lợi thời gian sẽ nhanh hơn một chút. Đúng vậy, Hứa Diễm cũng xưa nay không cảm thấy vực sâu xuất thủ sẽ có bại trận như thế một lựa chọn. Thế nhưng là đối mặt Hứa Diễm vấn đề, Quân Nhã lại là tùy ý nói ra, "Không cần, mục tiêu của các ngươi là ngoại hải từng cái công hội phân bộ, đi thôi, đừng cho vĩ đại thâm viên ý thức thất vọng mới là." Nghe vậy, Hứa Diễm cũng là cung cung kính kính hướng Quân Nhã cúi đầu, "Chúng ta chắc chắn sẽ là vĩ đại thâm viên ý thức mang đến vinh quang." Nói đi, Hứa Diễm liền thả người bay trở về địa lao chỗ. Dù là hắn rất muốn hỏi một chút muội muội mình bây giờ tình huống như thế nào, nhưng là hắn hiểu được, mình bây giờ còn không có tích lũy đủ đầy đủ công lao đến hỏi vấn đề này. Nghĩ tới chỗ này, Hứa Diễm trong con mắt nhiều chút sát ý liền để từng cái công hội phá diện, trở thành tương lai ta đặt chân vực sâu căn bản đi. Hắn muốn vì muội muội của mình, lấy được thường nhân không có khả năng hoàn thành công tích. Hắn muốn bằng này đặt chân vực sâu, là Hứa Miểu đánh xuống sống yên phận chi địa. Có lẽ tại Hứa Diễm ở sâu trong nội tâm, đối với cái kia xa không thể chạm đại quân chi vị, cũng có được ý nghĩ. Đợi cho hắn trở về mặt đất, Sở Dụ En cũng đã hấp hối. "Tốt, lưu một hơi, hắn còn hữu dụng." Hứa Diễm kêu gọi mấy người thả Sở Dụ En một ngựa, ấn ký làm nát là được rồi, lưu như vậy một đầu mạng nhỏ tốt hơn không chế. Nhìn thấy Hứa Diễm mở miệng, Thứa Minh cùng Ngô Băng cũng là thu tay lại. Rất nhanh, Hứa Diễm liền muốn dẫn bọn hắn rời đi nơi này, phía sau còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy bọn hắn. Theo thật sát ở phía sau Hứa Minh tựa như nhớ ra cái gì đó, vội vàng đi vào Hứa Diễm trước người hỏi, "Vạn sư bọn hắn nơi đó, chúng ta không cần đi hỗ trợ cầm xuống sao? Đây có lẽ là một kiện công lao. Nếu vào vực sâu, tự nhiên muốn vì chính mình suy nghĩ một chút." Cùng Hứa Minh có một dạng ý nghĩ còn có trong tay dẫn theo Sở Dụ En Ngô Băng. Nhưng Hứa Diễm lại là thêm chút suy tư đằng sau liền lắc đầu, "Không cần, bọn hắn có người sẽ xử lý. Mà lại, chúng ta nếu là tùy tiện tiến về lời nói, sợ rằng sẽ ác mấy vị kia vực sâu cấm kỵ, bất lợi cho về sau chúng ta tại vực sâu phát triển." Nghe nói như thế, hai người cũng là minh bạch. Nguyên lai vực sâu sớm đã mai phục mấy vị cấm kỵ, xem ra gia cắt phong bọn hắn đã là giữ nhiều lành ít. Vốn cho rằng vậy liền coi là xong, ai biết Hứa Diễm còn thuận miệng đề một câu, "Tại cái này Tiên Hải Thành bên trong, còn có một vị siêu việt cấm kỵ cường giả chỗ, cho nên không cần lo lắng." "Siêu việt cấm kỵ, đó không phải là đại cấm kỵ sao? Cái này Tiên Hải Thành có một vị đại cấm kỵ. Chắc không được trước đó thời gian, vạn sư bọn hắn không có cảm giác được cái gì ba động. Có đại cấm kỵ che lấp, không có ngưng kết lĩnh vực cấm kỵ cường giả có thể cái gì đều không nhìn thấy." Trong lòng không ngừng chập trùng mấy người rất nhanh liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Tiên Hải Thành. Trước khi rời đi, bọn hắn còn cần đi một chỗ, đó chính là trước đó thế lực khắp nơi tề tụ đại doanh. Cùng lúc đó, cùng Lý Kiệt cùng Dương Vô Cực hai người khổ chiến vạn sư cũng là thở hổng hộc. Về phần cùng hắn cùng đi tu sĩ, sớm đã táng thân tại đoạn lạc giả dưới đồ đao. Toàn bộ thành khu phía trên chỉ có hắn một người còn tại dựa vào bản năng tại tác chiến. Hắn lúc này, toàn thân đẫm máu, không như máu Phật, càng giống tu la tại thế. Mà tại cái này gian nan trong quá trình, vạn sư từ lâu không phải lúc trước trạng thái toàn thịnh. Tại Lý Kiệt cùng Dương Vô Cực hai vị cấm kỵ đỉnh phong dưới vây công, vạn sư cũng bị cưỡng sát mấy lần. Bây giờ, nếu là lại chết một lần, ấn ký liền sẽ hoàn toàn tan vỡ, không nói vấn đỉnh cao hơn, thậm chí ngay cả một lần khôi phục cơ hội cũng không có. Có thể dù là cho tới bây giờ loại tình huống này, vạn sư cũng không có nửa điểm muốn khuất phục ý tứ. Vương Bít lấy tay cụt vạn sư, dùng cái kia dần dần mơ hồ ánh mắt nhìn cách đó không xa lơ lửng hai người, run rẩy khóe miệng vẫn như cũ quát, "Lại đến à?" Bàng bạc huyết khí chiếu rọi tại vạn sư trên thân, hắn là muốn làm đánh cược lần cuối. Đáng tiếc, vạn sư thanh thế mặc dù lớn, nhưng cũng là nọ mạnh hết đà. Cái này không có chút nào uy hiếp khí tức, cũng là để đối diện Dương Vô Cực cùng Lý Kiệt lộ ra nụ cười giễu cợt. Không biết mùi vị, không nói nơi này có đã là đại quân Lý Kiệt, liền xem như Dương Vô Cực một người cũng có thể cầm xuống hiện tại vạn sư. Ba người khí tức không đoạn giao phong, nhưng vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt đó, Vạn Sư liền bị đối phương toàn phương diện áp chế. Minh Bạch hôm nay chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ Vạn Sư, cũng là quyết tâm liều mạng, trước ngực bay ra khỏi một viên xá lợi. Lúc trước hắn đem một viên xá lợi giao cho mình đệ tử thân truyền hộ thần, một viên khác thì là chính mình lưu lại, vì chính là để phòng vạn nhất. Đáng tiếc, các ngươi vực sâu trung quy là kỳ xoa một chiêu. Vạn Sư khẽ ngâm, trước ngực xá lợi không ngừng phát ra từng sợi Phật quang. Cái kia Phật quang bắt đầu độ tại đấm máu Vạn Sư trên thân, giờ khắc này, toàn thân sát tính Vạn Sư đúng là xuất hiện một tia Phật tính. Muốn ra chiêu Lý Kiệt cùng Dương Vô Cực cũng là hơi sửng sở, rất nhanh, biết đây là cái gì Lý Kiệt trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Không tốt, lão lửa chọc này vậy mà dựa vào xá lợi tử muốn cưỡng ép sử dụng Phật Ma Đồng Nguyên. Minh Bạch điểm này hai người cũng là muốn sử dụng riêng phần mình cấm kỵ thần thông ngăn lại Vạn Sư. Mặc dù đây là phòng theo hồ thần át chủ bài, nhưng là dựa vào cấm kỵ chi cảnh bắt trước được tới Phật Ma Đồng Nguyên đủ để cho Vạn Sư có nhất định lực bộc phát. Tối thiểu, tại bọn hắn sử xuất cấm kỵ thần thông trước, Vạn Sư liền có thể trốn mất. Đối mặt khí thế hung hung hai người, Vạn Sư khỏe miệng xuất hiện vẻ tươi cười, ha ha, hiện tại mới ý thức tới sao? Đã chậm. Nói đi, hai cỗ tương xung lực lượng không đoạn giao hợp thành lẫn nhau dung. Tại Vạn Sư sau lưng đúng là xuất hiện một tôn La Hán hư ảnh. Nhưng này hư ảnh bên trong, ẩn ẩn lại ẩn chứa một tia ma tính. Ông La Hán hư ảnh hai mắt mở ra một đường nhỏ, bàng bạc Phật đạo lực lượng ẩm vang xuống, động tĩnh của nơi này cũng là để trong hư không tu lấy móng tay Quân Nhã đã nhận ra. Có thể nàng cũng không tính đi để ý tới, bởi vì sẽ có người xử lý tốt. Cùng Vạn Sư giao đấu Lý Kiệt hai người cũng là minh bạch, vạn nhất để La Hán hư ảnh mở hai mắt ra, như vậy Vạn Sư thật là có khả năng chạy thoát. Chương 390, không nghĩ tới đi, còn có một cái nội ứng chương 390, không nghĩ tới đi, còn có một cái nội ứng chuyện hôm nay, ta lại đi lại, ngày sau chắc chắn báo thủ. Vạn Sư giống giận, sau lưng La Hán hư ảnh cũng là sắp mở hai mắt ra, cái kia ép tới Tiên Hải Thành không ngừng lắc lư Phật Ma Đồng Nguyên giờ khắc này cũng chuẩn bị tách ra sức mạnh mạnh nhất. Mắt thấy không kịp sử dụng cấm kỵ thần thông, Lý Kiệt hai người liền bắt đầu điều động cấm kỵ khí tức không ngừng đối kháng cái kia sắp buộc phát lực lượng. Có La Hán hư ảnh kiềm chế, Vạn Sư cũng là thở dài một hơi, nhưng bây giờ còn không có thoát ly nguy cơ. Ngay tại hắn dự định bỏ chạy thời điểm, dư quang lại là phát hiện đối diện lúc đầu rất là lo lắng hai người, trong mắt xuất hiện một chút đùa cợt ý vị. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là đã thoát ly La Hán hư ảnh Vạn Sư, nhưng trong lòng thì có một cỗ cảm giác không ổn. Siêu, một cỗ kình phong không có dấu hiệu nào xuất hiện, vốn làn đến tảng trong gió Vạn Sư trong lòng căng thẳng. Vốn định điều động lực lượng phản kích hắn, lại là phát hiện chính mình sớm đã không có nửa điểm sức phản kháng. Không. Đương theo lấy một tiếng này không cam lòng gầm thét, cái kia luồng kình phong trong nháy mắt đánh trúng phía sau lưng của hắn. Ầm ầm. Cấm kỵ cường giả vẫn lạc lúc khí lãng vô biên tứ tán mở, vô số máu tươi chiếu xuống chúng quanh đọa lạc giả trên thân. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt bọn hắn điên cuồng liếm láp lấy trên người cấm kỵ huyết dịch. Vạn Sư chân cụt tay đứt từ trong hư không rơi xuống, tựa như hướng trong biển sâu chút xuống một thùng máu mới. Chỉ là những cái kia đọa lạc giả bọn họ, nhưng so sánh những cái kia cá mập càng thêm hưng phấn. Vạn Sư huyết nhục bị không ngừng cắn xé, không chỉ có là tứ chi của hắn, dù là thân thể của hắn cùng đầu lâu đều không có trốn qua cắn xé vận mệnh. Tại ý thức lưu lại trước một khắc, Vạn Sư giống như nhìn thấy ra tay với mình người kia. Nguyên lai có nội gian a theo một vị đọa lạc giả cắn mất rồi Vạn Sư trong mắt, Vạn Sư ý thức liền lâm vào hắc ám. Nhìn xem bị không ngừng gặm ăn Vạn Sư, trong hư không cùng Lý Kiệt hai người đối kháng La Hán hư ảnh cuối cùng vẫn là không có đem con mắt hoàn chỉnh mở ra. Bởi vì Vạn Sư vẫn lạc, cái kia La Hán hư ảnh cũng dần dần đã mất đi trèo trống, không ngừng tiêu tán. Chỉ là tại tiêu tán trước một khắc, cái kia vốn là không có linh tính đôi mắt tựa như lóe lên một tia tinh mang. Đợi cho hết thể gió êm sóng lặng, Lý Kiệt cùng Dương Vô Cực cũng không có đi xem đang bị chia ăn Vạn Sư, mà là trực tiếp bay đến người xuất thủ bên người. Mà đánh lén Vạn Sư không phải người khác, chính là lần này tiến công Tiên Hải Thành vị thứ 3 cấm kỵ cường giả, Lang Nhân Vương. Nhìn thấy Lý Kiệt đến, Lang Nhân Vương cũng là rất cung kính hướng hắn túi xuống đầu lâu, gặp qua Ôn Dịch đại quân. Về phần Dương Vô Cực, Lang Nhân Vương thì là khẽ gật đầu thăm hỏi. Dù sao Lý Kiệt chính là trong vực sâu vô cùng tôn quý đại quân, chân chính vực sâu quý tộc. Nhìn thấy Lang Nhân Vương, Lý Kiệt cũng chỉ là thuận miệng đề một câu, ra cắt phong xử lý sao? Nghe vậy, Lang Nhân Vương cũng là toét ra hắn thanh kia răng sói cười cười, xin mời Ôn Dịch đại quân yên tâm, ra cắt phong đã bị bắt rồi, dù sao nữ nhi của hắn còn tại trong khống chế. Nghe nói như thế, Lý Kiệt cũng không hỏi thêm nữa. Thôi an bài một ít chuyện sau, liền ai đi đường đấy. Rốt cục chỉ có Dương Vô Cực cùng Lang Nhân Vương một chỗ lúc, Dương Vô Cực lúc này mới lấy ra một viên ngọc phù, đem nó giao cho Lang Nhân Vương. Đây là Trương Hoài đại nhân giao cho ngươi, còn xin ngươi đến Ma Thú đại lục sau, thực hiện cùng Trương Hoài đại nhân hứa hẹn. Tiếp nhận ngọc phù, Lang Nhân Vương nhẹ gật đầu, không khỏi hồi tưởng lại trước đó vừa mới cùng Dương gia tiếp xúc thời gian. Bởi vì ma thần trong lòng mảnh vỡ nguyên nhân, còn có đã từng mình chủ chiến tử, Lang Nhân Vương nội tâm đối với lực lượng cũng biến thành có nhất định si mê. Rốt cục, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn lựa chọn tiếp nhận nội tâm cái kia cổ thanh âm. Tham lam ma thần, liền do hắn đến khôi phục đi. Vốn định hành sự cẩn thận hắn, cũng là không nghĩ tới toàn bộ Dương gia đều là vực sâu vung vào thế giới hải hạt giống. Biết được chuyện này một khắc này, Lang Nhân Vương cũng là rất là chấn kinh. Về sau cũng chỉ sẽ sợ hãi thán phục vực sâu thủ bút cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, có ma tờ hở ở tờ mở tạm vai phiên hắn, vẫn là bị Dương Vô Cực tìm tới cửa. Trong lời nói là muốn cho hắn đầu nhập ma nhân tộc phong tồn giả Trương Hoài môn hạ. Đáng tiếc à, mặc kệ là lang tính bản năng, hay là chính mình giã vọng, đều không cho phép hắn chịu làm kẻ dưới. Cuối cùng mặc dù không có đáp ứng, nhưng là cũng đã đạt thành hợp tác. Hắn về sau sẽ không ở ma nhân đại lục phát triển, mà là sẽ tiến về ma thú đại lục, thậm chí cùng Trương Hoài âm thầm kết làm đồng minh. Tương lai đại quân chi vị thậm chí ma quân vị trí xuất hiện, hai người liền muốn chung sức hợp tác mới là. Về phần hợp tác là thật là giả, liền xem chính bọn hắn nắm chắc. Nhận lấy Ngọc Phù Lang Nhân Vương không có lên tiếng, nhưng hành động này cũng là biểu thị hắn sẽ thực hiện hứa hẹn. Cho tới bây giờ, Tiên Hải Thành xâm lấn tu sĩ đã bị hoàn toàn dọn dẹp, duy chỉ có còn thừa lại ở ngoài ngàn dặm đại doanh. Nhưng thời khắc này trong đại doanh cũng không bình tĩnh. Chanh, một đạo hàn quang hiện lên, một viên tốt đẹp đầu lâu liền lăn đến đám người bên chân. Mà nhìn thấy một màn này, lưu thủ những tu sĩ này đều kinh ngạc. Vương tướng quân, ngươi muốn làm gì? Động thủ giết người chính là lúc trước Vương tướng quân, tại trước mặt của hắn, Tâm Phúc Nưu sĩ ngay tại không chút hoang mang nuốt vẻ chính mình dâu dài, mà bị chém giết chính là Lưu Ly Hoàng thất lưu tại bên cạnh hắn phó tướng, một cái hoàng thất chó săn. Đem đao thu nhập vỏ Vương tướng quân thì là chỉ vào đầu người kia nổi giận nói, người này chính là một vị đoạn lạc giả. Ta nghe thấy người này mưu đồ bí mật, cùng Lưu Ly Hoàng thất cùng một chỗ dự định triệt để mai táng chúng ta. Dù là các ngươi thế lực cường giả, lúc này chỉ sợ cũng là có đi không về, ta hôm nay tiến hành, không chỉ có là tự vệ, càng là vì cứu vãn các ngươi tất cả mọi người. Vương tướng quân thanh âm rất lớn, toàn bộ doanh địa người đều bị hấp dẫn tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn quanh, bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà một bên Lưu Ly Hoàng thất tướng sĩ thì là sắc mặt tối sầm, nhao nhao rút ra bên hông bội đao, Vương Lê, ngươi là muốn tạo phản sao? Một bên khác, nhìn thấy bọn hắn rút đao Vương Lê bộ hạ, cũng là binh tướng lưỡi đao nhắm ngay những người này. Về phần thế lực khác lưu thủ tu sĩ thì là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Minh Bạch đơn đả độc đấu không thể nào là Vương Lê đối thủ, Hoàng thất tướng sĩ cũng là lập tức quát, chư vị, Vương Lê kỳ thật sớm có phản tâm, chúng ta đều là thụ Lưu Ly Vương nữ sai khiến đến đây giám thị người này, không được bị hắn lừa gạt. Hắn hiện tại giết chúng ta, đợi chút nữa liền muốn giết các ngươi. Còn không có cho những người còn lại thời gian phản ứng, Vương Lê liền trực tiếp phản bác, nói bậy nói bạn. Bản tướng là muốn cầm xuống các ngươi, tiến về đế đô hỏi tội hoàn thất. Vì sao muốn cùng đoạn lạc giả hợp mưu tàn sát chúng ta thế lực cường giả? Như thế một đỉnh tân quốc, cũng là để cái kia hoàng thất tướng sĩ cười lạnh, ha ha, Vương Lê, ngươi nói như vậy, có thể có chứng cứ. Không có nghĩ rằng, một giây sau một cái để bọn hắn thanh âm quen thuộc liền truyền đến trong tai của mọi người. Chứng cứ đúng không? Chúng ta tính sao? Chương 391, nguy hiểm càng gần. Chương 391, nguy hiểm càng gần. Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người không khỏi hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Hứa Diễm, Hứa Minh, Nô Băng ba người cực kỳ chật vật xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Úc, trên tay còn cầm một cái bị đánh ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra sợ rộ ẹn. Bọn hắn giờ phút này đã ở không trung chậm rãi rơi xuống đất, chỉ là bọn hắn trong ánh mắt nhiều ngậm sát khí. Ba vị nửa bước cấm kỵ cường giả sát khí, để trong doanh địa tất cả mọi người không khỏi run lên một cái. Mà lúc này, cái kia chung với hoàng thất tướng sĩ cũng là hỏi dò, ba vị đại nhân vừa mới là có ý gì? Các ngươi là chứng cứ? Nghe thấy hắn hỏi như vậy, tính tình cùng danh tự hoàn toàn hai việc khác nhau, Ngô Băng trực tiếp chợt quát lên, à, đến bây giờ còn đang giả ngu. Các ngươi lưu ly bội bạc, đem chúng ta sự tình bán cho đoạn lạc giả. Nếu không phải vạn sư tiền bối bọn hắn cho chúng ta tìm được một tia sinh cơ, sợ là chúng ta cũng phải chết ở đoạn lạc giả dưới đồ đao. Nghe được Ngô Băng nói như vậy, toàn bộ doanh địa đột nhiên liền luống cuống. Những cái kia phái ra cường giả thế lực nhao nhao hướng còn sống Hứa Diễm ba người hỏi thăm nhà mình cường giả tình huống. Có trả lời nhưng đều là đã chết tử. Nghe Hứa Diễm nói, đoạn lạc giả tại Tiên Hải Thành an bài trọn vẹn 10 vị cấm kỵ, còn có hơn 10 vị tiểu giai, tiến vào chính là cựu tử nhất sinh. Đến cuối cùng vẫn là vạn sư vận dụng huyết Phật Hải nội tình, mới đưa mấy người bọn họ đưa ra đến, vì chính là đem chân tướng công bố ra ngoài. Nghe được Hứa Diễm nói như vậy, ở đây một chút huyết Phật cũng là lập tức hỏi, xin hỏi đại nhân, vạn sư trưởng lão vận dụng cái gì nội tình? Bọn hắn cũng là vì chứng thực, vạn nhất là Hứa Diễm lừa bọn họ đâu? Không có nghĩ rằng Hứa Diễm trực tiếp trả lời, xá lợi tử, vạn sư tiền bối vận dụng xá lợi tử, cưỡng ép sử dụng Phật Ma Đồng Nguyên, mới cho chúng ta mở ra một con đường sống. Nghe nói như thế, những này huyết Phật bọn họ triệt để tin tưởng. Bởi vì vạn sư trước khi đi cũng lưu lại một tay, đó chính là đem lá bài tẩy của mình nói cho những này huyết Phật. Chính là lo lắng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc là, vạn sư chết cũng sẽ không biết, cái này ngược lại cho Hứa Diễm bọn hắn cung cấp trợ giúp. Nhìn thấy huyết Phật hại người chắc chắn như thế, còn lại thế lực cũng nhận ảnh hưởng, nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay Lưu Ly Hoàng thất tướng sĩ. Mắt thấy tình huống không thể làm gì, những người này cũng là luống cuống, thế nhưng là bọn hắn hay là không muốn tin tưởng sẽ phát sinh loại sự tình này. Lúc này, Vương Lê tiếp tục đứng ra đối với những cái kia chung với hoàng thất tướng sĩ hỏi, lần này kế hoạch vốn là tuyệt mật, là các ngươi đánh cắp cơ mật, từ đó cáo chi vốn cũng không nên tham dự Lưu Ly hoàng thất đi. Vương Lê nói như vậy cũng là để những tướng sĩ kia sắc mặt trở nên trắng bệnh. Làm hoàng thất phái tới phụ trách giám thị vương gia mật thám, truyền lại tình báo vốn là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng bây giờ, phần trách nhiệm này lại trở thành bọn hắn đùa đòi mạng. Mà chung quanh những người khác cũng là đã nhận ra bọn hắn dị dạng. Ở trong lòng cũng triệt để tin tưởng là Lưu Ly bán rẻ bọn hắn, giết bọn hắn. Rốt cục, huyết Phật Hải người trước hết nhất nhịn không được. Đối mặt toàn bộ doanh địa vây giết, còn có Hứa Diễm các loại bốn vị nửa bức cấm kỵ cường giả, không đến ba cái hô hấp, hơn 10 người binh sĩ liền bị tàn sát hầu như không còn. Những này trung thành binh sĩ, dù là đến chết cũng không có cầu xin tha thứ. Có lẽ bọn hắn cũng cho rằng là hoàng thất bán rẻ tất cả mọi người, nhưng là bọn hắn cũng không thể làm phản. Bởi vì bọn họ là hoàng thất bồi dưỡng quân nhân, đối mặt sinh tử, chính là đền đáp triều đình chứng minh tốt nhất. Nhìn xem từng bộ bị kéo đi xuống thi thể, người còn sống đều đem ánh mắt hỏi thăm đặt ở đây mạnh nhất bốn người trên thân. Vừa mới giết chóc nhiệt huyết, hiện tại cũng dần dần lạnh xuống. Lúc này, Vương Lê trước hết nhất đứng ra, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, "Chư vị, sau đó liền do chúng ta trước ngăn cản đoạn lạc giả truy binh, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất trở về riêng phần mình thế lực. Nhất định phải đem nơi này thảm án đem ra công khai. Nếu như ta các loại còn có thể sống sót, ta nhất định sẽ vì thế giới hải an bình, diệt trừ cùng đoạn lạc giả cấu kết với nhau làm việc xấu Lưu Ly Vương Triều. Từ đó, Vương Lê liền biểu lộ cùng Lưu Ly Vương Triều phân rõ giới hạn. Có Vương Lê cam đoan, những người kia cũng là dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Dù sao có thể xử lý cấm kỵ cường giả, không phải bọn hắn những tôm kép này có thể đối kháng. Tại bọn hắn lúc rời đi, trong lòng cũng là nhớ tới mấy vị này tốt. Đây là đang dùng huyết nhục của bọn hắn vì bọn họ dựng chạy trốn chi lộ a. Có thể tưởng tượng, tại bọn hắn sau khi trở về, Vương Lê, Hứa Diễm, Nô Bằng, Hứa Minh, còn có cái kia Sở Dỗ ẹn đều sẽ bị không ngừng chuyển tụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể còn sống sót. Đợi đến cuối cùng một phương thế lực rời đi, toàn bộ doanh địa trong vòng trăm dặm lại không người ở một mực bảo trì nghiêm túc, Vương Lê lúc này mới cười ra tiếng, lần này đa tạ các vị, đợi ta đăng lâm đại bảo ngày, sẽ làm thâm tạ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Vương Lê trong lòng cũng là không gì sánh được kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, vượt sâu tay thế mà đã rũi dài như vậy. Nghe nói như thế Hứa Diễm ba người cũng là nhẹ gật đầu. Còn xin Vương tướng quân sớm đi làm việc, đáp ứng chúng ta sự tình, cũng xin mời làm được. Đó là tự nhiên. Đáp ứng đằng sau Vương Lê liền dẫn tâm phúc của mình Lưu Sĩ rời đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Hướng Minh đi vào Hứa Diễm bên người nhỏ giọng dò hỏi, vì sao không giết hắn, thay vào đó, hoặc là để hắn giống như chúng ta? Chẳng lẽ không sợ hắn đem chúng ta sự tình nói ra sao? Mà Hứa Diễm lại là lắc đầu, hắn là người thông minh, người thông minh biết nên làm như thế nào. Mà lại chúng ta nếu là thay vào đó nói, thời gian lâu dài, hắn thân tộc cùng tâm phúc có lẽ sẽ từ nhỏ chi tiết nhìn ra cái gì. Nói đi, Hứa Diễm cũng là quay người lại, lơ đễnh để một câu, còn nữa nói, nếu là hắn thật sự có ý khác, sẽ có người xử lý sạch hắn. Không rõ ràng cho lắm, Nô Băng cùng Hướng Minh cũng đành phải nhún nhún vai, đi theo Hứa Diễm đi tới nửa chết nửa sống Sở Dỗ ẻn bên người. Mà Nô Băng cũng là đã đá vào giả chết Sở Dỗ ẻn, nha, còn chăng đâu? Người cao quý đâu? Bị chó ăn rồi sao? Mà Sở Dỗ ẻn cũng là tiếp tục giả vờ chết, một bộ mình đã chết, bọn hắn mau mau rời đi dáng vẻ. Nhìn xem Sở Dỗ ẻn cái bộ dáng này, Hứa Diễm lại là đột nhiên cười lạnh nói, đều nói rồi chúng ta tại Bắc Hầu, luôn có người vì mọi người hy sinh đi. Lời này vừa nói ra, Sở Dỗ ẻn lập tức tỉnh. Không, không cần. Hứa Diễm, ta là cao quý áo tư bộ tộc, ta nếu là chết, Y Lệ Lý Tư đại nhân chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Ngươi thả ta cam đoan cái gì cũng không nói ra ngoài, thế nào, ta còn có thể cho các ngươi a a a. Nô Băng cùng Hướng Minh binh khí đã đâm vào Sở Dỗ ẻn thân thể. Máu tươi không ngừng thuận vết thương chảy ra, vọng tưởng dãy rủa Sở Dỗ ẻn bị áp chế gắt gao. Dù sao cũng là bọc hậu mà chết, dù sao cũng phải chết thảm một chút đi. Đoạ lạc giả bọn hắn, cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Đây là Hứa Diễm sau đó nói cho bọn hắn lý do. Nhưng là chỉ có Hướng Minh cùng Nô Băng biết, đây là bởi vì Sở Dỗ ẻn trước đó mắng qua Hứa Miểu. Bất quá, ai sẽ nguyện ý đi bóc anh em tốt vết xẻo đâu. Chương 392, rối loạn chương 392, rối loạn tiên hải thành sự tình căn bản không có khả năng giấu giếm được. Ngắn ngủi mấy ngày, ba vị cấm kỵ vẫn lạc rất nhiều thế lực hao tổn tin tức lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ thánh thiên đại thế giới đều trở nên lòng người bàng hoàng, liên đối chung quanh mấy cái đại thế giới cũng bắt đầu trở nên cực kỳ cẩn thận. Đúng lúc này, càng là truyền ra thánh thiên vương triều nội loạn tin tức. Từng cái thế giới quan viên công nhiên phân đất là vua, thánh thiên hoàng thất lại là không có nửa điểm động tĩnh. Càng có tin tức truyền ra, thánh thiên hoàng cùng mấy vị cung phụng, còn có vương triều vô số cường giả đã sớm bị vây giết, toàn bộ thánh thiên đã biến thành năm bè bảy mảng. Cùng một thời gian, phô thiên cái địa đoạn lạc giả bắt đầu tứ vô kỵ đan tiến công thánh thiên đại thế giới. Càng là bằng chứng tin tức này tính chân thực. Có thể sự tình vẫn chưa xong, thánh thiên đại thế giới bên trong thế thứ hai lực, Lưu Ly vương triều có vẻ như cũng lâm vào nội loạn phong ba. Rất nhiều thế lực càng là chỉ trích Lưu Ly hoàng thất bán ngoại hải, cùng đoạn lạc giả thông đồng làm bậy. Lúc này, trấn thủ biên cảnh thế giới Vương Lê, ở sau lưng Vương gia duy trì dưới cử binh tạo phản, không, là khởi nghĩa. Toàn bộ thánh thiên đại thế giới lâm vào trước nay chưa có rối loạn, chiến hỏa quét sạch hơn phân nửa thế giới. Mà cái này tựa như một cái tín hiệu, ngoại hải nguy hiểm tín hiệu. Cùng chỗ thánh thiên đại thế giới bên trong Lưu Ly vương triều cùng man tộc càng đem phái đi biên duyên chi địa cường giả, dùng tốc độ nhanh nhất triệu hồi. Thánh thiên đại thế giới bên trong mặt khác hao tổn chiến lược thế lực cũng là như vậy. Ngay tại khẩn trương như vậy thời khắc, lại có người tại thánh thiên vương triều đế đô gì chỉ phát hiện bực ngoại tà ma tung tích. Lần này, thánh thiên đại thế giới thế cục lại trở nên càng thêm phức tạp. Loại cảm giác khẩn trương này, liên đối để địa phương khác người đều cảm thấy không ổn. Chân chính nguy hiểm sắp tới. Nửa tháng sau, biên duyên chi địa. Chí thần tài đoàn trên phi thuyền, thần dạ tựa ở dùng tinh không cự thú ra làm thành trên ghế salon, trong tay tiếp tục luốt luốt hồ điệp đao. Tại phía sau hắn, quản gia Lưu Thúc ngay tại báo cáo gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện. Thiếu gia, ngay tại vừa mới, Chính Khí Minh người cũng bắt đầu rời đi. Theo người của chúng ta quan sát, Chính Khí Minh gia các hy nguyệt cảm xúc không phải rất ổn định, Thẩm Thanh Hà cùng Hàn Ấn bọn người tuần tự an ủi qua nàng. Nhưng kết quả chính là trên mặt xuất hiện mấy cái dấu bàn tay. Nghe vậy, thần dạ ngược lại là lộ ra một tia cười khẽ, ha ha, dù sao nàng lão cha chính là hao tổn ba vị cấm kỵ một trong, bây giờ là chết hay sống cũng không biết, tâm tình không tốt có thể lý giải. Đúng rồi, lão đầu nhà ta có cái gì nói chuyện đến? Thần dạ hỏi, tự nhiên là hắn cái kia nắm trong tay toàn bộ trí thần tài đoàn phụ thân. Cũng là ngoại hải bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cự đầu cường giả. Bây giờ thánh thiên đại thế giới lâm vào không gì sánh được thế cục hỗn loạn, hắn có thể không cảm thấy những cái kia ưa thích đùa bỡn phong vân cự đầu sẽ nhìn xem. Nghe thấy thần dạ nói như vậy, Lưu Thúc cũng là cười ha hả đáp lại nói, thiếu gia, lão gia xác thực có chuyện chuyển đến. Hắn để ngài xác minh chư thần cảnh kỹ trưởng, về phần thánh thiên đại thế giới tình huống, đã an bài người đi xử lý. Mặt khác lão gia còn nói, lần này tựa hồ điệu tinh tài đoàn người cũng có chỗ dị động, để ngài ngàn bạn coi chừng. Luốt luốt hồ điệp đao thần dạ đang nghe điệu tinh tài đoàn thời điểm, động tác trong tay không khỏi một trận, điệu tinh. Lại đi một cái. Nhìn xem lái về phía ngoại hải thông đạo từ từ đi xa phi thuyền, Hồng Loan không khỏi lẩm bẩm nói. Tại bên cạnh nàng, xuống lại người so trước đó ít đi rất nhiều. Trừ một mực không nói gì lão đạo, còn có chính là thấy thế nào nàng đều không vừa mắt Tống Văn Thư. Về phần thế lực khắp nơi người đại biểu, giờ phút này lưu lại cũng bất quá trước đó một nửa thôi. Về phần rời đi, đều là nhận lấy phía sau truyền tin, bắt đầu trở về bảo vệ thế lực không bị hao tổn hại. Còn có người cũng là nghĩ tại trong cuộc động loạn này thu lợi, mặc kệ là đoạt quyền cũng tốt, hay là mở mang bờ cõi, đều có rời đi lý do. Có thể còn lại, đơn giản là còn không có lan đến gần tự thân, hoặc là có ý nghĩ khác. Lúc này, một thân dáng vẻ thư sinh, nhưng là sắc mặt lại không gì sánh được nghiêm túc Tống Văn Thư thì là ở một bên lộ vẻ tức giận nói ra, ngắn ngủi nửa tháng, trước đó tụ hợp đám người liền đi gần như một nửa số lượng. Nếu là mấy ngày nữa, có thể lưu lại chẳng phải là vẫn chưa tới trước đó 2-3 phần 10. Thật đến cuối cùng, cái này Hắc Ám Kỷ Nguyên Di bảo chỉ sợ đều sẽ là mấy vị kia. Mà chúng ta, bất quá là buổi chạy thôi. Tống Văn Thư nói như vậy, cũng là nghĩ kích thích những người khác lòng hào thắng, muốn để bọn hắn minh bạch hiện tại đi liền phí công nhọc sức. Đứng ở phía trước Hồng Loan chỉ là có chút lườm liếc Tống Văn Thư, mà lao đạo vẫn luôn là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Tại trước mặt của hắn có một tầng như ẩn như hiện ngăn cách vòng bảo hộ, có thể mức độ lớn nhất suy yếu mọi người chung quanh đối với hắn ảnh hưởng. Ở những người khác nghe được Tống Văn Thư nói như vậy sau, đích đích sắc sắc rất nhiều dưới người định quyết tâm không đi. Cho dù là bọn họ rất nhiều người đều nhận được thế lực sau lưng khẩn cấp chiếu lệnh, bọn hắn cũng minh bạch, hiện tại thánh thiên đại thế giới không gì sánh được hỗn loạn, coi như bọn hắn trở về nói không chừng cũng không làm nên chuyện gì. Những ngày này bị diệt môn tông tộc cũng không ít, ai biết bọn họ có phải hay không kế tiếp. Còn không bằng ở chỗ này cầu được một chút hy vọng sống, đến lúc đó, bọn hắn có lẽ còn có thể thành lập một cái càng mạnh thế lực. Minh bạch những người này trong lòng nghĩ như thế nào, Tống Văn Thư ở trong lòng cũng là cười gằn, nếu như các ngươi đều đi, ai đi chịu chết à? Mà tại thái tử đảng phía trên phi thuyền, minh bạch đều chuyện gì xảy ra quân hoàng không có quan tâm rời đi thế lực, mà là thuận miệng hỏi, hiện tại đến đại cấm kỵ hết thảy có bao nhiêu người? Đốt. Ký chủ lão đại, mấy ngày nay quân nhã làm sự tình rất nhiều người đều tới tới đi đi, kiểm tra đo lường đến đại cấm kỵ chỉ có 6 người. Nghe thấy cái số này quân hoàng cũng chỉ là hơi rỗi cái lưng mệt mỏi, chỉ có 6 cái sao? Còn thiếu một chút ta. Rất nhanh, phi thuyền liền lâm vào an tĩnh, mà ngoại giới rối loạn nhưng vẫn không có đình chỉ. Không ngừng có cự thú hành không rời đi, tới tới đi đi phi thuyền đáp ứng không xuể. Lúc đầu vô cùng an tĩnh hư không, giờ phút này lại là tiếng người huyên áo, tràn đầy các loại tiếng thảo luận. Phản phất lần này hoành động so với lúc trước biên duyên chi địa sụp đổ càng thêm làm người khác chú ý từ từ, lại qua nửa tháng. Đối với có tu vi người mà nói, nửa tháng cũng bất quá một cái búng tay. Nhưng ở nửa tháng này bên trong, phát sinh sự tình lại không ít. Tỷ như bạn Long Xảo phản đồ Long Ngạo Thiên cường thế hiện thân, lấy cấm kỵ chi tư hiệu triệu rất nhiều long duệ, cùng bạn Long Xảo địa vị ngang nhau. Sơn Hà thư viện Bạch Mi hiệu triệu trong thư viện chính thống phái phản đối Hồng Loan độc tài, thậm chí đem người thoát ly Sơn Hà thư viện, biết được việc này Hồng Loan đã đem người tiến đến chặn giết. Thiên Cơ Các chiếm đoạt Úc Bộ Trấn Kinh, Tử Y đi thanh thế lần nữa cất cao, nghe nói phía sau có Bạch Dương kỵ sĩ đoàn thủ bút. Man tộc đánh lây giữ gìn Thánh Thiên An Bình cơ hiệu, cường thế giết vào Nguyên Thánh Thiên Vương triều cố thổ, cưỡng chiếm mấy cái thế giới. Tại cái này từng đầu làm người ta kinh ngạc run sợ nghe đồn phía dưới, cũng có được một chút làm cho lòng người sinh nghi ngờ tin tức. Tỷ như một nơi nào đó cuối cùng sẽ xuất hiện một tòa trôi nổi tư xá, phía trên đúng là có cấm kỵ vẫn lạc khí tức. Người nhìn thấy, đều lấy làm kỳ, có lẽ nơi đó là nơi nào đó cấm kỵ cường giả di tàng. Lại hoặc là rất nhiều tu sĩ phát hiện một chút thân mang sai dịch phục sức ra hỏa, lại có thể cưỡng ép giam giữ cường giả linh hồn, thật là khiến người kinh ngạc. Dần dà, những hiện tượng này đúng là bắt đầu càng phát thường xuyên. Chương 393, kém chút bởi vì thận hư mà chết người nào đó chương 393, kém chút bởi vì thận hư mà chết người nào đó tại những cái kia tương đối không hợp thói thường theo như đồn đại, chỉ có một người tại phụ trọng tiến lên. Ông, an tĩnh trong hư không, cư xá nào đó lần nữa hiện thân. Mà lần này, không có người chứng kiến. Khi cư xá kia sau khi xuất hiện, cũng không còn có biến mất, cứ như vậy lơ lửng ở trong hư không, thật giống như đã hết dầu mỡ dạng. Ở phòng điều khiển bên trong, sắc mặt tái nhợt, đỉnh lấy hai cái mắt cuồng thâm, hai chân run lên, đều nhanh gầy thành người khô Tiêu Vân rốt cục ngã xuống. Đông, co quắp mà ngã trên mặt đất hai lần Tiêu Vân lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là bị ép khô. Rốt cục, tại Tiêu Vân lại một lần gặp được cái nào đó lao mãi mãi cùng một cái thấy không rõ thân ảnh người đối mặt đằng sau, bên hai của hắn lại một lần nữa vang lên hắn hệ thống thanh âm. Đốt, thân, ngài đã chết rồi sao? Nghe cái này bình thản bên trong ẩn chứa một tia giọng giễu cợt, Tiêu Vân dựa vào một điểm cuối cùng khí lực vươn ngón giữa, người đại ra sau đó, Tiêu Vân liền lâm vào hôn mê. Vừa mới đưa ngón tay giữa ra tay phải cũng rơi vào trắng loãng mặt đất. Trông thấy dạng này Tiêu Vân, tại thân thể của hắn nơi nào đó tiểu quang cầu cũng là lắc đầu, ai, người tính không bằng trời tính, Tiêu Vân cái nào đều tốt, chính là thận không ra thế nào. Nói, một sợi bao hàm sinh cơ khí tức trong nháy mắt bọc lại Tiêu Vân, hắn cái kia gương mặt tái nhợt cũng bắt đầu xuất hiện điểm điểm hồng nhuận phân phớt. Quá trình này là dài dằng dặc, chân chính bị ép khô đằng sau, Tô Tỉnh cần tốn hao một chút thời gian, mà quang cầu kia cũng không có ý định mở ra phòng điều khiển cửa lớn. Bởi vì tại trong những người kia, hay là có một ngoại nhân. Đó chính là trước đó bởi vì thế giới sụp đổ trước đến tị nạn 2 giờ rưỡi câu lạc bộ người lãnh đạo. Một bên nhìn xem từ từ khôi phục Tiêu Vân, một bên nhận lấy những ngày này tình báo, Đoàn Quang Cầu kia cũng là lâm vào suy nghĩ. Đoạ Lạc Giả có mạnh như vậy sao? Thánh Thiên Hoàng thật đã chết rồi sao? Ân. Lý Vân lấy được bị ngạn hoa, xem ra đấu giá gia hỏa kia chẳng mấy chốc sẽ trở về a, thế nào không chết đâu, thật sự là đáng tiếc. Một lát sau, những thời giờ này phát sinh sự tình đều bị Quang Cầu tiếp thu hoàn tất. Đang minh xác những tin tức này sau, một cỗ như có như không cảm giác nguy cơ liền thời thời khắc khắc vờn quanh tại trung quanh của nó. Thêm chút suy tư đằng sau, nó lại nhìn cần một chút thời gian mới có thể thức tỉnh Tiêu Vân, Quang Cầu này liền kéo ra quyền hạn của mình, cơ lập cái nào đó cho chuyện nhóm. Trước đó vài ngày bởi vì chạy nạn, một số người vào nhóm xin mời, thế nhưng là vẫn luôn không có thông qua, mà tại trong những người này, có người đối với mình có chút tác dụng. Đốt. Người mới ít ba đã vào nhóm, xin mời chú ý bảy thông cáo. Quân tử kiếm nhạc bất quần ngũ giai, ông trời của ta, bao lâu, ta còn tưởng rằng nhóm này chúng ta đều muốn dưỡng lão. Tiện nhân từng tăng tiểu hiền tứ giai, người mới à, đáng tiếc chúng ta bây giờ đang chạy nạn, không có thời gian đập mới ảnh ký tên đưa các ngươi. Dòng binh thứ nhất thiết cốt nghiêm binh lục giai, tất cả mọi người ở đây. Giang hồ cứu cấp a. Có người đánh đến tận cửa, muốn chết muốn chết. Một quang lưu nãi Lý Linh Khê thất giai, nghiêm binh đã nói xong thiết cốt đầu. Cùng bọn hắn cứng rắn a siêu năng lực buôn bán thương linh thiên thất giai, ta ngửi được mọi tử mùi si hắn cười. Đốt. Siêu năng lực buôn bán thương linh thiên thất giai bị cấm nói 10 phút đồng hồ. Địa phủ chi chủ từ âm bắt giai, khu cụ, người mới tại sao không nói chuyện? Không xảo lao cốt en dù ổ gạo ngũ giai, từ âm, ngươi cắn thuốc. Chính là người yêu vợ Tào Tháo tứ giai, vịt mà nha. Ngươi cùng linh thiên vụ trộn quyển chúng ta là đi. Mao Sơn đạo trưởng Lâm Cửu lục giai, chính là, quyển chúng ta là đi. Chính là người yêu vợ Tào Tháo tứ giai, lão Lâm, ngươi cũng không có tốt đi nơi nào, đều đặt quyển ngươi tê dại đâu. Bởi vì từ âm cùng linh thiên đẳng cấp hiển lộ, để trong nhóm các lão nhân một chút liền tâm tính mất thăng bằng. Tại mọi người lên án bên dưới, ngược lại là quên còn có ba cái người mới không có nổi lên. Nơi nào đó sơn cốc u tĩnh bên trong, một nữ tử chính đoan ngồi tại trên cự thạch, không gì sánh được hiếu kỳ nhìn chằm chằm trước mặt màu lam màn hình. Mà nữ tử này cũng không giống phàm nhân. Nàng chính là, rốt cuộc tìm được ngươi. Một tiếng quát chói hai vang vọng sơn cốc, chỉ một thoáng mây chụp cái toàn thân sát khí vờn quanh che mặt khách liền đem nữ tử vây ở chính giữa. Bất quá, cho dù là bọn họ có mấy chục người, tại đối mặt nữ tử kia lúc, lại đều mười phần thận trọng. Mắt thấy có người đến, vị nữ tử kia khẽ thở dài một hơi, nhìn một cái, thật là khiến người ta an tĩnh một hồi đều không được. Nói đi, liền chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất, bên hông tuyên khắc lấy luân hồi hai chữ lệnh bài tại thời khắc này lại là lộ ra ảm đạm không gì sánh được. Cùng lúc đó, trong vực sâu, đã gia nhập giáo đình Mã Bảo Quốc cũng vừa trở về. Một mực đợi theo giáo đình Lục Ly mấy người cũng là chờ lấy Mã Bảo Quốc cho bọn hắn lên lớp. Dù sao Mã Bảo Quốc thực lực bắt đầu rõ như ban ngày, mà lại nghe nói dạy học kinh nghiệm mười phần thâm hậu. Cho nên để hắn dạy bảo Lục Ly bọn người, kê côn bọn hắn hay là rất yên tâm. Nhưng ngay lúc hôm nay, Lục Ly đột nhiên nhấc tay hỏi một vấn đề, "Mã đại sư, nghe sư phụ nói, ngài là luân hồi không gian đệ nhị cường giả." Nghe được Lục Ly hỏi lên như vậy, Mã Bảo Quốc tự nhiên cười ha hả trả lời, "Đó là tự nhiên." Lúc này, bên người một cái khác tiểu bối Tháp Tư Mệ cũng là thuận miệng hỏi, "Ngài khẳng định là ăn thật nhiều khổ, mới ngồi xuống đệ nhị cường giả bảo tọa đi." Không có nghĩ rằng vấn đề này tựa như khơi gợi lên Mã Bảo Quốc một chút không tốt lắm mỹ hảo ký ức, đang trầm mặc một hồi lâu, Mã Bảo Quốc mới lắc đầu, "Không, ta đến cái thứ hai là cái trùng hợp, một cái để cho người ta thật sự là khó mà mở miệng trùng hợp." Nghe được hắn nói như vậy, cũng là đem những người khác hứng thú câu, tất cả mọi người cũng là đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về hướng Mã Bảo Quốc. Lúc này, Mã Bảo Quốc mới ngồi trên ghế, dùng đến cực kỳ cổ quái ngữ khí chậm rãi mở miệng nói, "Đã từng ta, dựa vào ngay lúc đó thực lực tại luân hồi không gian bên trong không ngừng tôi luyện, rốt cục đi tới thứ 11 vị trí. Nhưng ở ban đêm nào đó, hết thảy cũng thay đổi. Chờ ta tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện được ta xếp hạng đã đi tới thứ 2, trừ hạng nhất danh tự không có đổi bên ngoài, đã từng thứ 2 đến hạng 10 đều biến mất. Về sau ta mới biết được, là tại đêm ấy, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ đi khiêu chiến hạng nhất quyền uy. Kết quả không cần nói cũng biết, 9 người chết hết, hạng nhất mãi mãi cũng là đệ nhất tên." Mã Bảo Quốc trong giọng nói không khó phát hiện có một tia nghĩ mà sợ, dù sao hắn đã từng cũng là được chứng kiến hạng nhất thực lực. Hắn lúc đó còn dựa vào chính mình thiểm điện ngũ liên tiên giúp vị tiên nạo một chút móng ngón tay từ đó dương danh luân hồi không gian. Nghe nói như vậy tất cả mọi người là không khỏi lẫn nhau nhìn quanh, nhìn ra được, bọn hắn cũng rất khiếp sợ chuyện này. Lúc này, Lục Ly cũng là hỏi dò, "Mã đại sư, hạng nhất đến cùng là ai a?" Chương 394, luân hồi thứ nhất, người mới đưa tin chương 394, luân hồi thứ nhất, người mới đưa tin trong sân gốc, đến đây hơn 10 người sớm đã đột tử tại chỗ. Mỗi người trên thân đều có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhìn ra được, đều là một chiêu mất mạng. Chỉ có một vị cựu giai cường giả giờ phút này còn có một hơi, nhìn xem trước mặt giống như cười mà không phải cười nữ tử, vị kia cựu giai che mặt khách cũng là cười thảm liên tục, "Tình báo làm hại ta a. Đối phương không phải cựu giai a, rõ ràng là." Rốt cục, tại nữ tử bóp lấy cổ họng của hắn lúc, chỉ còn lại có vẻ thanh tỉnh che mặt khách run run rẩy rẩy mà hỏi, "Ngươi, đến cùng bất vốc?" Theo nữ tử nhẹ nhàng bóp, vị này che mặt khách đầu lâu cứ như vậy bị hái xuống. Nhìn qua dưới chân đầu lâu, còn có những cái kia chết thảm thi thể, nữ tử cũng là lộ ra một cái cực kỳ nụ cười hiền hòa, "Tiểu nữ tử danh tự sao?" Nữ tử này khẽ ngâm, trong tay bưng lấy vị kia che mặt khách đầu lâu, đem môi anh đào tiến đến đầu lâu bên hai, nhẹ nhàng nói ra, "Nhất định phải nhớ ký ức, ta gọi Lâm Đại Ngọc." "Lâm Đại Ngọc?" "Mã đại sư, ngươi có phải hay không khi dễ ta ít đọc sách, lừa phỉnh ta đâu? Thâm Viên giáo đình bên trong, Lục Ly không thể tin nói. Mà Mã Bảo Quốc lại là kiên định nói ra, hai con giống như nhàu không phải nhàu quyến yên mi, một đôi giống như vui không phải vui ẩn tình mắt. Thái Sinh hai má lúng đồng tiền chi sầu, điều tập một thân chi bệnh. Lệ Quang điểm điểm, thở gấp có chút. Nhan Tĩnh lúc như rảo hoa chiếu nước, hành động chỗ giống như yếu liêu phủ phòng. Tâm tương đối làm nhiều một thiếu, bệnh như tây con thắng ba phần. Đời ta sẽ không quên bộ dáng của nàng, càng sẽ không quên nhớ tên của nàng. Mã Bảo Quốc lời nói cũng là làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Ai nghĩ đến, luân hồi không gian thế mà cũng là nguy hiểm như vậy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền mang tính lựa chọn bên chuyện mới vừa rồi, tiếp tục hỏi thăm thế lực khác cao thủ tình huống. Dù sao bất kể nói thế nào, Lâm Đại Ngọc cái gì, cách bọn họ còn rất xa xôi. Hiện tại, hay là tăng lên thực lực của mình, tranh thủ có thể trợ giúp sư phụ của bọn hắn. Nghe nói những ngày này, Giác Ma tộc cũng phát hiện tìm tới nhà mình cường giả biện pháp, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Ngoại hải trong hư không, trừ nằm ngáy ho ho Tiêu Vân, còn có Giòm Bình Phong Quân Lão Lục, mặt khác thành viên nhóm đã trò chuyện mở. Dù sao lâu như vậy không thấy, rất nhiều người cũng là bắt đầu ở trong nhóm tải lên hoặc là hối đoái vật tư cái gì. Rốt cục cũng là có người nghĩ đến mặt khác ba cái người mới. Siêu năng lực buôn bán thương linh tiên thất giai, ta dựa vào. Rốt cục có thể nói chuyện, trông thấy Từ Âm cùng các ngươi liêu thiên, nín chết ta. Địa phủ chi chủ Từ Âm bắt giai, trùng hoa của ngươi đi, miễn cho chủ nhóm lại cho người cấm luôn. Một quang lưu nãi Lý Linh khê thất giai, nghiêm binh còn sống không? Giang binh thứ nhất thiết cốt nghiêm binh lục giai, ha ha ha. Nhà ta cao thủ đều trở về. Một đám muốn trộm nhà hỗn đàn, giết chết bọn chúng. Mao Sơn đạo trưởng Lâm Cựu lục giai, lại nói ba vị người mới tại sao không nói chuyện đâu? Siêu năng lực buôn bán thương linh thiên thất giai, chính là không cần thẹn thùng, không cần e lệ, đi ra liêu thiên, ta cảm giác lại người được mọi từ mùi. Rất đáng tiếc, vẫn không có người nào nổi lên. Xem ra những người mới này đều rất cẩn thận. Ý thức được điểm này, hệ nào đó thống cũng là không khỏi suy nghĩ một chút, cái này không thể được à, không phải vậy làm sao lợi dụng các ngươi? Lại nhìn vẫn như cũ ngủ Tiêu Vân, liền thao túng Tiêu Vân ngón tay chỉ một chút một cái nút, một cái phát hồng bao cái nút. Đốt. Vân mệnh trưởng không giả, phát một cái hồng bao, mau tới đoạn. Siêu năng lực buôn bán thương linh thiên thất giai đoạt người hồng bao. Dòng binh thứ nhất thiết cốt nghiêm binh lục giai đoạt người hồng bao. Thiện nhân từng tăng tiểu hiền tứ giai đoạt người hồng bao. Đại tần không hai thế doanh tử giả thất giai đoạt người hồng bao. Giáng Châu tiên thảo Lâm Đại Ngọc cấm kỵ đoạt người hồng bao. Xem đi, hồng bao chính là người hiện đại bất khí, ai cũng khắt chế không được cái kia ngón tay nhỏ. Ân. Giống như có cái gì người kỳ quái xuất hiện. Nhìn xem cái kia từng đạo dị dạng nổi lên tin tức, mặc kệ đoạt không có hồng bao thành viên nhóm, đều là không khỏi hé mắt. Giống như có cái ghê gớm người tiến đến a ái tỉnh công ngụ bên trong, Lâm Cửu bọn người lặp đi lặp lại vuốt vuốt ánh mắt của mình, mới xác định bọn hắn không có nhìn lầm. Lâm Đại Ngọc, còn đạt mã là cái cấm kỵ. Tăng Tiểu Hiền trước hết nhất hô lên đến, những người còn lại cũng là bị giật nảy mình. Bất quá bởi vì trước đó Tăng Tiểu Hiền cũng đã nói cho chuyện nhóm này sự tình, những người khác cũng đổ là không có cỡ nào kinh ngạc. Chỉ là đang nghe cái tên này thời điểm, những người khác cũng đều là lâm vào nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Cái gì Lâm Đại Ngọc? Cái kia mai táng hoa ma bệnh, ngươi gặp qua cái nào ma bệnh là cấm kỵ ấy? Ngoa tạo, ma bệnh này trả hết truyền một đoạn video. Cái gì video? Nàng chém người video. Cho chuyện nhóm ở trong phần lớn người đều bị Lâm Đại Ngọc vừa mới lên truyền video hấp dẫn đến, không chỉ là bởi vì nàng dung nhan tuyệt mỹ kia, càng là bởi vì tại phía sau của nàng nuột ngang lộn xộn nằm rất nhiều máu me đầm địa thi thể. Tất cả mọi người giờ phút này đều lâm vào một cỗ thật sâu trầm tư. Người này giống như cùng bọn hắn trong ấn tượng không giống nhau lắm a, mà cùng Tăng Tiểu Hiền bọn người cùng chỗ một khách trong sảnh Lâm Cựu lại là hơi nhíu nhíu mày, không thể nào. Thật sự là nàng. Lúc này Lâm Cựu chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình luân hồi lệnh bài có chút nóng lên. Mọi người ở đây cố gắng tướng ấn tượng ở trong cái kia âm dương bạch khí, có vẻ bệnh Lâm muội muội cố gắng xóa đi thời điểm, cái kia đoạn hồng bao Lâm muội muội nói chuyện. Giáng Châu tiên thảo Lâm Đại Ngọc cấm kỵ, không có ý tứ, vừa mới nhìn hiếm lạ, liền điểm một cái, mọi người sẽ không trách ta chứ? Dù sao về sau là bạn nhóm, mà lại vừa đến đã đoạt Từ Âm trong đám đệ tam đại lao vị trí. Chứ quân đại lao cùng chủ nhóm, ai dám nói người ta Lâm muội muội không phải? Không đối, phải gọi Lâm tỷ tỷ. Siêu năng lực buôn bán thương linh tiên thất giai, Lâm tỷ tỷ, ngài thiếu cho săn sao? Còn phải là Ninh Thiên A một chút liền phá vỡ đám người trầm mặc, nhiều khi người ra mặt dày chắc chắn sẽ có nằm ngoài dự tính biểu hiện. Kết quả là Tào Tháo các loại già thành viên nhóm cũng bắt đầu gia nhập liêu thiên. Dù sao trong nhóm này đột nhiên tới một vị cấm kỵ, nên ôm đùi hay là đến ôm? Chớ nói chi là đây là cái muội tử, đùi khẳng định là hương đó a. Kết quả là một cái khác tham dự đoạt hồng bao người nào đó liền bị theo bản năng không để ý đến. Thánh thiên đại thế giới bên trong cái nào đó chiến loạn thế giới, một cái được xưng là đại tần trong đế quốc. Doanh Tử Dạ đang dùng tay trái quất chính mình tay phải, để cho ngươi khống chế không nổi, để cho ngươi bản năng phản ứng. Cái này còn thế nào dòm bình phong? Một bên rút, Doanh Tử Dạ còn tại không ngừng chửi rủa, mà canh giữ ở phía ngoài Trương Hàm thì là chớp chớp hắn mắt to, "Ân, thái tử hôm nay không mắng được sâu, đổi chửi mình sao?" Chương 395, các nơi dị động, sân thi đấu sắp mở. Chương 395, các nơi dị động, sân thi đấu sắp mở. Đang phát tiết một lúc sau, Doanh Tử Dạ cũng ngừng lại. Không phải là bởi vì cơn giận của hắn tiêu tan, mà là bởi vì có người gõ cửa báo cáo quân tình. "Thái tử, bệ hạ để ngài đi qua, tiền tuyến truyền đến tình báo mới nhất, ma tộc một chi quân niệm trợ đã đi đến chúng ta cùng võ hồn điện chiến trường. Tình huống nguy cấp, cần ngài tiến đến thương nghị." Trương Hàm thanh âm cũng là để Doanh Tử Dạ từ tay trái đánh tay phải động tác ở trong ngừng lại. Nghe thấy cái này lần nữa biến hóa quân tình, Doanh Tử Dạ tùy tiện bước lên cái cua liền đi ra ngoài. Mà bởi vì trong đám rẻ phở ở tốc độ thật sự là quá nhanh, Doanh Tử Dạ nổi lên tin tức cũng là bị Linh Thiên mấy chục cái bao biểu lộ trong nháy mắt cho đỉnh không thấy. Mặc dù còn có một người không có bại lộ, nhưng là thời khắc này trò chuyện nhóm bên trong, chúng thành viên nhóm cũng không có chủ động đi đặt câu hỏi. Dù sao vạn nhất lại là một vị cùng Lâm muội muội, a không, Lâm tỷ tỷ một dạng cao thủ nói, bọn hắn liền không nói được. Bởi vì bọn hắn đoán không được những cường giả kia tính tình, mà lại cũng không phải ai cũng cùng Quân Thiên Đế còn có chủ nhóm hai vị đại lão một dạng bình dị gần gũi. Mà tạm thời tiếp quản quyền sở hữu hạn cái kia tiểu quang cầu khi nhìn đến hai vị người mới thực lực sau, lại là có chút lay động một chút. Tài cao nhất cấm kỵ sao? Nhìn xem không ngừng rẽ phở ở tin tức, tiểu quang cầu không ngừng tính toán. Ở trong mắt nó, tựa hồ phản chiếu lấy kế hoạch gì. Nhìn thấy Tiêu Vân còn tại nằm ngáy o o, không có quá nhiều suy nghĩ, tiểu quang cầu liền ấn mở cùng Lâm Đại Ngọc nói chuyện riêng cửa sổ. Không biết nó phát thứ gì, chỉ biết là không cần một lát, Lâm Đại Ngọc liền tại trong đám đội vàng kết thúc liêu điền, hướng phía cái nào đó không muốn người biết địa phương bay đi. Mà phát xong tin tức, tiểu quang cầu lại là đem ánh mắt một mực đặt ở Lâm Đại Ngọc trước mặt miêu tả phía trên. Giáng Châu Tiên Thảo, cũng không biết có phải hay không duy nhất cái kia một đóa, hay là nói là bị đẩy ra hàng giả đâu. Rốt cục, cho chuyện nhóm bên trong lần nữa lâm vào an tĩnh. Chỉ là không biết bao nhiêu người đang lặng lẽ nói chuyện riêng, cũng không khó phát hiện Lâm Đại Ngọc còn có từ âm bọn hắn truyền đến trong đám bất tư, cũng bị những người khác hối đoái không sai bị lắm. Dù sao lần này mặc kệ là Tăng Tiểu Hiền cá ướp muối này, hay là Tào Tháo cùng Nhạc Bất Quần hai cái này ra mà không đứng đắn, đều bị đả kích thảm rồi. Từ âm cùng Lâm Cửu một cái bắt dai, một cái lục dai thì cũng thôi đi. Dù sao từ âm không chế vạn giới địa phủ, mấy cái thế giới ước vạn sinh linh đều bị hắn siết trong tay. Dưới cờ càng là có mấy cái cường đại âm thần, đến hàng vạn mà tính âm sai ở mình, thực lực mạnh một chút cũng không có việc gì. Lâm Cửu là Mao Sơn đệ tử, vốn là tư chất không tầm thường, trước đó chỉ là trở ngại thế giới tính hạn chế mà tiến bộ nhỏ bé thôi. Nhưng là, Linh Thiên hắn bằng cái gì a? Hắn một cái cao không được thấp chẳng phải đầu đường xó chợ, thế mà lăn lộn đến thất giai. Lần này liền để trước kia giả các thành viên nhóm cảm giác Linh Thiên phản bội tổ chức, đã nói xong cùng một chỗ cá ướp muối, kết quả đang len lén quyển chính mình. A, tiểu nhân. Mà đang yên lặng trồng hoa, chuẩn bị cho lần trước chốt đơn Bạch Phi đưa hàng Linh Thiên chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt. Ai tại nhắc tới ta à? Sờ lên cái mũi Linh Thiên, đem vài đóa nhìn rất diễm lệ hoa một mạch nhét vào trong báo tải. Cho một bên một mực nhìn lấy chính mình lưu đầu lên tiếng chào liền chuẩn bị đi đưa chuyển phát nhanh. Về phần hắn tự mình đi đưa, vậy thì thôi vậy, đầu năm nay, bên ngoài chiến hỏa liên thiên, hay là mạng nhỏ trọng yếu nhất. Dù sao có một nhà thuận phong khoái đệ dạng gì chuyển phát nhanh đều đưa, lão bản Chu Phong giá cả cũng rất công đạo. Kết quả là, Linh Thiên liền nện bước gian thương bước chân nhỏ từ từ hướng một cái truyền tống trận đi đến. Mà Linh Thiên lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Những ngày này, không nói đánh loạn thất bát tao thánh thiên đại thế giới, tới lân cận cái nào đó đại thế giới cũng là không lớn bình tĩnh. Thế lực khắp nơi lâm vào vĩnh viễn chinh chiến, mặc dù ai cũng đánh lấy đánh lui vực sâu cho săn đọa lạc giả cơ hiệu, nhưng là phần lớn đều là bởi vì dục vọng của mình mà chiến. Cho đến ngày nay, chết tại bọn hắn những này chính nghĩa chi sĩ trong tay người vô tội, xa so với đọa lạc giả tạo thành giết chóc hơn rất nhiều. Chính khí minh trụ sở, tay chống đỡ lan can hàn ấn, từ khi lái phi thuyền từ biên duyên chi địa chạy về sau, lông mày vẫn không có làm dịu. Giờ phút này bên cạnh hắn, cũng chỉ có Thẩm Thanh Hà một người, về phần Sở Dụ ẻn cùng Gia Cát Hy Nguyệt thì là mang người ra ngoài tìm kiếm Gia Cát Phong tin tức đi. Mặc dù vẫn luôn không có hạ lạc là được. Chính khí minh bên trong, không có ngoại giới rối loạn, có chỉ là một mảnh tường hòa. Thế nhưng là Hàn Ấn nhưng thật giống như có chính mình suy nghĩ. Bọn hắn đều đã đồng ý sao? Hàn Ấn lẩm bẩm. Canh giữ ở bên người Thẩm Thanh Hà tự nhiên minh bạch Hàn Ấn nói chính là cái gì. Tại bọn hắn lúc trở lại, Hàn Ấn cũng là người ta đưa cho rất nhiều thế lực một phần hy vọng đình chỉ phân tranh, cùng chống chọi với ngoại địch bản kiến nghị. Nhưng cũng tiếc chính là, cơ hồ tất cả mọi người đem vật này coi như một tờ giấy lộn trực tiếp đốt đi. Thẩm Thanh Hà giữ im lặng cũng là cho Hàn Ấn một cái trả lời phủ định. Minh bạch lý do này Hàn Ấn cũng là hít một hơi thật sâu. Ai, bây giờ vực ngoại đối với chúng ta nhìn chằm chằm, vực sâu từ lâu thẩm đấu, nhưng chúng ta đâu? Tự giết lẫn nhau, mua danh chỗ tiếng, cỡ nào xấu xí a? Hòa bình, thật sự là buồn cười chứ. Nói, Hàn Ấn đúng là cười. Chỉ là tiếng cười tựa hồ có chút thê lương, thật giống như nhiều năm tiên chỉ bị hiện thực phá hủy thương tích đầy mình. Lần này, Thẩm Thanh Hà cũng là do dự. Trước kia còn dễ nói, mọi người tối thiểu duy trì lấy hư giả hòa bình, nhưng bây giờ, đột nhiên, Hàn Ấn ngừng lại, đem ánh mắt đặt ở cầm kiếm mà đứng Thẩm Thanh Hà trên thân. Hàn Ấn Thanh Hà, ngươi sẽ một mực ở bên cạnh ta, đúng không? Đối mặt Hàn Ấn cái kia ánh mắt hỏi thăm, Thẩm Thanh Hà muốn giống thường ngày trả lời là, bởi vì đây là nhiệm vụ của hắn một trong, Hàn Ấn cũng bất quá là nhiệm vụ của hắn mục tiêu thôi. Nhưng hôm nay, Thẩm Thanh Hà tại nhìn thấy Hàn Ấn con ngươi lúc, cái kia tựa như một tấm giấy trắng, không có nửa điểm lục đục với nhau dáng vẻ để Thẩm Thanh Hà dừng lại một chút. Nhưng rất nhanh, Thẩm Thanh Hà liền gật đầu, "Ừ." Nhìn thấy Thẩm Thanh Hà nói như vậy, Hàn Ấn nở một nụ cười, quay đầu nhìn xem bây giờ còn vẫn còn tồn tại tường hòa, nhỏ giọng nói, "Có đúng không nghĩ?" Hàn Ấn cuối cùng vẫn là bổ sung một câu, "Tạ ơn." Cuộc sống ngày ngày đi qua, bản tính của con người lộ rõ. Chiến tranh phá hủy tất cả mọi người hư giả che lấp, lợi ích mới là vĩnh hằng không đổi bản thân. Một lá cờ ngã xuống, tất có một mặt khác cờ xí dâng lên. Người tới ta đi bên trong, hội tụ đến biên duyên chi địa người cũng là dần dần ổn định lại. Mà nhàn hơn một tháng quân hoàng cũng là tại lúc này nhận được thống tử khẩn cấp thông chi. Đốt, ký chủ lão đại, người đủ. Nghe được thống tử nhắc nhở, quân hoàng cũng là tâm niệm vừa động, cái kia lơ lửng ở trong hư không chư thần cảnh kỹ trường không còn có bất kỳ ngăn trở nào. Vang dội tiếng kèn truyền khắp hư không, dù là ở vào trong hôn chiến ngoại hải cũng nghe đến vậy đến từ Tuế Nguyệt gầm thét. Giờ khắc này, đã sớm tại biên duyên chi địa chờ đợi các cường giả, cũng đều không ngoại lệ mở hai mắt ra. Chư thần cảnh kỹ trưởng, mở ra. Chương 396, chư thần cảnh kỹ trưởng bên trong sinh vật chương 396, chư thần cảnh kỹ trưởng bên trong sinh vật mở. Hợp thành ngắn ngủi liên minh phía trên phi thuyền, Tống Văn Tư nói như thế. Mà ngồi ở một bên trên bồ đoàn lão đạo vẫn như cũ một bộ ai cũng chớ cùng ta nói chuyện dáng vẻ. Cho dù là chư thần cảnh kỹ trưởng mở ra. Nhìn thấy lão đạo dạng này, Tống Văn Thư lắc đầu liền dẫn một đám trước đó lưu tại nơi này rất nhiều thế lực hướng phía nơi đó bay đi. Đương nhiên, thân là đại cấm kỵ Tống Văn Thư cũng là thích hợp tính hãm lại tốc độ. Đợi đến đi vào người không có cái gì tin giữ truyền đến mới một mạch vào đi. Vô số khống chế lấy phi kiếm hoặc cự thú tu sĩ không ngừng hướng phía cái kia được xưng là cấm kỵ nơi chôn xương bay đi. Lít nha lít nhít phi thuyền phá toái hư không, mở đủ mã lực hướng phía trước mặt đánh tới, dù là trên đường có tu sĩ khác. Vẹn vẹn tiến vào chư thần cảnh kỹ trường, liền đã có người vụng trộm bắt đầu giết chóc. Trong hư không rơi xuống thi thể không để cho những người khác ghé mắt, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này không thể bình thường hơn được. Mà đứng ở phi thuyền bong thuyền, còn chưa có bắt đầu hành động quân hoàng nhìn chằm chằm vậy không có trở ngại, không ngừng hiện lộ chư thần cảnh kỹ trường, cũng là không khỏi nói ra, không nghĩ tới, trước đó chỉ là nó một góc của băng sơn a nếu thật là hoàn toàn hiện lộ, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến ngoại hải. Đây vẫn chỉ là một cái phục chế phẩm. Quân hoàng vẫn còn đang suy tư, nhưng là thống tử lại là đang không ngừng thúc giục hắn nhanh đi vào, miễn cho rớt lại phía sau. Thậm chí còn đem một phần đổi mới hoàn tất tình báo truyền cho quân hoàng. Đang nhìn tình báo đồng thời, quân hoàng không khỏi để một câu, trước đó nói muốn đi theo chúng ta đi vào chung những cỏ đầu tượng kia đâu. Quân hoàng nói tự nhiên là Hồng Loan bọn người. Nhưng là những ngày này cái gọi là liên minh liền chạy hơn phân nửa. Khi chư thần cảnh kỹ trưởng vĩ đại thời điểm xuất hiện, muốn một mình vất chỗ tốt tâm tính cũng là ảnh hưởng tới những người khác. Cho nên dù là thống tử không trả lời, quân hoàng cũng biết những tên kia đã sớm liều lĩnh hướng nơi đó bay đi. Tại thống tử cho hắn trả lời khẳng định đằng sau, quân hoàng cũng hoàn toàn tiếp nhận tất cả tình báo. Vậy thì đi thôi. Nếu là cái sân thi đấu, ta cũng muốn nhìn xem, ở nơi đó đều có ai cùng ta cùng đại thi đấu. Theo quân hoàng ra lệnh một tiếng, đánh lấy thái tử đảng cờ hiệu phi thuyền đội ngũ cũng bắt đầu hướng chư thần cảnh kỹ trường chạy tới. Mà trong bóng tối, cũng có được vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này hết thảy. Khi nhìn đến thái tử đảng động đằng sau, trong âm u nói nhỏ cũng là không ngừng tiếng vọng. Thái tử đảng tới cái Trương Đình Ngọc, cứ các bang đến cái Bạch Phi, quân gia tựa hổ tới cái quân kỳ, xem ra ba nhà này đều đối với Hắc Ám Kỷ Nguyên Di bảo nhìn chằm chằm a. Sợ cái gì, mấy cái dựa vào tông tộc các con, giết liền tốt. Nói không sai, ở nơi đó, nhưng không có người biết là chúng ta làm. Tốt, nếu như gặp phải cần phải nhất kích tất sát. Âm u lần nữa lâm vào trầm tĩnh, mấy đạo thân ảnh cũng bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào chư thần cảnh kỹ trường. Thời gian dần trôi qua, thực lực mạnh mẽ một điểm tu sĩ, hay là có được siêu cao khoa học kỹ thuật tổ chức đều đã tiến nhập chỗ kia nơi thị phi. Rớt lại phía sau bất quá là những cái kia muốn thử một chút nghịch thiên cải mệnh, còn có chút can đảm hoặc là tiểu tư quần chúng ăn dưa. Do người dần dần thưa thớt, bên ngoài trước đó lít nha lít nhít đội ngũ, giờ phút này cũng biến thành vụn vặt lẻ tẻ. Thậm chí không đến trước đó một phần ngàn. Tại một chiếc tương đối cũ nát phía trên phi thuyền, một đội dấu trong lòng mơ ước thiếu niên ngay tại dương buồn đi xa. Chúng ta khẳng định có thể trở thành kế tiếp cấm kỵ, thậm chí kế tiếp cử đầu. Dẫn đầu thiếu niên cho mọi người đánh lấy khí. Những người khác cũng là cao hứng mừng mừng, tựa hồ đây đối với bọn hắn mà nói, chẳng qua là một lần tương đối kích thích mạo hiểm thôi. Có dẫn đầu thiếu niên động viên, những người còn lại cũng là càng thêm vui lòng. Lúc này, một cái khác đồng dạng có mơ ước thiếu niên cũng là tùy ý cười nói, một cái sân thi đấu thôi, không có gì phải sợ. Nơi này là cấm kỵ nơi chôn xương, chúng ta đều không có cấm kỵ thực lực, nói rõ chúng ta khẳng định sống đến cuối cùng. Cái này tựa như đùa giỡn trêu ghẹo, cũng là dẫn tới đám người một trận cười vang. Đứng tại phía trước nhất lĩnh đội thiếu niên cũng là xoay người cười cười, buồn cười lấy cười, nụ cười trên mặt liền dần dần đọng lại. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, bọn hắn phi thuyền phía sau đội ngũ xảy ra chuyện. Ánh lửa đốt sáng lên mở tối hư không, ai hảo cùng cầu xin tha thứ thanh âm phá vỡ vốn nên yên tĩnh. Một trận huyết tinh giết chóc ngay tại trình diễn, tựa như cừu non giống như bị tàn sát chính là những cái kia giống như bọn hắn giấu trong lòng mơ ước nhiệt huyết thiếu niên. Mà giơ cao đồ đao hung thủ chính là vực sâu tới. Vị kia lĩnh đội thiếu niên rốt cục khắc chế không được sợ hãi của nội tâm giống lên. Nghe vậy, những người còn lại cũng nhao nhao xoay người, cũng nhìn thấy cái kia để cho người ta toàn thân căng cứng một màn. Cái kia để cho người ta nhìn không thấu tấm màn đen phía trên, không ngừng xuất hiện như là mặt hồ nổi lên gợn sóng, cái này đến cái khác trong mắt lóe ra hung quang thâm viên sinh vật không ngừng từ đó tuôn ra. Đem những tu sĩ kia loạn đao chém chết ma nhân, dùng răng bén nhọn cắn xé đối phương thi quỷ, còn có mũi tên nổ đầu thâm viên tinh linh. Nhất làm cho lòng người kinh hãi hay là những cái kia một quyền đều có thể hủy đi một chiếc phi thuyền bạ ma. Những cái kia bị phá hủy phi thuyền bên trong, còn có còn lại một hơi tu sĩ cũng đã mất đi năng lực phản kháng, từng cái phong ma dùng lợi chảo đâm vào đầu lâu của bọn hắn, xoắn nát đầu óc của bọn hắn. Trận này đang tiến hành đổ sát, không có người có thể ngăn cản. Bởi vì có năng lực chiến đấu, đều đã vì mình dục vọng, sớm đã một mạch vọt vào chư thần cảnh kỹ trường. Mà vừa mới còn tại vui cười một đội kia thiếu niên, sớm bị tình cảnh này sợ vỡ mật. Cuối cùng vẫn là vị kia lĩnh đội vọt vào phòng điều khiển, mở đủ mã lực, mới khiến cho những cái kia hai chân đã mềm xuống các thiếu niên cảm giác được mình còn sống. Nhưng là, bọn hắn vẫn là bị một cái phong ma để mắt tới. Hắc hắc, người mới nhân loại. Tại trên đầu của bọn hắn đột nhiên truyền ra thanh âm này. Không đợi đám người kịp phản ứng, một đạo hàn quang hiện lên, phía sau nhất mấy vị thiếu niên liền bị cắt thành khối thịt. Mà làm đến đây hết thể chính là cái kia phong ma lợi trảo. chưa bao giờ có liều mạng tranh đấu bọn hắn, nhìn thấy loại tình huống này, sớm đã mất đi ý chí chiến đấu. Ta muốn về nhà. Cứu mạng a. Phụ thân cứu ta. Cứu ta. Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Toàn bộ phi thuyền, hơn 10 người lại là bởi vì một cái phong ma lâm vào hỗn loạn. Mà dáng vẻ như vậy bọn hắn cũng là bị một cái kia phong ma không ngừng săn giết, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, những cái kia kêu khóc muốn về nhà các thiếu niên liền bị giết một nửa. Rốt cục, tại cái này tuyệt vọng thời khắc, một tiếng bạo tạc cứu vớt bọn hắn. Ầm ầm. Nửa chiếc phi thuyền cùng cái kia phong ma cùng một chỗ rơi hướng về phía hư không. Mặt khác nửa chiếc cũng là đã mất đi động lực, bắt đầu không bị khống chế tiến vào chư thần cảnh kỹ trường. Mà làm đây hết thảy chính là vị kia lĩnh đội thiếu niên. Mất đi động lực phi thuyền bốc lên khói đặc rơi vỡ tại chư thần cảnh kỹ trường. Khi tiến vào nơi này lúc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa như là bị đưa vào nơi nào đó. Không biết qua bao lâu, phi thuyền phế tích bên cạnh, vị kia lĩnh đội thiếu niên rốt cục tỉnh lại. Cũng không có chờ hắn hảo hảo quan sát một chút tình huống, chung quanh liền nghĩ tới rất nhiều hẹp gấp rút lại thành âm ầm trầm. Nhân loại, nơi này phát hiện nhân loại. Đồ ăn. Khố khác gưa thích đồ ăn. Y miệng. Các trưởng lão nói qua, chỉ có thể ăn giống được, giống cái muốn dẫn trở về sinh sôi tộc đàn. Sinh sôi. Sinh sôi. Khố khác gưa thích sinh sôi. Nhìn xem những này thấp bé xấu xí màu xanh lá sinh vật từ từ nhích lại gần mình bọn người, vị kia lĩnh đội thiếu niên cũng là trưởng lớn con người, gộ lịn. Chương 397, nhiệt huyết cố sự cuối cùng rồi sẽ làm lạnh. Chương 397, nhiệt huyết cố sự cuối cùng rồi sẽ làm lạnh. Nơi này tại sao phải có gộ lịn? Vị này lĩnh đội thiếu niên giờ phút này hoàn toàn không có khí lực phản kháng cái kia quấn ở trên người mình dây thừng. Chỉ có tứ giai thực lực hắn, hay là tại bản thân bị trọng thương tình huống dưới, dù là đối phương chỉ là một đám nhị tam giai gộ lịn, hắn cũng không có biện pháp giết đối phương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình còn sống đồng bạn bị từng cái buộc chặt mang đi. Bị gác ở những cái kia gỗ lìn trên đầu thiếu niên, lúc này vẫn còn đang suy tư đến tuột cùng là vì cái gì. Thế giới hải không có gỗ lìn, loại này xấu xí, tà ác, dơ bẩn, cơ hồ tụ hợp tất cả khuyết điểm rác rưởi chỉ sẽ xuất hiện tại vực ngoại mới đúng à. Thiếu niên không rõ, nhưng hắn cũng không có cách nào. Ước chừng sau một tiếng, thiếu niên cùng hắn đồng bạn liền bị tùy ý ném tới một bên. Mà nơi này, chính là gỗ lìn căn cứ. Làm cho người buồn nôn mùi hỗn hợp ở trong không khí bị thiếu niên hút vào trong phổi, cảm giác khó chịu để hắn mở hai mắt ra. Hắn thấy được đời này chưa từng thấy qua thảm liệt cảnh tượng, dù là bị phong ma đổ sát thời điểm, cũng không có như vậy làm người sợ hãi. Khắp nơi có thể thấy được là bị lột bỏ túi da nhân hình sinh vật, nhân loại, tinh linh, người lùn. Máu tươi sớm đã thấm ướt đại địa, trên đất bùn đỏ là bị vô số máu tươi đổ vào đi ra. Một chậu lại một chậu huyết đục tại bị những cái kia xấu xí gỗ lìn hướng trong miệng không ngừng tàn xé. Mà những máu thịt kia, không phải cái gì con mồi, mà là từng cái người sống sờ sờ. Thả ta ra. Không cần. Không cần. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết hấp dẫn thiếu niên chú ý tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái bị tạc gãy mất hai chân trắng niên tu sĩ, đang bị mấy cái to lớn gỗ lìn đặt tại một cái tràn đầy huyết dịch trên đất. Nhìn xem nam tử gào thét, còn có những cái kia cầm dao gỗ lìn, thiếu niên trong đầu không khỏi hiện ra một đạo quen thuộc chẳng cảnh. Sau một khắc, một cái to lớn gỗ lìn đem đồ đao đâm vào tên kia chân gãy tu sĩ cổ, dâng trào máu tươi thuận thân đao không ngừng chảy. Mà theo máu tươi không có mất, vị tu sĩ kia tình huống từ lúc mới bắt đầu kịch liệt dãy rủa từ từ lắng xuống. Trong con mắt cũng đã mất đi vốn nên có hào quang. Hắn dù là lúc sắp chết, cặp mắt của hắn cũng không có nhắm lại. Còn không xong, những cái kia to lớn gỗ lìn bắt đầu thao lấy đồ đao giống như là chặt thịt heo một dạng, đem cái kia vốn là gặp rất nhiều tra tấn tu sĩ tách rời. Xem bọn hắn dáng vẻ, loại sự tình này tựa hồ rất là thưa thất bình thường. Nhưng đối với mắt thấy hết thể thiếu niên tới nói, loại trùng kích này cảm giác, loại người này thân phận mình như cá nằm trên tất cảm giác, để hắn rốt cục nhịn không được phun ra. Hẹ, cùng hắn một dạng còn có mặt khác bị bắt tới người. Đến bây giờ, những người này cũng là minh bạch, vận mệnh của bọn hắn không thể so với cái kia chân gãy tu sĩ tốt đi nơi nào. Bọn hắn không phải người, là súc vật, cùng heo dê một dạng súc vật, mà những cái kia lột bỏ tới túi ra cũng không có lãng phí, trở thành rất nhiều gỗ lìn quần áo mới. Có gỗ lìn vì một tấm hoàn mỹ mỹ nhân ra, thậm chí thừa dịp bắt được nữ tính tu sĩ khi còn sống, bắt đầu cầm đao lột ra. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không chỉ là những cái kia bị cầm lấy đi đồ tể giống được, càng nhiều thì là khắp nơi có thể thấy được quần áo tả tơi giống cái sinh vật. Đối với chuyện nam nữ, những này gỗ lìn thậm chí không có ý định bảo phòng, trực tiếp tại cái kia bùn máu phía trên đại địa, không gãy liềm mài những cái kia bắt được giống cái. Đương nhiên, vừa mới bị mang về giống cái sinh vật, đại đa số cũng không có thể trốn qua một kiếp. Đập vào mắt có thể thấy được thậm chí có nữ nhân không cam lòng chịu đựng, trực tiếp tự sát. Đáng tiếc, thi thể cũng không ngăn cản được gỗ lìn tu tính. Tại thiếu niên trong mắt, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều không biết trộm tới bao lâu nữ tử. Các nàng đã mất đi đối với bình thường sinh hoạt hy vọng, trong con mắt không có nửa điểm hào quang, ngã trên mặt đất các nàng đã không có bất luận cái gì trí giác. Cái này làm cho người tam quan sụp đổ từng màn, cũng làm cho thiếu niên rốt cục bình tĩnh lại. Trước đó nhiệt huyết, tại thời khắc này, phản phất hoàn toàn làm lạnh, lại không thức tỉnh khả năng. Tới một người, giết ta đi. Đây là tất cả bị gỗ lìn bắt lấy sinh vật trong lòng ý niệm duy nhất. Rốt cục, một cái gỗ lìn đi tới thiếu niên trước mặt, nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên thật giống như nhìn một cái vừa mới trưởng thành lợn sữa. Đồ ăn, khố khắc gưa thích đồ ăn. Cái này gọi là khố khắc gỗ lìn đem trong tay đồ đao giơ lên cao cao. Tại thời khắc này, thiếu niên có lẽ là nhiệt huyết khôi phục một chút, cũng có lẽ là sợ hãi đạt đến đỉnh điểm biến thành dũng khí, chỉ gặp hắn bỗng nhiên đứng lên, một cước đá vào trước mặt gỗ lìn trên bụng. Phốc. Một tiếng huyết nhục nổ vang thanh âm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái kia gọi là khố khắc gỗ lìn bị đá phát nổ. Nhưng là cái này cũng đưa tới mặt khác gỗ lìn chú ý, từng cái gào thét liền lao đến. Tại thời khắc này, vị thiếu niên này vẫn không quên đối với những người khác giận dữ hét, tất cả đứng lên phản kháng a. Dù là chiến tử cũng không thể nhận hết quất đủ. Nhưng rất đáng tiếc, nghe thấy lời này bất luận sinh linh gì đều không ngoại lệ đều túi thấp đầu. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, phản kháng là hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ đợi có lẽ có lấy một tia còn sống khả năng. Dựa vào còn lại lực lượng tránh thoát dây thừng thiếu niên, rút ra chữ vật khí bên trong lúc ra cửa bị phụ thân ban cho trường kiếm. Hắn lựa chọn chiến tử. Giống. Một cái vừa mới giết một chút tu sĩ to lớn gỗ lìn lao đến, trong tay còn có không gì sánh được tráng kiện cự đồng. Đồ ăn. Lại dám giết khố khắc. Cái kia gỗ lìn bỗng nhiên đem cự đồng buông xuống, bản thân bị trọng thương thiếu niên liều chết ngăn cản. Bành. Lực trùng kích to lớn trực tiếp đem thiếu niên đánh bay, trong tay huyền thiết trường kiếm cũng bị đánh gãy. Đập âm ầm tại mặt đất thiếu niên phun ra mấy ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi, nhìn xem trong tay kiếm gãy, trong lòng cũng là một mảnh thê lương. Nếu như hắn không có lựa chọn đi vào biên duyên chi địa, có lẽ hắn còn có thể hạnh phúc còn sống. Nếu như hắn lựa chọn tại sân thi đấu bên ngoài cùng phong ma tử chiến, có lẽ sẽ còn chết rất có tôn nghiêm. Đáng tiếc, sinh hoạt không có nếu như. Hô, nửa quỳ trên mặt đất thiếu niên xử lấy kiếm gãy, nhìn xem sắp đập trúng đầu mình cự đồng, dư quang cũng liếc tới những người còn lại thân sắc. Có sợ hãi, sợ sệt, sụp đổ, không giống. Duy chỉ có không có dũng khí a thiếu niên nhiệt huyết, nếu là không có dũng khí, vậy cùng heo chó lại có gì khác nhau a. Khi cự đồng bùng xuống một khắc này, nắm chặt kiếm gãy hai mắt thiếu niên chừng một cái, khóe miệng khai ra máu tươi giận dữ hét, ta liều mạng với các ngươi. Không có bất kỳ cái gì từ ngữ trau chuốt đắp lên, đây cũng là dũng khí nhất là giản dị có 102. Nhưng là, không có thực lực dũng khí, cũng bất quá là người sắp chết sau cùng không cam lòng thôi. Đồ ăn, đi chết. To lớn gỗ lìn giống giận, cự đồng tùy theo xuống, thanh kiếm gãy kia, cuối cùng vẫn là quá ngắn. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ gỗ lìn doanh địa. Tất cả gỗ lìn còn có bị bắt sinh linh đều ngây dại, bởi vì cuối cùng đứng đấy chính là thiếu niên kia. Về phần cái kia to lớn gỗ lìn, sớm đã hóa thành một đống cho bụi. Ngây người không chỉ đám bọn hắn, dù là cái kia vung ra kiếm gãy thiếu niên cũng là như thế. Rõ ràng hắn nên chết thảm tại chỗ mới là a. Đây chính là gỗ lìn a, quả nhiên đồ ăn. Tại thiếu niên kia đỉnh đầu, có người nói như thế. Chương 398, cùng ai cạnh tranh chương 398, cùng ai cạnh tranh 10 phút đồng hồ trước. Vừa mới bước vào chư thần cảnh kỹ trưởng quân hoàng nhìn xem hết thảy xung quanh, mặc dù có một tia nghi hoặc, nhưng dựa vào thống tử truyền lại tin tức cũng không có truy đến cùng. Nhìn qua khắp nơi có thể thấy được trời xanh mây trắng, còn có chung quanh chim hót hoa nở, quân hoàng cũng là nhẹ gật đầu, thống tử tình báo cũng không sai, nói là sân thi đấu, kỳ thực là một cái rộng lớn không gì sánh được thiên địa. Quân hoàng lẩm bẩm, sau đó liền một thân một mình dạo bước tại cái này kỳ lạ trong thiên địa. Cùng nhau đi tới, quân hoàng cũng tại tinh tế hồi ức liên quan tới nơi này hết thảy. Tại sân thi đấu này bên trong, không chỉ có lây tồn tại cá thể ở giữa ngươi lửa ta gạn, cũng có được tộc đàn ở giữa tranh đấu, thậm chí còn có thế giới sinh tử tồn vong. Cùng nói là một cái sân thi đấu, không bằng nói là một cái dưỡng cổ sâu độc chung. Ở chỗ này, mặc kệ là thế giới hải ở trong khó gặp quý hiếm dị tộc, hay là vượt ngoại những cái tia dơ bẩn xấu xí sinh vật, ở chỗ này đều sẽ triển khai quyết tử đấu tranh. Toàn bởi vì cái này chư thần cảnh kỹ trường không chỉ ở rộng mở môn hộ, để những cái kia giấu trong lòng mơ ước sinh linh nổi điên bình thường tràn vào, càng là đang chủ động hút vào nó nhìn thấy hết thảy. Dù là cường thịnh không gì sánh được bản nguyên giới, mà lần này nó xuất hiện địa phương vừa lúc là sớm đã chỉ còn lại có hư không biên duyên chi địa, không có bất kỳ cái gì thế giới thờ nó thu nạp, cũng chỉ có thể chờ lấy người khác chủ động nhảy vào đi. Theo quân hoàng cái kia chẳng có mục đích phi hành, hắn cũng là phát hiện nơi này không thích hợp. Nơi này lớn nhỏ, có thể so ra mà vượt một cái đại thế giới. Đúng vậy, quân hoàng tất cả cảm giác đều tại chứng minh chuyện này hợp lý tính. Lúc này, thống tử cũng là đột nhiên xông ra, đốt. Ký chủ lão đại, đây là tự nhiên rồi. Khoảng cách lần trước nó như thế, không biết qua bao lâu. Nói không chừng ngay tại vực ngoại hoặc là thế giới hải mặt trái thu nạp không biết bao nhiêu thế giới. Dân già, nơi này thể lượng đã sớm không xuống một cái đại thế giới. Đúng rồi, ta vừa mới kiểm tra đo lường đến nơi đây giống như có một viên bản nguyên tồn tại, nhất định phải đạt được nó nha. Thống tử lời nói cũng bằng chứng quân hoàng suy đoán. Vùng thiên địa này cực kỳ bao la, chính là do đếm không hết thế giới hội tụ mà thành. Mỗi một tòa đại lục, mỗi một đầu giang hà đều được gấp chung vào một chỗ, mà bị liên quan tiến đến sinh linh tự nhiên mà vậy liền trở thành nơi này dân bản địa. Minh bạch điểm này, quân hoàng trên không trung ngừng lại, thần thức không ngừng xâm nhập, mỗi một tấc đất, mỗi một vị sinh linh đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Ở trong quá trình này, quân hoàng cũng là thuận miệng hỏi, nếu như ta nếu là cầm xuống nơi này quyền khống chế, có phải hay không liền được một cái tùy thời có thể lấy tự động hấp thụ thế giới bảo vật? Đốt. Khẳng định nha ký chủ lão đại, ta 100 cái duy trì, sẽ không bị bản thể của nó phát hiện sao? Đốt. Yên tâm đi, chỉ cần bản thể của nó không tại thế giới hải, ta liền có thể thừa dịp ngài khống chế nó thời điểm, giang giác một đao chém đứt bọn chúng liên hệ. Đạt được câu trả lời này, quân hoàng cũng là yên tâm lại. Nếu như cầm xuống nơi này khẳng định tất cả đều vui vẻ, nếu như thất bại cũng chỉ có thể tiếp tục bước lên thế giới tranh chấp, chính mình mới có thể ngư ông đắc lợi. Mà ở chỗ này bản nguyên, cũng chính là những cái kia bản nguyên giới có thể áp đảo vô số trên thế giới các bản. Không chỉ có thể sinh ra càng nhiều quý hiếm dị bảo, còn có thể trợ trong thế giới cường giả tiến thêm một bước, càng là mặt khác bản nguyên giới tiến giai vật nhất định phải có. Dù sao bản nguyên giới ở giữa cũng là có khác biệt, không phải vậy vì cái gì biên duyên chi địa bản nguyên giới nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay, đều chỉ có thể sinh ra đại cấm kỵ cường giả. Hơn nữa còn chỉ có một vị, thậm chí ngay cả duy nhất vật chất đều không có. Mà quân hoàng vừa mới tiến đến, liền phát hiện một viên bản nguyên, vận may này xác thực rất tốt. Cũng không biết viên này bản nguyên trước kia là đến từ chỗ nào, phẩm tướng như thế nào. Đợi đến thống tử ghi rõ phương vị sau, quân hoàng một cái Nazi liền rời đi giữa không trung. Nhưng ở hắn trước khi đi, khoe miệng có một tia như có như không dáng tươi cười. Đợi cho hắn sau khi rời đi, mấy đạo thân ảnh mới đột nhiên xuất hiện. Mắt thấy không có vật gì giữa không trung, mấy người cũng đều là nhìn nhau một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương không hiểu. Kỳ quái, làm sao biến mất nhanh như vậy? Đúng vậy à, mấy ca thế nhưng là thật vất vả tìm tới tung tích của hắn, lần này lại không thấy. Được rồi, Trương Đình Ngọc độ khó quá lớn, sau đó xử lý cũng không muộn, đi trước chúng ta phát hiện Tắc Hạ học cùng phi thuyền, bọn hắn khẳng định cũng có hàng tốt. Theo cuối cùng người kia nói xong, mấy người cũng biến mất ở giữa không trung. Mà Nazi đến bản nguyên trên không quân hoàng cũng là đã nhận ra vừa mới mấy người, nhưng là trên người đối phương không có cái gì hàng tốt, vậy liền không có giết giá trị. Trước hết để cho bọn hắn khi một hồi tầm bảo chuột đằng sau, sẽ giải quyết rơi cũng không muộn. Mà lại hiện tại phía dưới ngay tại trình diễn một màn cho hay, không liếc không nhìn. Tất cả đứng lên phản kháng a. Dù là chiến tử cũng không thể nhận hết có đủ. Quân hoàng trong mắt vị thiếu niên kia ngay tại giống giận, nhưng cũng tiếc không có ai để ý, thậm chí tại đối đầu những cái kia gỗ lìn ánh mắt sau, cũng không khỏi đem vùi đầu đến cực thấp. Kẻ yếu không phải là bởi vì thực lực thấp kém, mà là không có đối kháng địch nhân dũng khí mới được xưng là kẻ yếu. Nhiệt huyết thiếu niên tuyệt địa phản kích, cuối cùng chạy thoát, thành tựu một đời cường giả cố sự cũng không tệ. Chỉ là đáng tiếc lăng đầu thanh này tựa hồ chỉ có nhân vật chính cố sự, không có nhân vật chính mệnh a. Quân hoàng giống như là nhìn việc vui một chút nhìn phía dưới náo kịch, loại thái kê này lẫn nhau mổ chàng cảnh hắn cũng thật lâu chưa từng nhìn thấy. Nói thật, quân hoàng cũng là lần thứ nhất trông thấy chân chính gỗ lịn. Không thể không nói, cùng chính mình trong ấn tượng một dạng. Xấu, xấu một nhóm. Thống tử, điều ra những này gỗ lịn tin tức. Theo quân hoàng mệnh lệnh được đưa ra, thống tử cũng là đem một nhóm này gỗ lịn tất cả tin tức chuyển tới. Úc, nguyên lai là đến từ vực ngoại A, trách không được ta không có tại thế giới hải gặp qua. Thế mà còn là bị tà ma chiếm cứ chủng tộc đầu nguồn, không thể không thoát đi nơi định cư, đáng tiếc ở trên đường bị sân thi đấu cho hút vào. Lại nói tà ma không phải là vực ngoại ác bá đi. Ta giống như nhớ kỹ bọn hắn cũng đem quỷ dị đầu nguồn chiếm lấy rồi tới. Quân hoàng lẩm bẩm, lúc này phía dưới chiến đấu cũng đến cuối cùng thời khắc. Cầm trong tay kiếm gậy nam tử muốn làm đánh cược lần cuối, nhưng là vốn là bản thân bị trọng thương hắn làm sao có thể chống đỡ được đâu. Nhìn thấy một màn này, quân hoàng liền khép lại gỗ lìn tình báo, tâm niệm vừa động, một cỗ khí tức loại sách tay mang theo không gì sánh được khí tức cuồng bạo đống nhiên rơi xuống. Ầm ầm, bị khí tức ảnh hưởng thịt nát đại địa, huyết vụ bay tứ tung, tại khói bụi kia cùng trong huyết vụ, tên thiếu niên kia ngơ ngác đứng đấy, mà trước mặt hắn gỗ lìn sớm đã hóa thành phi hôi. Phát giác được điểm này, quân hoàng cũng là nhíu mày, hắn thể vừa mới một chiêu kia thậm chí ngay cả hắn một phần ức lực lượng đều không có. Nếu như là cùng giai tà ma lời nói, tối thiểu còn có một bộ khung xương. Đây chính là gỗ lìn a, quả nhiên đồ ăn. Quân hoàng thanh âm rất là thanh lãnh, nhưng ở những cái kia tựa như xúc vật trong mắt người, lại như là tiếng trời. Chương 399, gỗ lìn bản tính. Chương 399, gỗ lìn bản tính. Quân hoàng xuất hiện tựa như đốt lên tất cả mọi người dục vọng cầu sinh. Nhất là quân hoàng không có cố ý che giấu khí tức ba động, để những cái kia bị bắt lấy được tất cả mọi người có thể cảm giác được tới một vị để bọn hắn mong muốn không thể thành công giả. Mà vừa mới một cái kia, cũng là chấn trụ ở đây mấy vạn gỗ lìn. Thậm chí rất nhiều gỗ lìn đều đã quỳ trên mặt đất, thấp bé thân thể run không ngừng. Đây cũng là gỗ lìn tập tính một trong, hiếp yếu sợ mạnh. Chậm rãi rơi xuống mặt đất quân hoàng, ánh mắt chiếu tới, tất cả gỗ lìn đều đã quỳ rạp xuống đất, không dám chút nào ngẩng đầu. Tình cảnh này, cỡ nào giống vừa mới những người kia bộ dáng. Sợ hãi tràn ngập toàn bộ doanh địa. Mà những người còn sống kia cũng là hướng quân hoàng lộ ra chờ đợi ánh mắt, nhưng rất đáng tiếc, đều bị quân hoàng cho không để ý đến. Bởi vì lúc này hắn đem ánh mắt đặt ở một cái lớn nhất liều phòng, nơi đó có vật hắn muốn. Một viên bản nguyên. Làm sao, còn muốn ta mời ngươi đi ra? Quân hoàng lạnh lùng mở miệng nói. Sau một khắc, cái kia liều phòng bên trong, một lưng gù lấy thân thể gỗ lịn sử lấy quải trượng đi ra. Mặc dù cái này gỗ lịn cho người cảm giác giống như hài đồng cầm kiếm đều có thể tùy tiện chém giết, nhưng là quân hoàng nhìn ra, cái này gỗ lịn là một vị đại cấm kỵ. Quả nhiên, đồ tốt đều tại cường giả trong tay. Bất quá, cái này lao gỗ lìn khí huyết tựa như đã suy bại, chỉ sợ một vị tân tấn đại cấm kỵ đều có thể thắng dễ dàng. Mà lại theo cái này lao gỗ lìn xuất hiện, những cái kia quỷ lệ trên mặt đất gỗ lìn như có chủ tâm cốt bình thường, đúng là có một tia dũng khí có chút hơi ngẩng đầu. Nhưng là hai chân vẫn như cũ quỷ. Nhìn cách đó không xa quân hoàng, cái này mặt mũi nhăn meo lao gỗ lìn dùng đến cực kỳ khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng nói ra, tôn kính nhân loại cường giả, ta vì ta tộc nhân phạm vào sai lầm xin lỗi, hy vọng ngài bớt giận. Chúng ta khoa ân nhất tộc nguyện ý vinh thế ghi khắc ngài ân đức. Không thể không nói, cái này lão gỗ lìn đem tư thái thả rất thấp. Nếu như là mặt khác cùng giai đại cấm kỵ, giờ phút này hẳn là có chút lâng lâng. Dù sao một vị đại cấm kỵ còn chưa đánh liền nhật vua, loại này chiến quả đủ để khắc sâu tại dòng sông thời gian. Nhưng rất đáng tiếc, quân hoàng lại khẽ cười nói, lời nói êm hay, nhưng lại không có một chút thực tế biểu hiện sao? Không bằng ta đề nghị cho ngươi một ý kiến. Nghe vậy, vị kia lão gỗ lìn đục ngầu trong con mắt cũng là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hung mang. Vốn cho là mình hạ thấp tư thái, liền có thể để những cái kia tự cao tự đại nhân loại buông lòng cảnh giác. Chờ một hồi hay nói tốt hơn nói, đưa chút đồ vật, nói không chừng là được rồi. Giết đối phương. Đại cấm kỵ huyết nục, hắn nhưng là bao nhiêu năm đều không có nếm qua. Từ khi rời đi bực ngoại, bị hút tới nơi này, dù là cấm kỵ huyết nục đều không có nếm qua mấy lần. Loại thủ đoạn này vốn là trăm thử không sai mới đúng, ai nhiều năm như vậy, bao nhiêu người đều bị một chiêu này bắt lại, nhưng hôm nay nhân loại tuổi trẻ này vì cái gì không có kiêu ngạo, càng không có kể một ít dèm pha bọn hắn gỗ lìn thì sao đây? Phải biết, bọn hắn gỗ lìn thế nhưng là không gì sánh được thấp kém, mà lại một vị đại cấm kỵ cúi đầu, đủ để cho những nhân loại ngu xuẩn kia tự ngạo mới đúng à? Trăm mối vẫn không có cách giải, láo gỗ lìn không nghĩ ra được vì cái gì, đành phải tiếp tục đem vùi đầu bên dưới, chỉ là trong mắt hung mang càng thêm thường xuyên. Tôn kính nhân loại cường giả, ngài muốn làm thế nào? Những nô lệ này ăn thịt ngài đều có thể lấy đi, chúng ta cũng có thể xuất ra chúng ta gỗ lìn tộc khí bồi thường, bất quá cần ngài cùng ta đi trong phòng. Dù sao ta đã tuổi già, rốt cuộc vô lực lấy ra cái kia vĩ đại tộc khí. Nói đến tộc khí, ở đây mấy bạn gỗ lìn đều trừng lớn con ngươi. Mặc dù bọn hắn trí thông minh không cao, nhưng là từ đám bọn hắn sinh ra đến nay trí nhớ truyền thừa có thể biết, tộc khí chính là bọn hắn gỗ lìn lớn nhất lực lượng à. Mà những cái kia bị bắt tới nô lệ huyết thực, nghe được tộc khí hai chữ, trong mắt cũng là bạo phát ra một tia tinh mang. Chỉ có vị thiếu niên kia nghĩ tới điều gì, hướng phía quân hoàng hô, tiền bối, không nên tin bọn hắn. Đối ngoại gỗ lìn là giàu hoạt nhất. Nghe nói như vậy quân hoàng cũng là ngẩn người. Tiểu tử này, đường đi chiều rộng nha. Vốn cho rằng chính là cái lăng đầu thành, ai biết hay là cái không giống với tiểu hòa tử. Đây chính là tộc khí à, dù là cấp thấp nhất tộc khí đều là đại cấm kỵ bỏ ra tất cả, bao quát sinh mệnh mới có thể ngưng tụ. Tiểu tử này, thế mà không có điểm ý nghĩ. Đương nhiên, quân hoàng cũng minh bạch đối diện lão già kia gỗ lìn chính là muốn hô chính mình một đợt. Thống tử đã sớm tra ra, tại cái kia lều phòng bên trong có một đạo cực mạnh sát cơ. Với bạn, viên kia bản nguyên ngay tại trong đó. Một cái đại cấm kỵ gỗ lìn, phối hợp tốt lời nói, có lẽ có thể xử lý mặt khác đại cấm kỵ cường giả. Dù sao tại cái này chư thần cảnh kỹ trường, bất kể là ai, đều không có khôi phục cơ hội. Không sai, dòng sông thời gian không cách nào chạm đến cái này chư thần cảnh kỹ trường, hai cố quy tắc tựa hồ đang không ngừng xung đột, đáng tiếc người này cũng không thể làm gì được người kia. Đối với vị thiếu niên kia nhìn nhiều một chút quân hoàng quay đầu lại, liền đem xem kỹ ánh mắt đặt ở đối diện lao tạp mao trên thân. Bị nhìn như vậy lấy lao gỗ lỉn cũng là căng thẳng trong lòng, ha ha, tôn tính nhân loại cường giả, ngài sẽ không tin tưởng một cái bị bắt tới ăn thịt lời nói đi. Ngài nhìn xem, những này ăn thịt trong mắt tràn đầy đối với chúng ta hận, cũng có được đối với tộc khí ngấp nghé, bọn hắn là muốn lừa gạt ngài à. Lao gỗ lìn tiếp tục dùng mình thuật lừa dối lấy quân hoàng. Có thể quân hoàng lại không có ý định nghe tiếp. Vâng, bàng bạc khí tức tràn ngập toàn bộ gỗ lìn căn cứ, cố áp lực này đem tất cả mọi người đặt ở mặt đất không có khả năng tùy tiện động. Đừng nói ngẩng đầu, liền liền đem mí mắt mở ra cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người đều đem nặng đầu nặng nện ở mặt đất. Quân hoàng đột nhiên động thủ cũng là để đối diện lao gỗ lìn trong lòng căng thẳng, làm bộ liền muốn chạy về liều phòng. Đáng tiếc, quân hoàng càng nhanh. Trường thương như lâm. Quân hoàng than nhẹ một tiếng, vốn là dương vô cực cấm kỵ thần thông tại quân hoàng trong tay bạo phát ra càng mạnh như thế. Đầy trời thương ảnh ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem vừa mới những cái kia dám ngẩng đầu gỗ lìn trực tiếp chấn sát. Mấy bạn gỗ lìn trong nháy mắt liền bị thanh không một mảng lớn. Tiêu thảm, máu tươi, trở thành lúc này duy nhất nhạt dạo. Về phần cái kia lão tạp bao, thảm hại hơn. Mấy chi trường thương hư ảnh quán xuyên lão gỗ lìn thân thể, ngũ tạng lục phủ cũng bị triệt để xoắn nát. Tứ chi của hắn bị từng cây trường thương hư ảnh gắt gao đính tại mặt đất. Lúc này lão gỗ lìn không có nửa điểm cơ hội phản kháng, dù sao quân hoàng thực lực chân chính cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Khu khu, nhân loại, ngươi là ta nói ta đề nghị cho ngươi một ý kiến tới, nhưng ta không thích ngươi cho ta nêu ý kiến à. Nghe thấy lời này lão gỗ lìn lại là một ngụm lao huyết phun ra. Liền vì nguyên nhân này, chính mình cũng xuất ra lớn nhất thành ý a. Không đối, tên nhân loại này căn bản không có nghĩ tới buông tha mình. Hèn hạ người tha hương. Chương 400, các ngươi yếu đạo đức bắt cóc ta sao? Chương 400, các ngươi yếu đạo đức bắt cóc ta sao? Tôn kính nhân loại cường giả, có thể tha cho ta hay không? Ta có thể bỏ ra hết thảy, ta còn có thể bỏ ra một viên bản nguyên. Gia gỗ lìn đành phải xuất ra chính mình duy hai áp đáy hòm bảo vật. Dù sao đây chính là bản nguyên a, liền xem như cự đầu cường giả đều tránh không được động tâm. Nhưng hắn không có trông thấy quân hoàng trong mắt mừng rỡ, tựa hồ đối phương đối với đây hết thảy đều không ưa. Cùng lúc đó, gia gỗ lìn nội tâm cũng là xuất hiện một cố dự cảm bất tường. Chỉ gặp quân hoàng dùng nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn trước mắt cái này lao tạp bao, giết ngươi, không phải là ta sao? Đúng thế, giết hắn, kết quả giống như một dạng a, hơn nữa còn an toàn hơn. Ngay tại gia gỗ lìn đầu cấp tốc vận chuyển, muốn tìm kiếm mạng sống cơ hội thời điểm, quân hoàng đột nhiên nói ra, bất quá ngươi cũng không phải không có cơ hội sống sót. Thì như, ký nó. Nói, một tấm có mặt khác đường vân, ố vàng trang sách liền trôi dạt đến giả gỗ lìn trước mặt. Nhìn xem trước mặt trang sách, giả gỗ lìn nội tâm sợ rung động. Bởi vì trên trang sách này mặt có hắn nhìn không thấu, không, hắn hoàn toàn không dám nhìn lực lượng. Không có khả năng suy nghĩ. Nhất định đừng đi suy nghĩ nguồn lực lượng này. Bằng không hắn lại biến thành một cái không có ý thức khôi lỗi. Giả gỗ lìn trên trán đã nhỏ ra mồ hôi lạnh, dù là thân thể đau đớn tại thời khắc này cũng biến thành râu ria. Đối mặt nguồn lực lượng này, gia gỗ lìn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Dù là đã từng những cái kia tàn bạo vương cấp tà ma đều không kịp nguồn lực lượng này một phần bạn thơ bảo. Giờ khắc này hắn thật luống cuống. Nếu là ký, hắn nhất định sẽ trở thành đối phương nô bộc, sinh tử liền tại đối phương một ý niệm. Mà hắn cũng không còn cách nào trở thành gỗ lìn vương, cũng không thể một lần nữa tỏa sáng gỗ lìn vĩ đại. Nhưng nếu là không ký, không ký, vậy liền đi cùng Diêm Vương tán gẫu đi. Quân hoàng nói chuyện, căn bản không có cho cái này lão tạp mao suy nghĩ thời gian. Rốt cục, tại thanh trường thương kia hư ảnh sắp xuyên qua đầu của hắn trước một khắc, sự sợ hãi đối với tử vong hay là để hắn làm ra lựa chọn. Đùng, một sợi khí tức bám vào cái kia ố vàng trên trang sách. Tại ký tên một cột kia, gia gỗ lìn danh tự cũng dần dần hiện hiện, cụ lìn cố hận. Thanh trường thương kia hư ảnh vừa mới đâm vào đi nửa centimet liền đã ngừng lại động tác. Một giây sau, trang sách về tới quân hoàng trong tay, đôi kia gỗ lìn sinh mệnh hoàn toàn khống chế cũng là để quân hoàng nhẹ gật đầu. Không sai, chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta. Quân hoàng tùy ý phất phất tay, tất cả áp chế trong nháy mắt triệt hồi, còn người may mắn còn sống sót cùng gỗ lìn lúc này mới nhìn thấy chung quanh hình dạng. Vừa mới một kích kia, hơn phân nửa gỗ lìn bị chấn sát, chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất, khắp nơi đều là phá toái nội tạng cùng huyết dịch, để những cái kia bị bắt lại người lại một lần nữa gặp được cái gọi là địa ngục. Mà trên thân không còn có trường thương hư ảnh già gỗ lìn, cũng chính là cú lìn, lúc này cũng là run run rẩy rẩy đứng người lên. Hắn lúc này đối với quân hoàng không còn có nửa điểm tâm tư phản kháng, ngay cả chống lại ý chí cũng không còn tồn tại. Phần khế ước kia khủng bố như vậy, chủ nhân tôn kính, ngài nô buộc chờ đợi ngài chỉ dẫn. Cú lìn một bên khôi phục thương thế, một bên cúi đầu hướng quân hoàng, trong mắt lại không hung mang, chỉ có đối với quân hoàng e ngại. Về phần mặt khác gỗ lìn, giờ phút này càng là quỳ trên mặt đất, không chỉ có đầu không dám nhấc, thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám trợn. Gỗ lìn biểu hiện như thế, cũng là để những cái kia bị bắt lại người gan lớn. Mặc kệ là sớm bị bắt tới thực hành sinh sôi nhiệm vụ giống cái sinh vật, hay là những cái kia bị coi như thức ăn giống được, giờ phút này đều là có khí phách đi lên. Giết giết bọn hắn. Một cái bị tra tấn sắp chết mất tu sĩ gầm nhẹ. Những người còn lại cũng là không ngừng phụ họa. Đối với giết những này bẩn thỉu vực ngoại sinh vật, bọn hắn giết huynh đệ của ta, ta muốn giết bọn hắn. Đi chết. Đi chết. Chết hết cho ta. Đây là báo ứng. Đây đều là báo ứng. Đều chết cho ta. Ta cũng muốn giết sạch cả nhà ngươi. Giết. Còn sống người sống sót không ngừng giống giận, đáng tiếc nhưng không có một người dám lên trước động thủ thật. Dù sao hiện tại những này gỗ lìn thế nhưng là vị tiền bối kia thủ hạ. Kết quả là, những người kia liền đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía quân hoàng. Tiền bối. Giết bọn hắn. Đối với. Vì thế giới hải. Giết sạch những này vực ngoại rác rưởi. Giết bọn hắn. Vì nhân tộc A. Bọn hắn giết nhiều người của chúng ta như vậy, nhất định phải giết bọn hắn. Tiền bối. Xin ngươi cho chúng ta báo thù A. Tất cả mọi người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói sát ý sớm đã tràn ra. Vì trên mặt đất những cái kia gỗ lìn cũng là run không ngừng, sợ một giây sau chính mình liền không có tính mệnh. Mà nhìn xem đám người này xúc động phẫn nộ, quân hoàng trong mắt chỉ có hai chữ, ngu xuẩn. Hắn tại sao muốn giết tiểu đệ của mình? Bọn hắn là người xấu. Nói nhảm, chính hắn chẳng lẽ là người tốt sao? Vượt ngoại lại thế nào, dưới tay mình quỷ dị không phải cũng là vượt ngoại sao? Về phần gỗ lìn đối bọn hắn làm những chuyện kia, ngươi cảm thấy thế nào, thiếu niên? Quân hoàng đem ánh mắt nhìn về hướng vị kia cầm trong tay kiếm gãy thiếu niên. Mà khóe miệng kia còn có máu tươi, thiếu niên hiển nhiên cũng không có kịp phản ứng vì cái gì vị tiền bối này sẽ hỏi chính mình. Quân hoàng tiểu nói này, cũng là để cái kia đám người công phẫn đem kích động ánh mắt nhìn về phía vị thiếu niên kia. Đỉnh lấy những cái kia ánh mắt phẫn hận, còn có quân hoàng cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, thiếu niên cũng nuốt nước miếng một cái, khẽ cắn môi nói ra, "Tiền bối, tùy ý liền tốt." Nghe thấy thiếu niên câu trả lời này, tất cả mọi người mười phần không hiểu, mà quân hoàng cũng là thuận miệng hỏi, "Úc, ý của ngươi là, cường giả có thể quyết định hết thảy, kẻ yếu không có lựa chọn tư cách?" Lần này, thiếu niên kiên định trả lời vấn đề. Mà hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, trước đó bọn hắn yếu, bị khi phụ cũng là đáng đời. Có thể đọc hiểu thiếu niên ý tứ những người khác đúng vậy vui lòng. Ngươi ngụy quân tử này, phi, phản bội nhân tộc không chướng. Tiền bối, mau đưa bọn hắn đều giết. Tiền bối đừng nghe hắn, hắn cùng gỗ lìn là cùng một bọn. Nhìn xem, đến lúc này, tất cả mọi người tựa hồ cũng quên đi vị thiếu niên này trước đó một thân một mình cầm kiếm đối mặt cái kia hung ác gỗ lìn. Mà bọn hắn, bất quá là một đám thậm chí ngay cả tức giận biểu lộ cũng không dám phát ra hèn nhát thôi. Nhìn xem miệng của những người này mặt, quân hoàng cũng là đôi mắt ngưng lại, áp lực khổng lồ đem những cái kia liễu díu ra hỏa trong nháy mắt đặt ở trên mặt đất. Tại cố áp lực này bên dưới, những người kia cũng là không thể không nhắm lại miệng của bọn hắn. Lần này liền an tĩnh nhiều. Quân hoàng tùy ý nói ra. Sau đó, quân hoàng cũng là đi đến cái kia vẫn đứng cú lìn bên người, nhẹ nhàng nói ra, đi thôi, mang ta đi nhìn xem các ngươi tộc khí, còn có viên kia bản nguyên. Thở dài một hơi, nhặt về một cái mạng cú lìn cũng là tranh thủ thời gian gật đầu trả lời, đúng đúng đúng. Đại nhân mời đi theo ta. Tại quân hoàng cùng cú lìn dần dần từng bước đi đến lúc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quân hoàng cũng là cũng không quay đầu lại để một câu, tuổi trẻ thiếu niên à, nếu là muốn thể diện còn sống nói, liền dùng kiếm của ngươi, trước hết giết những cái kia để cho ngươi cảm thấy thất vọng người đi. Nói đi, quân hoàng liền tại cụ lìn dẫn đường bên dưới đi vào gian kia lớn nhất liệu phòng. Mà mặt khác gỗ lìn tại lúc này cũng là tiếp tục quỳ trên mặt đất, không dám chút nào tùy tiện động, bởi vì quân hoàng không có hạ lệnh để bọn hắn đứng lên. Về phần vị thiếu niên kia, thì là nắm thật chặt trong tay kiếm gãy, nhìn xem những cái kia trong mắt tràn đầy thấp thỏm lo âu ra hỏa, chậm rãi đi tới. Chương 401, bản nguyên diệu dụng chương 401, bản nguyên diệu dụng đi vào nhà lều quân hoàng không có để ý bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cơ hội cho thiếu niên kia, liền nhìn hắn làm sao nắm chắc. Về phần những này gỗ lìn sai lầm rồi sao? Mạnh được yếu thua vốn là như vậy. Người trưởng thành thế giới ở đâu ra chính nghĩa cùng tà ác, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Bây giờ, một chi này gỗ lìn bộ tộc cũng bị quân hoàng bỏ vào trong túi, hắn là choáng váng mới có thể chặt chính mình tiểu đệ, sau đó đạt được vài tiếng cái dám dùng không có tạ ơn. Đại nhân, cú lìn thanh âm đem quân hoàng lực chú ý kéo lại. Chỉ gặp còn lưng thân thể hai tay của hắn bưng lấy hai cái hộp, một lớn một nhỏ. Mở ra hai cái hộp sau, quân hoàng cũng là gặp được gỗ lìn cái gọi là tộc khí. Một cái. Đầu lâu. Ngươi đang đùa ta sao? Quân hoàng trực tiếp thốt ra, bởi vì trước mặt cố này trên đầu lâu khí tức thậm chí đều không có linh thiên thả giám vang. Nghe thấy lời này, Cụ Lìn đội vàng quỳ xuống, hai tay đem hai cái hộp nâng quá đỉnh đầu, run run rẩy rẩy trả lời: "Đại nhân, đây đúng là ta gỗ Lìn bộ tộc tộc khí. Chỉ là bây giờ không có đã từng như thế, nếu như tụ hợp tất cả bộ kiện lời nói, như vậy thì xem như cự đầu cường giả tới đây, cũng sẽ gây kích trầm xa. Cầu ngài tin tưởng ta a, đại nhân." Cụ Lìn tựa hồ rất lo lắng đến từ quân hoàng trừng phạt. Dù sao ký xuống khế ước bán thân hắn, có thể minh bạch trước mặt vị này chỗ kinh khủng. Nghe thấy lời này, quân hoàng mới nhìn kỹ một chút đầu lâu này, xác thực giống như thiếu khuyết một chút cái gì. Lúc này, phát giác quân hoàng không có sinh khí, Cụ Lìn mới tiếp tục nói: "Đại nhân, từ khi chúng ta từ vực ngoại thoát đi, đời trước gỗ Lìn vương bị tà ma chia ăn. Chúng ta tộc khí ngay tại trận kia trong chiến đấu chia ra làm ba, trong đó một bộ phận ngay tại trong tay chúng ta, mặt khác hai bộ phận thì là lưu lạc các nơi, ta cũng không có biện pháp." Tùy tiện sờ lên đầu lâu, quân hoàng cũng là đem lực chú ý đặt ở một cái khác trên cái hộp, đồng thời trong miệng cực kỳ tùy ý hỏi: "Đều ở chỗ nào? Đừng nói cho ta ngươi ngay cả điều này cũng không biết, nếu không biết." "Biết." Không đợi quân hoàng nói hết lời, Cụ Lìn liền một mạch đem tự mình biết tất cả mọi chuyện nói ra. "Đại nhân, bởi vì đời trước gỗ Lìn vương trước khi chết không có người thừa kế, cho nên chúng ta đều tứ tán thoát đi. Chúng ta từ một chi bộ tộc trong tay cướp được bộ phận này tộc khí, một bộ phận khác thì là tại lớn nhất một chi bộ tộc, khách tát bộ tộc trong tay. Về phần còn lại thì là lúc trước một mực đuổi giết chúng ta tà ma trong tay, tựa như gọi là chiến ngân bộ tộc, chính là một binh cấp bộ tộc." Tay cầm một đoàn bản nguyên, quân hoàng đang nghe những này lúc cũng là không phải cỡ nào để ý, dù sao hắn nhưng không có tâm tư gì đi làm cái gì tập hợp bộ kiện nhiệm vụ cá nhân. Loại sự tình này giao cho thủ hạ đi làm là được. Mà lại trùng hợp chính là chiến ngân bộ tộc cao tầng tựa hồ cũng đi vào ngoại hải, a đời trước gỗ Lìn vương không có người thừa kế. Làm sao hắn bất dựng bất dục a? Còn có cái kia khách tát bộ tộc rất mạnh sao? Ở chỗ nào? Đối mặt quân hoàng nghi vấn, không dám đứng dậy, Cụ Lìn cũng là liên tục trả lời: "Đại nhân, kỳ thật vốn là có, nhưng là bị khách tát bộ tộc người ăn. Bây giờ khách tát bộ tộc người mạnh nhất chính là một vị đã chạm tới hỗn độn cấm kỵ ngưỡng cửa to lớn gỗ Lìn, bọn hắn cũng tại sân thi đấu này bên trong." Rốt cục quân hoàng tới một chút hứng thú, không phải là bởi vì đối phương ăn người thừa kế, mà là bởi vì thực lực của đối phương để hắn có một chút hứng thú. Nhưng lúc này thống tử lại là đánh gậy hắn suy nghĩ. "Đốt, ký chủ lão đại, nhanh nhanh cho ta muốn." "Ân, người muốn cái gì?" "Đốt." "Ôi, ký chủ lão đại đừng làm rộn. Bản nguyên a, đây chính là đồ tốt, có thể tăng tốc chúng ta vượt sâu tiến độ a." Nếu thông tử đều nói như vậy, quân hoàng cũng là tâm niệm vừa động, liền đem trong tay viên này bản nguyên đưa ra ngoài. Viên kia bản nguyên cứ như vậy bị đưa vào trong vực sâu. Tại thông tử tác dụng dưới, nó vững vững vàng vàng rơi xuống tầng thứ nhất trên vực sâu. Trắng loáng quang mang để vô số thâm viên sinh vật không khỏi ngẩng đầu nhìn cái này kỳ diệu tồn tại, chỉ có những cái kia đã đi tới cựu giai phía trên cường giả minh bạch đây là cái gì. Bạo ma tộc bên trong, Ma Khôi bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt tựa như xuyên thấu tầng tầng trở ngại, thấy được viên kia bản nguyên. Tại nhìn thấy một khắc này, Ma Khôi hô hấp đều trở nên cực kỳ dồn dập lên. "Nhanh, người tới, tìm tới bản nguyên vị trí. Đàn sinh duy nhất vật chất nhất định phải nắm bắt tới tay." Theo Ma Khôi mệnh lệnh được đưa ra, mấy ngàn bạo ma giống như điên sông ra tộc địa. Mà không chỉ là bọn hắn, tầng thứ nhất mấy khối trên đại lục thế lực cường đại đều phái đi ra cực mạnh tồn tại tiến đến tìm kiếm bản nguyên chỗ. Mặc dù bây giờ vực sâu chỉnh thể vị cách là bản nguyên, nhưng là cấp thấp nhất bản nguyên vị cách. Nhưng hôm nay, có viên này bản nguyên, sẽ làm cho cả vực sâu thực lực trong nháy mắt tất cao. Nhất là trong tầng thứ nhất tồn tại, bởi vì viên kia bản nguyên có thể số lượng lớn bộ phận đều bổ sung tại tầng thứ nhất. Tương lai đản sinh duy nhất vật chất cũng đem không ngừng bổ dưỡng tầng thứ nhất vực sâu, có thể nghĩ tầng thứ hai thực lực sẽ rất lại phía sau tầng thứ nhất. Ông trắng đoán bản nguyên tựa hồ cùng vực sâu không hợp nhau, nhưng lại hay là rơi vào tầng thứ nhất phía trên đại địa. Trong nháy mắt, năng lượng bàng bạc thăng hoa lấy toàn bộ vực sâu. Tầng thứ nhất, vạn tộc đại lục. Thâm viên tinh linh thánh địa, thế giới thụ chỗ. Chờ đợi ở thế giới thân cây bên cạnh, ba vị tinh linh nữ vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, như là giang hà bao la giống như vực sâu khí tức ngay tại không ngừng quán chú thân thể của các nàng. Tính cả bên người thế giới thụ cùng một chỗ, thực lực không ngừng kéo lên. Lực lượng của bản nguyên. Ngân Long Liên Bang, bế quan thật lâu thứ tư Long Vương, Long Đế cũng cảm thấy dị biến. Khốn nhiều hắn thật lâu cấm kỵ môn hạm, và hôm nay, phá bỡ. Thi quỷ tộc dưỡng thi địa, ma nhân tộc phong tồn giả bế quan chỗ, giác ma tộc đảo mộ hố, thơ viên giáo đỉnh nội ngâm sướng sở. Tại hôm nay, vực sâu các nơi đều có khí tức cường đại sinh ra. Mà đạt được phản hồi quân hoàng cũng là đã nhận ra biến hóa của mình, loại cảm giác này tựa như tại đem hắn cố gắng hướng phía trước đẩy. Mà ở phía trước của hắn, một đạo cánh cửa kỳ dị tựa như chặn đường đi của hắn lại, cứ như vậy đứng tại trước cửa. Nhưng là quân hoàng minh bạch, cánh cửa kia đối diện chính là ngoại hải cự đầu, hỗn độn cấm kỵ thiên địa. "Thống tử, xem xét tin tức của ta." Quân hoàng lẩm bẩm nói, hắn cần nhìn một chút bây giờ tình huống của mình, thuận tiện lại nhìn một chút vực sâu biến hóa. Đốt, bảng hệ thống đã mở ra. "Ký chủ, quân hoàng giới tính. Thân phận, thâm viên ý thức vực sâu vị cách, bản nguyên 1.10 thực lực, đại cấm kỵ đỉnh phong còn kém một chút xíu, liền một chút xíu duy nhất vật chất, Ti Bát Giác căn điểm tích lũy trông thấy bây giờ tình huống của mình, quân hoàng cũng là rất hài lòng. Hắn cũng không trông cậy vào một viên bản nguyên liền có thể để cho mình nhìn thấy hỗn độn cấm kỵ phong thái, mà lại hắn cũng không nghĩ tới, thế mà thật ra đời thuộc về vực sâu duy nhất vật chất. Cái này liền cho thấy tương lai tuyết nguyệt, mặc kệ là thế giới hải hay là vực ngoại, cũng sẽ không lại sinh ra cái thứ hai giống nhau vật chất. Dù là giống luân hồi hoa dạng này duy nhất vật chất, chạy tới đám người trong tay bất quá là bản thể chỗ phân hóa đi ra, công hiệu không đủ một phần bản phục chế phần thôi. Mà khi quân hoàng nhìn thấy liên quan tới cái này một cái duy nhất vật chất giới thiệu lúc, trong mắt cũng là xuất hiện đã lâu kinh hỉ. Chương 402, Ti Bát Ác Căn chương 402, Ti Bát Ác Căn thống tử, cho ta điều ra vừa mới viên kia bản nguyên kỹ càng tình báo. Mặc dù đối với cây kia duy nhất vật chất cảm thấy rất hứng thú, nhưng là quân hoàng hay là muốn biết sinh ra duy nhất vật chất điều kiện là cái gì. Nói không chừng về sau cũng không cần giống thế giới hải những người kia một dạng, nhất định phải xem mặt mới có thể có đến duy nhất vật chất. Mà vừa mới kết thúc công tác thống tử cũng là rất nhanh điều ra vừa mới bản nguyên tin tức. Tên, gỗ lìn chủng tộc đầu nguồn tàn giới thiệu, vương ngoại gỗ lìn nhất tộc đời trước vương tự chủng tộc đầu nguồn bên trong lấy ra bản nguyên, vốn định đem nó nuốt vào, khám phá bản nguyên, để cầu đối kháng nô dịch bọn hắn tà ma, nhưng thất bại. Trận chiến cuối cùng, bản nguyên lây dính gỗ lìn vương huyết dịch cũng không cam lòng, lại bị cụ lìn trộm đi. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, hút lấy toàn bộ cổ hận bộ lạc hỗn loạn khí tức. Dần ra, bản nguyên bên trong liền ra đời một gốc duy nhất vật chất, chỉ là cụ lìn không có phát giác được. Xem hết những này, quân hoàng cũng là hơi nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, lại là từ đầu nguồn bên trong lấy ra bản nguyên, chắc không được một chút vừa ra đời duy nhất vật chất. Nghĩ đến, quân hoàng cũng là xem xét lên vừa mới cây kia cái gọi là Ti Bát Ác Căn tin tức. Tên, Ti Bát Ác Căn giới thiệu, tập hợp gỗ lìn chủng tộc vô số tà tính, còn có vô số bị tàn sát sinh linh thống khổ, cuối cùng được đến cây này Ti Bát Ác Căn. Hiệu quả, một tháng sinh ra một đóa tử hoa, nuốt vào tử hoa người đem sẽ bị bản thể người sở hữu khống chế, nuốt người sẽ không phát giác. Một đóa tử hoa có thể để đại cấm kỵ cường giả mở ra hỗn độn chi môn, cực lớn khả năng lĩnh ngộ cực kỳ hèn hạ thấp kém pháp tắc, đồng thời tính tình đại biến, tràn đầy gỗ lìn ti tiện. Nuốt bản thể có thể trực tiếp tấn thăng hỗn độn cấm kỵ đỉnh phong, nhưng lại không thể có thể xuất hiện gốc thứ hai Ti Bát Ác Căn, trừ phi người đi vực ngoại đem gỗ lìn đầu nguồn từ tà ma trong tay vào tới. Xem hết giới thiệu này, quân hoàng cũng là không có đưa nó ăn hết ý nghĩ. Dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là bồi dưỡng tay chân đồ tốt á, còn nữa nói, quân hoàng cũng không thấy đến hỗn độn chi môn sau những pháp tắc kia cần tự mình lĩnh ngộ, trực tiếp chơi miễn phí tiểu đệ không tốt sao? Tiện tay cầm lấy một chén cũ lìn hiện lên cho mình rượu ngon, quân hoàng cũng là lắc đầu, cực kỳ hèn hạ thấp kém pháp tắc, đoán chừng đại đa số đều là ở vào bình quân tuyến trở xuống. Dù sao gỗ lìn hạn mức cao nhất vốn cũng không cao, nó cũng không thể tạo nên mạnh cỡ nào hỗn độn cấm kỵ, bằng không thì cũng sẽ không bị tà ma đánh ngay cả đầu nguồn đều ném đi. Gỗ lìn nhỏ yếu, thế nhưng là vạn giới thường thức a. Quân hoàng ở trong lòng lẩm bẩm, bất quá hắn cũng sẽ không từ bỏ trước mắt vực sâu xuất hiện gốc thứ nhất duy nhất vật chất. Dù sao cái đồ chơi này, tốt xấu cũng có thể đại lượng bồi dưỡng hỗn độn cấm kỵ. Chất lượng không đủ, số lượng đến đủ. Dù sao hắn còn nhiều người. Mà một bên đợi lập cũ lìn phát giác được quân hoàng lông mày dần dần triển khai, trong lòng của hắn cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn có thể sống. Vừa vặn lúc này, tiếp thu xong tất cả tin tức quân hoàng cũng là lấy lại tinh thần, đem ánh mắt nhìn về hướng ngoài phòng. Về phần trong vực sâu bộ bây giờ nhấc lên gió tanh mưa máu, vì tranh đoạt vừa mới xuất hiện Ti Bát Ác Căn, hắn cũng sẽ không hoàn toàn nhúng tay. Cương giả hưởng dụng tốt hơn tài nguyên, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, bản thể là bị quân hoàng bảo vệ thật tốt, hắn cũng không muốn một ngày nào đó một kẻ ngốc trèo lên đầu góc co lại, an bản thể lời nói, tổn thất kia liền lớn đi. Lúc này Ti Bát Ác Căn bản thể đã cấy ghép đến hắn tiểu hoa viên. Ngay tại vừa mới, một đóa tử hoa cũng rơi vào tầng thứ nhất trong vực sâu, về phần rơi xuống trong tay ai, liền nhìn thực lực cùng vật khí. Đi ra xem một chút, giống như kết thúc. Quân hoàng nhẹ nhàng nói ra. Thấp bé cú lìn cũng là theo sát quân hoàng sau lưng, đầu cũng không dám nâng lên, vốn là còn xuống thân thể giờ phút này lộ ra càng thêm gầy yếu. Thế nhưng là chỉ có chính hắn biết, tại ký phần kia văn tự bán mình đằng sau, một cô hắn không thể nào hiểu được lực lượng chỉ tại không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Hắn lúc này, cho dù là một đầu cự long, hắn cũng dám cùng kịch chiến 3 ngày 3 đêm. Đợi cho bọn hắn đi vào ngoài phòng, những cái kia gỗ lìn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, ngay cả lớn một chút tiếng hít thở cũng không dám phát ra. Có thể quân hoàng muốn xem, cũng không phải những cái kia da xanh gỗ lìn, mà là, không sai, xem ra ngươi cũng không đốc. Quân hoàng không gì sánh được tùy ý nói ra. Tại trước mắt hắn là một vị cầm trong tay kiếm gậy thiếu niên, chỉ là trên người hắn tràn đầy máu tươi, trong tay trên kiếm gậy huyết dịch không gì sánh được sền sệt. Nghe thấy quân hoàng thanh âm, chậm rãi quay đầu lại hắn, bị máu tươi bao trùm trên khuôn mặt, sớm đã không có thuộc về một vị thiếu niên vốn nên có dáng tươi cười cùng nhiệt huyết, có chỉ là đối với sinh mạng coi thường, còn có khát vọng đối với lực lượng. Tiểu tử này rất thích hợp làm một cái binh khí, hình người sát phạt binh khí. Đặt thiếu niên chậm rãi đi đến quân hoàng trước mặt, tại khoảng cách 5 bước thời điểm, trùng điệp quỳ trên mặt đất, gõ. Thiếu niên đầu bị hắn trùng điệp hướng trên mặt đất vừa gõ, trong miệng không có nửa điểm thanh âm, nhưng lại giống như cái gì đều nói rồi. Mà đối với một cái nghe lời lại người hiểu chuyện, ai không muốn đi kéo một thanh đầu. Trông thấy thiếu niên như vậy, quân hoàng cũng là tâm niệm vừa động, một cái thâm viên ma trùng liền xuất hiện ở trước mặt thiếu niên. Ăn nó đi. Thiếu niên không do dự, tay phải nắm kiếm gãy, tay trái đem một cái kia tràn đầy nhỏ xúc tu thâm viên ma trùng hướng trong miệng bị lại. Trong nháy mắt, thiếu niên khí tức không ngừng kéo lên, ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai. Thiếu niên ăn cũng không phải đơn giản thâm viên ma trùng, mà là thân là một đời trùng bạch phi tự mình tạo nên đời thứ hai trùng. Tại đối mặt thân thể cái kia cố không biết tên tồn tại lúc, thiếu niên lựa chọn cùng tồn tại, thậm chí không có nửa điểm muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể ý nghĩ. Một lát sau, vững chắc khí tức thiếu niên mở hai mắt ra, hắn cũng minh bạch chính mình bây giờ hoàn cảnh. Khi hắn muốn lễ bái thời điểm, lại là phát hiện quân hoàng sớm đã không biết tung tích, mà toàn bộ doanh địa gỗ lìn cũng thật sớm tại dựa theo thường ngày hành động, chỉ là cụ lìn cũng biến mất không thấy. Trung quanh gỗ lìn nhìn về phía thiếu niên ánh mắt tràn đầy kính sợ, thế nhưng là thiếu niên lại đối với cái này nhìn như không thấy. Chậm rãi đứng dậy hắn, nhìn xem trên thân còn có kiếm gãy phía trên huyết tường, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Một giây sau, tay cầm kiếm gãy thiếu niên liền thả người rời khỏi nơi này, hắn muốn tại sân thi đấu này xông ra thuộc về hắn truyền kỳ. Mà tạo nên truyền kỳ biện pháp nhanh nhất chỉ có một cái, đó chính là giết chết trước kia truyền kỳ. Khoảng cách gỗ lìn căn cứ ở ngoài ngàn dặm, quân hoàng cùng cụ lìn thật sớm liền xuất hiện ở nơi này. Bởi vì ở chỗ này có liên quan tới sân thi đấu này có thể hay không bị khống chế mấu chốt, cũng là quân hoàng lần này mục đích chính yếu nhất. Chương 403, mấu chốt điều kiện giao thừa khoái hoạt, chúc mừng năm mới 16. Chương 403, mấu chốt điều kiện giao thừa khoái hoạt, chúc mừng năm mới 16 đại nhân, chính là chỗ này. Cụ lìn cho quân hoàng chỉ dẫn lấy. Tại trước mặt bọn hắn có một cái như là ngọn núi bình thường cự thạch. Dáng vẻ như vậy cự thạch không phải cỡ nào hiếm lạ, nhưng là phía trên khắc họa đồ án lại là làm cho người suy nghĩ sâu xa. Bức đồ án kia phảng phất không phải người vì khắc lên, tựa như là cự thạch trời sinh liền lớn lên dạng. Phía trên chỉ có văn tự cũng là để cho người ta nhìn không rõ ràng, dù là đại cấm kỵ nhìn thấy nó, đều chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, mà không nhìn thấy văn tự khuôn mặt bốn có. Đợi cho hai người đi đến trước mặt, Cú Lìn cũng là vội vàng giải thích nói, đại nhân, chúng ta lúc trước bị hút tới nơi này sau, liền phát hiện phía trên đồ án, căn cứ những này kỷ nguyên đến nay phá giải, chúng ta đạt được hai cái tình báo. Một, tất cả mọi người một khi tiến vào nơi này, trừ chủ động tiến đến, những người khác ra không được. Hai, những cái kia có thể đi ra ra hỏa, trong tay nhất định phải có sân thi đấu chiến thắng chứng minh, cũng chính là cần phải ở chỗ này hoàn thành rất nhiều chứng minh thực lực mình sự tình, mới có thể đạt được đi ra tư cách. Từng ấy năm tới nay như vậy, Cú Lìn được chứng kiến không xuống 3 lần kẻ ngoại lai xâm nhập sự kiện. Còn nhiều loại kia cảm thấy chơi vui tiền đến, lại là vĩnh viễn lưu tại nơi này trở thành thổ dân gia hỏa. Mà có thể rời đi, cho tới bây giờ mới thôi, hắn biết đến lại là lắc đắc không có mấy. Dù sao có thực lực, hoặc bị vây công, có tài nguyên muốn cùng người khác đổi lấy, tránh không được bị chặn giết. Mà lại bây giờ chư thần cảnh kỹ trường, sớm đã diễn biến ra thiên địa, lưu tại nơi này, cùng bên ngoài có cái gì khác biệt đâu. Mà quân hoàng tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nghe xong Cụ Lìn lời nói sau, hắn cũng là trực tiếp hỏi, nơi này cự thạch, còn có chỗ nào tồn tại? Mặc dù không biết quân hoàng hỏi cái này để làm gì, nhưng là Cụ Lìn hay là thành thành thật thật trả lời, đại nhân, theo ta được biết, phụ cận còn có một chỗ có, nhưng đó là bán nhân mã tộc đàn căn cứ, thực lực mạnh mẽ còn phi thường bài ngoại, chúng ta khả năng không cách nào an ổn thông qua. Có thể quân hoàng tựa như không có nghe thấy nửa câu nói sau, mà là trực tiếp gật đầu, ân, dẫn đường đi. Ký khế ước bán thân Cụ Lìn cũng là vì quân hoàng cân nhắc, vội vàng lên tiếng nói, đại nhân, bán nhân mã cùng ta loại này tức thời không giống với, bọn hắn sẽ không khuất phục, ép, bọn hắn sẽ còn tự bạo. Mà lại, một chi kia bán nhân mã tộc đàn cũng là từ vực ngoại tà ma trong tay chạy trốn. Hiện nay, trong tộc đàn còn có hai vị đại cấm kỵ tồn tại, nghe nói trên tay còn có một thanh tộc khí, ta lo lắng an nguy của ngài, cho nên dẫn đường liền tốt. Quân hoàng không muốn nói quá nhiều, Cụ Lìn cũng là đành phải dẫn đường. Bất quá trong lòng hắn cũng là hạ quyết tâm, đợi chút nữa nếu là xảy ra chuyện, cùng lắm thì hắn cũng tự bạo là vị đại nhân này kéo dài thời gian. Cú Lìn không có phát giác được chính là, tâm tình của hắn đã sớm bởi vì một phần kia văn tự bán mình cải biến. Mà tại Cú Lìn không biết địa phương, quân hoàng sớm đã cùng thống tử thương lượng qua. Thống tử, tòa kia cự thạch chính là chúng ta mục tiêu sao? Đốt. Ô, đúng vậy ký chủ lão đại, nơi này cự thạch chính là chúng ta khống chế chư thần cảnh kỹ trường chìa khóa. Những này bị hút vào tới gia hỏa đều không rõ, cự thạch kia liền tương đương với quyền hành, chỉ có đầy đủ quyền hành, liền có khiêu chiến chân chính sân thi đấu tư cách. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể đem nó bỏ vào trong túi. Bất quá ký chủ lão đại, đây chỉ là điều kiện một trong, mặt khác còn cần mấy cái thằng xui xẻo a. Nghe xong lời này, quân hoàng cũng là âm thầm đồng ý chính mình cần những thằng xui xẻo kia, nơi này không nhiều chính là sao? Những cái kia muốn giết chính mình, còn có bị hút vào tới thổ dân đều là tốt nhất thằng xui xẻo. Ngay tại hai người bay về phía bán nhân mã căn cứ lúc, trước đó cao hứng bừng bừng tiến đến đội ngũ thám hiểm, cũng là tao ngộ đám dân bản xứ công kích. Trong lúc nhất thời, vốn cũng không lớn an tĩnh sân thi đấu, trở nên càng thêm náo nhiệt. Khắp nơi đều là cướp đoạt cùng giết chóc. Ở chỗ này, nhưng không có người quan tâm ngươi là thân phận gì. Dù là ở bên ngoài có cự đầu làm chỗ dựa, nhưng ở nơi này, thực lực mới là hết thảy. Trong một khu rừng rậm rạp, mấy đạo thân ảnh ngay tại không ngừng xuyên thẳng qua, tựa như đang truy kích lấy ai. Lúc này, người đầu lĩnh đột nhiên hô, "Đều cho ta thêm rất nhanh, huyết thiên sứ ngay ở phía trước, cầm xuống nàng, cho các huynh đệ đã chết báo thủ." Theo người này gầm thét, hơn 10 người cũng là tăng nhanh tốc độ, trong đó không thiếu có cựu giai cao thủ. Đợi đến bọn hắn xông ra rừng rậm, cũng là bị một màn trước mắt sợ ngây người. Trước mắt trên đồng cỏ ngổn ngang lộn xộn chạy đến mấy cỗ thi thể, mỗi một bộ thi thể bên trên đều có một đóa sát vi. Mà cái này chính là huyết thiên sứ thủ đoạn. Thế nhưng là người nàng đâu? Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm, một đạo thanh âm thanh lãnh xuất hiện ở vừa mới dẫn đầu sau lưng người kia, các ngươi là đang tìm ta sao? Xoát. Một giây sau, một đạo hàn quang hiện lên, một mảnh huyết sắc lông vũ liền xẹt qua người kia yết hầu, máu tươi liền không cầm được phun ra đi ra. Huyết thiên sứ xuất hiện. Bởi vì có người tử vong, ở trong đội ngũ cựu giai cường giả vừa định phát tác, liền phát hiện chẳng biết tại sao chính mình lại không động được. Ngay tại hắn hốt hoảng thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc cũng là từ phía sau trong rừng rậm truyền ra, thiên địa chi khốn, muốn thoát thân, hoặc là giết ta, hoặc là đưa tiền. Nghe được thanh âm này, vị tiêu cựu giai cường giả cũng là ánh mắt siết chặt. Hồng Bao đạo nhân. Hồng Bao đạo nhân hy vọng các vị thu nhiều hồng bao dưới mắt hai cái nhất làm cho người muốn gặp được người đồng thời xuất hiện, lại là để cho người ta có chút không chịu nổi. Nhìn xem huyết thiên sứ không ngừng đánh giết người của mình, vị này cựu giai cường giả cũng biết rõ nơi đây không thể ở lâu. Thế là hắn liền dựa vào lực lượng điều ra chính mình tất cả tài nguyên, rầm rầm trải đầy đất. Hắn lựa chọn đưa tiền thoát khốn. Quả nhiên, Hồng Bao hay là rất coi trọng chữ tín, thu tiền liền triệt hồi không trận. Nhưng vừa vặn ngoi đầu lên, cựu giai cường giả lại là cảm giác mắt tối sầm lại, ý thức lưu lại thời khắc, giống như nhìn thấy thân thể của mình, chỉ là đầu đâu. Thu hồi tại nguyên, Hồng Bao đạo nhân nhìn xem trước mặt thi thể không đầu, cũng là lắc đầu, ta đáp ứng thả ngươi, thế nhưng là nàng không có a. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là Hồng Bao trên khuôn mặt lại là không có nửa điểm sầu lo cùng ăn năn. Lúc này xử lý tốt hết thể, Hồng Bao cùng huyết thiên sứ cũng là ở chỗ này lặng lặng chờ lấy. Rất nhanh, bọn hắn trước mắt chủ tử liền xuất hiện. Làm không sai, phối hợp tốt, có thể trực tiếp nghiền sát cửu giai, cho dù là nửa bước cấm kỵ đều muốn tránh né mũi nhọn. Chí thần tài đoàn đại thiếu gia, thần dạng cười đi ra. Tại bên cạnh hắn còn có Lưu Thúc cùng một đám hộ vệ. Nhìn thấy những hộ vệ kia trong nháy mắt, huyết thiên sứ ánh mắt không khỏi biến đổi, bởi vì những hộ vệ này vâng, đã lâu không gặp a, huyết thiên sứ. Đáng thương phản đồ. Chương 404, Lưu Ly nguy cơ giao thừa khoái hoạt, chúc mừng năm mới. 2, 6. Chương 404, Lưu Ly nguy cơ giao thừa khoái hoạt, chúc mừng năm mới. 2, 6. Nưu Nhĩ nhìn xem trước mặt khuôn mặt quen thuộc, huyết tiên sứ lẩm bẩm. Xuống một giây, huyết tiên sứ sắc mặt liền khôi phục bình thường. Ngươi nếu đã tới, mấy lao gia hỏa kia có phải hay không cũng tới? Huyết tiên sứ không nhìn thẳng tất cả mọi người, bay thẳng đến vừa mới ra hỏa hỏi. Bởi vì người trước mắt không phải người khác, chính là ngoại hải dòng binh công hội hành động chỗ chủ quản, có nửa bước cấm kỵ thực lực Nưu Nhĩ, cũng là huyết tiên sứ đã từng hảo hữu một trong. Mà có một đầu tuấn tú tóc vàng, một thân ngân giáp, Nưu Nhĩ lúc này lại là lắc đầu, Nưu Nhĩ không có. Thánh thiên đại thế giới xuất hiện nguy cơ, có người thừa dịp chỉ có Nghiêm binh lưu thủ lúc, tập kích phân bộ, trừ ta ra đều trở về. Nghiêm binh. Nghe thấy cái tên này, huyết thiên sứ liền nhớ lại đã từng con hàng này tại biên duyên chi địa thần kỳ thao tác. Hắn thế mà còn chưa có chết. Nghe khẩu khí này, hiện tại hay là cái đại quan. Muốn định hỏi nhiều chút gì, huyết thiên sứ rất nhanh liền bị thần dạ cho ngăn lại, tốt các vị, để cho các ngươi gặp mặt cũng không phải để cho các ngươi ôn chuyện. Nói đi, hắn lại quay đầu hướng Nưu Nhĩ nói ra, nếu dòng binh công hội tiếp nhận ta ủy thác, như vậy thì xin ngài bọn họ quán triệt đến cùng, an toàn của ta coi như làm phiền ngươi, Nưu Nhĩ tiểu thư. Thần dạ lời này lại là để Nưu Nhĩ mỉm cười, thần dạ thiếu gia thật sự là khách khí, không nói ngài, cho dù là ngài bên người vị này, ta đều không có hoàn toàn nắm chắc chiến thắng, ái chỗ nào còn cần ta bảo vệ. Đối mặt Nưu Nhĩ đáp lời, thần dạ chỉ là nhẹ nhàng cười cười, liền không tiếp tục để ý đi thôi, trước đem cái địa khu này tất cả đối thủ cạnh tranh toàn bộ xử lý sạch. Theo thần dạ hạ lệnh, Hồng Bao cùng huyết thiên sứ liếc mắt nhìn nhau sau liền lại rời khỏi nơi này. Dù sao đối với vừa mới tiến đến những người kia mà nói, nào có người so ra mà vượt hai người này có sức hấp dẫn đâu. Mà nơi này cũng không phải duy nhất một chỗ gài bẫy sân bãi, theo kẻ ngoại lai tràn vào, sớm đã trở thành thổ dân những sinh linh kia cũng là bắt đầu mới giết chóc chi lộ. Tắc Hạ học cung phi thuyền rất xuống đất, giờ phút này sớm đã biến thành một vùng biển lửa, khắp nơi đều là Tắc Hạ học cung học sinh thi thể, nhưng lại không thấy Tống Văn Thư bóng dáng. Mà lúc này còn có mấy người đang tìm kiếm lấy cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không công mà lui. A, cái này Tống Văn Thư chạy ngược lại là nhanh, để những người này khi khiên thịt. Cùng là đại cấm kỵ, thật sự là khinh thường a. Đi thôi, xử lý tất cả, nhìn thấy ra hỏa, vơ vét hết thảy, loại này tùy ý cướp đoạt cơ hội cũng không nhiều. Nói, mấy người liền rời đi nơi này. Những chuyện tương tự không ngừng phát sinh, mà nơi này thổ dân cũng có được phản ứng của mình. Cái nào đó cường thịnh gỗ lìn trong bộ lạc, một vị to lớn gỗ lìn chính hướng về phía một tảng đá lớn nhắm mắt tự hỏi. Rốt cục, và hôm nay hắn thấy được những văn tự kia bộ dáng. Nguyên lai, là như thế này, quyền hành khống chế mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng là cũng là đức quãng nhìn ra một chút. Mà lúc này, cái này to lớn gỗ lìn rốt cục khắc chế không được nụ cười của mình, không gì sánh được cản rỡ cười ra tiếng, giống. Ha ha ha. Gỗ lìn vinh quang sẽ tại ta mông cách lý tạm tắt trong tay lần nữa nở rộ. Ta sẽ là lịch đại mạnh nhất gỗ lìn vương. Bàng bạc cấm kỵ khí tức tràn ngập toàn bộ căn cứ, tất cả gỗ lìn còn có những sinh linh khác đều bị ép tới thở không nổi. Bất quá còn tốt chỉ là trong nháy mắt, một giây sau, mọn giờ dị thanh âm liền chuyển khắp toàn bộ gỗ lìn doanh địa. Cho ta đem mới bắt được giống cái đưa tới, ta muốn 100 cái. Các nàng sẽ sinh ra tương lai gỗ lìn vương huyết mạch. Ha ha ha. Có lẽ là bởi vì đời trước gỗ lìn vương tử tự chỉ có một cái, nhưng lại bị chính mình ăn duyên cớ. Cho nên mọn giờ gì đối với tử tự sinh sôi rất là coi trọng. Qua nhiều năm như vậy, dòng dõi của hắn sớm đã quá ngàn. Mà nghe được hắn gầm rú giống cái sinh vật đều trở nên sắc mặt tái nhợt, bởi vì qua nhiều năm như vậy, phàm là phụng dưỡng qua mọn giờ gì giống cái, đang sinh ra tử tự lúc, đều bị ăn. Hơn nữa còn là bị chính mình trong bụng gỗ lìn từ bên trong ăn sạch hết thảy. Gỗ lìn trong mắt, không có luân lý đạo đức, chỉ có sinh sôi cùng đồ ăn. Nhưng ở cái này lớn như vậy trong sân đấu, cũng không chỉ mọn giờ gì một cái nhìn ra trên đá lớn tin tức. Một trận đủ để ảnh hưởng ngoại hải náo động ngay tại lên men. Mà vực sâu xuất hiện, cũng tập kích lạc hậu đội ngũ tin tức cũng đang từ từ gieo rắc. Lúc này, cũng không có người có thể biết vực sâu đến tột cùng có đi vào hay không, mà đối phương mục đích lại là cái gì. Nhưng, ai cũng không ngăn cản nổi bọn hắn tìm tòi nghiên cứu hắc ám kỷ nguyên di bảo nhiệt tình. Ngay tại trong sân đấu quần quận sóng ngầm thời điểm, bên ngoài thế nhưng là đánh khí thế ngất trời. Thiên cơ các bên trong, Tử Y Y nhìn xem trước mặt cao cao một chồng tình báo, lông mày đều muốn nhăn thành một cái xuyên chữ. Gần nhất phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm, tự nhiên sinh ý cũng nhiều. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một cố dự cảm bất tường. Tiện tay cầm lấy trước mặt tình báo, Tử Y Y nhẹ nhàng thì thầm, Long Nạo Thiên trở về, công bố Vạn Long Xảo cùng tà ma giao dịch, các vị chính nghĩa chi sĩ lòng đầy căm phẫn, nhao nhao liên hợp, cộng đồng vây quét Vạn Long Xảo. Ha ha, dối trá. nói đi, lại cầm lấy một phần khác tình báo, chính khí minh hiệu triệu tất cả mọi người buông xuống tranh chấp, cộng đồng chống cự vực sâu, giữ gìn thế giới an bình. Ha ha, ngây thơ. Liên tiếp nhìn mấy phần tình báo, Tử Y Y cũng là cảm giác thế giới này tràn đầy hư giả cùng hoang luôn. Mỗi người đều có dã tâm của mình, cơ hồ đều là do mặt một bộ, phía sau một bộ. Rốt cục, trên mặt bàn chỉ còn lại có hai phần tình báo, khi nhìn thấy trong đó một phần lúc, ánh mắt của hắn cũng là khẽ híp một cái. Tà ma hiện thân biên duyên chi địa, ý đồ hắc ám, kỷ nguyên di bảo, thậm chí tại tà ma bên người phát hiện bạch mi tung tích. Nhìn thấy phần tình báo lúc, Tử Y con ngươi không khỏi trừng lao đại, trong mắt chấn kinh không có chút nào che giấu. Vì cái gì bạch mi sẽ cùng tà ma cùng một chỗ? Không phải nói hắn cùng thư viện náo bẻ sao? Hồng Loan bây giờ đang đuổi giết hắn, hắn còn dám tiết lộ tung tích? Chẳng lẽ hắn nghĩ tựa như nghĩ tới điều gì? Tử Y thì vội vàng lắc đầu, được rồi, điều này cùng ta có quan hệ gì? Người khác mua tình báo, ta phụ trách bán là được rồi. Xảy ra chuyện, còn có nẹt bọn hắn chống đỡ. Bạch Dương kỵ sĩ đoàn tại ngoại hải vẫn có chút thực lực. Nói đi liền cầm lên cuối cùng một phần tình báo, có thể phía trên sự tình lại là để hắn trợn to trong mắt. Lưu Ly Vương triều sắp hủy diệt. Thời khắc này Lưu Ly Vương triều đế đô, thế hệ này Lưu Ly hoàng đế, Tuyết Dương danh đang ngồi ở trên hoàng vị, không giận tự uy. Thân là đại cấm kỵ cương giả, dù là hắn lơ đãng hô hấp cũng là để trước mặt những này triều thần âm thầm kinh hãi. Lúc này, đem ánh mắt đặt ở trước mắt những này triều thần trên người Tuyết Dương danh cũng là dùng đến cực kỳ lạnh lẽo ngữ khí mở miệng nói, ai có thể nói cho ta nghe một chút đi nhìn, Vương Lê vì cái gì làm phản rồi? Chương 405, rất sớm mầm thai họa giao thừa khoái hoạt, chúc mừng năm mới. 36 chương 405, rất sớm mầm thai họa giao thừa khoái hoạt, chúc mừng năm mới. 36 Lưu Ly Vương Triều là cùng Thánh Thiên Vương Triều, man tộc nổi danh tồn tại. Thánh Thiên đại thế giới cơ hồ bị ba nhà này phân chiếm. Khi bọn hắn biết được Thánh Thiên hoàng khả năng chết mất, toàn bộ hoàng thất thậm chí đều đã hủy diệt, liên đối những cái kia cung phụng cũng biến mất thời điểm, Lưu Ly đơn giản này là trời. Vấn đề này cũng làm cho bọn hắn một lần cho là chúa tể Thánh Thiên đại thế giới thời điểm đến. Vừa vặn tại lúc này, lại có một chuyện tốt tới cửa. Hoàng thất mật thám phát tới tình báo, nói là đóng giữ biên cảnh Vương Lê cùng Hứa Diễm bọn người mưu đồ bí mật tập kích Thiên Hải Thành. Nghĩ cách cứu viện ra các môn các phái thiên kiêu tử đệ, đến lúc đó trận này hoạt động lớn khẳng định sẽ để bọn hắn thanh danh lan truyền lớn. Về phần Vương Lê công lao, ha ha, một đầu vì hoàng thất bán mạng chó, ở đâu ra công lao gì? Đến lúc kia, có thực lực, cũng có danh vọng bọn hắn, thậm chí có thể chiếm đoạt toàn bộ Thánh Thiên, lại công chiếm man tộc, trở thành kế tiếp lái về phía nội hải cự đầu thế lực. Đáng tiếc là, ngay tại hoàng thất cùng triều đình đám người đắm chìm tại mỹ hảo trong tưởng tượng lúc, hiện thực lại cho bọn hắn một cái to lớn cái tát. Phải đi chiếm đoạt Thánh Thiên Vương triều thế giới bộ đội, lọt vào toàn phương vị đả kích, toàn quân bị diệt. Nếu như xuất thủ chỉ là một nhà thế lực thì cũng thôi đi, có thể ra tay thế lực là không chỉ có không phải một nhà, mà là hơn 10 nhà, thậm chí còn có đại cấm kỵ trấn giữ tồn tại cường đại. Mà bởi vì cái gọi là biến đổi bất ngờ, ngay tại cái này để người ta ngây người thời điểm, lại một tin tức xấu truyền đến. Biên cảnh Vương Lê đạp mã cử binh khởi nghĩa, á không phải, tạo phản. Vương gia là Lưu Ly Vương triều đệ nhất môn thiệt, tay cầm trọng binh, vương gia tử đệ cơ hồ đều ở trong quân. Vẹn vẹn thời gian một tháng, vương gia liền dơ cao cờ khởi nghĩa, chiếm cứ mấy cái thế giới, nghe đồn vương gia lão già kia cũng xuất hiện, mà lại thực lực tựa hồ đã bước qua cấm kỵ. Khi biết cái này thời điểm, thế hệ này Lưu Ly hoàng đế Tuyết Dương danh không thể không sớm xuất quan, một lần nữa tiếp trưởng quyền hành. Bây giờ, hắn ngồi ở trên hoàng vị, ánh mắt không ngừng quét mắt trên triều đình cái gọi là trọng thần, trong đôi mắt dần dần xuất hiện một tia sắc cơ. Lúc này, thân là Lưu Ly vương nữ Tuyết Lưu Ly đột nhiên đứng dậy. Làm gánh chịu Lưu Ly tên vương nữ, nàng sẽ là tương lai nữ hoàng, lúc này cũng là cần đưa ra giải thích của mình. Phu hoàng, nhi thần biết. Tuyết Lưu Ly đáp lại Tuyết Dương Danh vừa mới lời nói, mà Tuyết Dương Danh cũng là ra hiệu Tuyết Lưu Ly nói tiếp. Chỉ gặp Tuyết Lưu Ly thiện thiện hít một hơi, đối với tất cả mọi người đem chuyện này nhân quả êm tai nói, phụ hoàng, chư vị đại thần, trong mắt của ta, đây hết thảy đều là tác hạ học cung thủ bút. Tuyết Lưu Ly lời vừa nói ra, liền hù dọa trừ Tuyết Dương Danh bên ngoài tất cả mọi người. Mọi người ở đây ồn ào thời điểm, Tuyết Dương Danh ánh mắt ngưng tụ, cảm thụ được Tuyết Dương Danh khí tức, tất cả mọi người cũng là an phận xuống dưới. Minh bạch đây là đang cho mình tạo thế, Tuyết Lưu Ly cũng là đứng dậy tiếp tục nói, chư vị, chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu ta hoàng thất mật thám tình báo truyền về đến xem, đây chính là một cái bẫy, một cái nhằm vào ta hoàng thất cục. Vương gia thân là triều ta đệ nhất môn thiệt, quyền thế ngập trời, bọn hắn có không cách nào tránh khỏi dạ tâm, mà dạ tâm của bọn hắn chính là ta Tuyết thị bộ tộc quyền hành. Tuyết Lưu Ly thanh âm tựa như xuyên thấu tất cả mọi người nội tâm. Trong lúc nhất thời, một chút có chính mình tiểu tâm tư người đều bị chấn nhức rồi, mà Tuyết Lưu Ly cũng là tiếp tục giảng thuật giải thích của mình. Chư vị suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì Tiên Hải thành chống giống tin tức có thể bị chúng ta biết được, vậy chúng ta tập kích tin tức của bọn hắn sẽ không bị đối phương biết được đâu. Mà trong sự kiện lần đó, tất cả cự đầu thế lực không một hạ tràng, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn sớm đã minh bạch đây là một cái bẫy. Thế nhưng là ai bố trí, còn có đợi thương thảo. Hết lần này tới lần khác lúc này, Vương Lê sống tiếp được, thậm chí bởi vì lưu thủ doanh địa nguyên nhân, không có chút nào tổn thất. Còn phối hợp lấy thật vất vả còn sống đi ra Hứa Diễm bọn người giết ta hoàng thất mật thám, không có cho bọn hắn giải thích cơ hội. Qua đi, đông đảo thế lực chuyện như vậy mà cửu thị chúng ta, cái này liền tập kích ta Lưu Ly Vương triều quân đội. Mà Vương Lê cũng trong cùng một lúc cử binh tạo phản, đây cũng quá đúng dịp. Càng thêm mấu chốt chính là ta Lưu Ly náo động, tất hạ học cung nhưng không có nửa điểm biểu thị, thậm chí liền hỏi cũng không hỏi, đây không phải quá không đúng sao? Bởi vậy có thể thấy được, đây cũng là một trận do tất hạ học cung bố trí cục, vì để cho vương gia trở thành bọn hắn chung quyền cục. Tuyết Lưu Ly sẽ lại nói xong sau, trong triều đình những này cái gọi là trọng thần tài tử, trong lúc nhất thời đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nếu như nói là bình thường náo động lời nói, bọn hắn sẽ còn một chút chống cự. Nhưng là vương gia phía sau là Tắc Hạ học cung à, bọn hắn lao đông ra à, cái này đánh như thế nào? Mặc dù biết chính mình nói đi ra sẽ ảnh hưởng toàn bộ triều đình, nhưng là Tuyết Lưu Ly cho là rất nhiều chuyện vẫn phải nói rõ ràng cho thỏa đáng. Mà Tuyết Dương Danh đối với cái này cũng không có cái gì ý kiến. Dù sao hắn cũng sớm muốn theo Thánh Thiên Hoàng một dạng thoát ly không chế, chỉ là tự thân không có tìm được thích hợp nhà dưới, cũng không có đủ mạnh thực lực thoát thân thôi. Nhìn xem trên triều đình, những cái kia đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ thần tử, Tuyết Dương Danh sắc mặt cũng là lạnh xuống. Đều đội cái gì? Tuyết Dương Danh cái kia không chứa một tia tình cảm thanh nhầm một chút đem tất cả mọi người lôi trở lại như thế. Cho dù là bọn họ hiện tại cũng đang suy nghĩ sớm một chút tìm một đầu đường lui, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn đối mặt cái kia cao cao tại thượng Tuyết Dương Danh. Khả Tuyết Dương Danh câu nói tiếp theo lại là làm cho tất cả mọi người đều luống cuống. Chư vị thần công, chấm dự định tập hợp nhị các gia tộc chi lực, cùng vương gia phản nghịch triển khai quyết chiến, không biết các ngươi ý như thế nào à? Nghe được muốn để bọn hắn đi chịu chết, những thần tử này một chút liền không làm nữa. Vậy hạ không thể a? Đúng vậy a bệ hạ, bây giờ tặc tử thế lớn, không bằng trước tránh né mũi nhọn, lúc tìm kiếm cơ. Bệ hạ, không bằng cho cái kia vương gia tặc tử phong vương. Nói không chừng liền lui binh. Bệ hạ, binh bộ thượng thư nói có lý a, xin mời bệ hạ nghĩ lại. Xin mời bệ hạ nghĩ lại. Xin mời bệ hạ nghĩ lại. Càng ngày càng nhiều thần tử đều đứng dậy, nhưng là Tuyết Dương Danh sắc mặt lại là càng ngày càng đen. Hắn làm đời trước thiên tư tốt nhất hoàng thất dòng dõi, cũng là thuận theo tự nhiên nhận lấy hoàng vị. Vì đột phá tự thân, hắn liền đem triều đình sự tình giao cho tất cả đại thần. Dù sao hắn thấy, hắn có thể trấn áp hết thảy liền tốt. Nhưng hiện tại xem ra, hắn giống như tính sai. Đáng giận. Rõ ràng Thánh Thiên Hoàng tên hôn đảng kia cũng là như thế bồi dưỡng hoàng thất, nhưng vì cái gì cho dù hắn mất tích, cũng có rất nhiều người nguyện ý vì Thánh Thiên bán mạng. Mà ta Lưu Ly Vương triều lại là như thế không chịu nổi. Tuyết Dương Danh vĩnh viễn sẽ không biết, Thánh Thiên Vương triều bên trong, xử lý chính vụ chính là vị kia nhị hoàng tử Thánh Hạo Không. Mà Thánh Hạo Không đúng là một vị có triển vọng chi quân, nếu như không có gặp được bực sâu. Chương 406, trận đầu tức quyết chiến giao thừa khoái hoạt, chúc mừng năm mới, 4, 6. Chương 406, trận đầu tức quyết chiến giao thừa khoái hoạt, chúc mừng năm mới, 4, 6. Nghe trên triều đình một tiếng lại một tiếng bệ hạ xin nghĩ lại, nhìn xem những thần tử kia ghê tởm sắc mặt, Tuyết Dương Danh rốt cục nổi giận. Hô, bàng bạc cấm kỵ khí tức cầm văng xuống, những cái kia người mặc cẩm tú triều phục thần tử đều bị đặt ở trên mặt đất. Lúc này, bọn hắn mới hiểu được nhóm người mình muốn lấy thế để người, tại vị diện này trước căn bản không làm được. Bệ hạ tha mạng a, hơi có chút sức phản kháng thần tử bây giờ tại cái kia cấm kỵ khí tức bên dưới không ngừng rên rỉ. Khả Tuyết Dương Danh lại là không có ý định tùy tiện buông tha bọn hắn. Chỉ gặp Tuyết Dương Danh lạnh lùng đối với mọi người nói, "Chư vị thần công, các ngươi cũng nghĩ nghĩ các ngươi bình thường là thế nào đối với vương gia. Bọn hắn cùng các ngươi những này tham chính thảo luận chính sự không giống với, bọn hắn là một cái hoàn toàn quân đội thế gia. Tuy có đệ nhất môn phiệt danh xưng, có thể các ngươi ai không có thử chèn ép bọn hắn, ai không có kéo bè kết phái đi chọn bọn hắn gai. Nếu để cho hắn công phá đế đô, các ngươi cũng sẽ chết không nơi táng thân." Tuyết Dương Danh lời nói cũng là khiến cái này cao không được thấp chẳng phải triều thần kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. "Đúng vậy a, bọn hắn trước đó liền đã đem vương gia cho làm mất lòng a. Từ xưa quan văn cùng võ tướng liền khó mà điều hòa, đến Tuyết Dương Danh thế hệ này, lại là hoàn toàn ủy quyền, để văn võ ở giữa mâu thuẫn càng sâu. Nếu thật là để vương gia công phá đế đô, vậy bọn hắn chết chắc." Mắt thấy có hiệu quả, Tuyết Dương Danh cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, "Bất quá cũng xin mời chư vị yên tâm, ta tại Tắc Hạ học cung người liên lạc nói cho ta biết, vương gia cũng không lấy được ủng hộ của bọn hắn, mà là chúng ta ai thắng, hắn liền duy trì ai. Về phần vương gia, trừ lão giả kia hộ quốc đại tướng quân Vương Diệu Võ có thể cùng ta qua mấy chiêu bên ngoài. Những người khác, bất quá một đám trong nháy mắt có thể diệt sâu kiến mà thôi, cho nên, lại có sợ gì đâu." Tuyết Dương Danh lời nói rốt cục cho những người khác lòng tin. Bọn hắn e ngại bất quá là Tắc Hạ học cùng, nếu người nào thắng liền giúp ai lời nói, vậy bọn hắn những người này hợp lực phía dưới, chỉ là một cái vương gia, còn không phải tùy tiện liền cho thu thập. Trông thấy tất cả mọi người khôi phục thần sắc, Tuyết Dương Danh cũng là rút đi tất cả áp lực. "Đa tạ bệ hạ." Đám người cùng kêu lên la lên, nhìn trên mặt đều có dáng tươi cười. Chỉ là ai thiệt ai giả, không có người nhìn ra được. Lúc này, Tuyết Dương Danh cũng là rèn sắc khi còn nóng, vung tay lên, khí thế hùng hồn mở miệng nói, "Chấm quyết định, chấm đem tự mình dẫn đầu các nơi cần vương quân, cùng chư vị thần công gia tộc cùng một chỗ triệt để nghiền nát vương gia phản địch. Không biết các vị thần công ý như thế nào a?" Nghe thấy Tuyết Dương Danh muốn đích thân xuất mã, những thần tử kia cũng là vội vàng đáp lời. Bệ hạ vừa ra, như có thần uy. "Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái kia vương gia tiểu nhi chắc chắn sẽ chắp tay đến hàng. Bệ hạ vạn tuế. Lưu Ly Vương triều vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế." Cùng vừa mới khác biệt chính là, hiện tại thần tử đều một bộ hiên ngang lẫm liệt chi dạng. Mày may quên đi vừa mới bọn hắn là cỡ nào tham sống sợ chết. Kết quả là, cuộc náo kịch này cũng tại Tuyết Dương Danh khống chế bên dưới, kết thúc hồi cuối. Hạ triều đằng sau, những thần tử này đều về tới mỗi cái gia tộc bên trong, cũng có ba lượng tập hợp một chỗ thương lượng cái gì. Thẳng đến trên triều đình chỉ có Tuyết Dương Danh cùng Tuyết Lưu Ly lúc, Tuyết Dương Danh lại là đột nhiên đối với Tuyết Lưu Ly nói ra, "Lưu Ly, đợi cho ngày mai ta xuất đại quân đi thảo phạt phản nghịch thời điểm, ngươi liền xuất trong cung cung phụng, tiến đến đem những thần tử này ra tộc đuổi tận giết tuyệt." Tuyết Dương Danh trong giọng nói bao hàm sát khí, điều này cũng làm cho một bên Tuyết Lưu Ly giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. "Phu hoàng, vì cái gì? Không phải nói Tắc Hạ ta lừa bọn hắn?" "Cái gì?" Tuyết Dương Danh tiểu nói này cũng là để Tuyết Lưu Ly ngây ngẩn cả người, lần này, nàng là thật bị hù dọa. Nhìn xem Tuyết Lưu Ly không nói lời nào, Tuyết Dương Danh lại là cười lạnh, "Lưu Ly, không nên cảm thấy phụ hoàng nhẫn tâm, nếu là chúng ta thất bại, bọn hắn đối với chúng ta sẽ chỉ ác hơn. Hôm nay ta lừa bọn hắn, để bọn hắn toàn lực lên chiến, mặc kệ thắng thua, ta đều không có ý định giữ lại bọn hắn. Đối với một cái vương triều, thực lực cùng thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được, đáng tiếc ta tỉnh ngộ quá muộn, Lưu Ly tương lai liền dựa vào ngươi." Nghe giống như là bản giao di ngôn bình thường, Tuyết Lưu Ly đã có chút không xong. Phụ hoàng Tuyết Lưu Ly yếu ớt mở miệng hô, đáng tiếc Tuyết Dương Danh lại là tiếp tục tự mình nói: "Ngày mai một trận chiến, trận đầu tức quyết chiến, một trận chiến định càn khôn. Nếu là chúng ta thắng, ta sẽ lập tức chu sát những thần tử kia, đưa ta Lưu Ly một cái càn khôn tươi sáng. Ta có đại cấm kỵ thực lực, đủ để chấn nhiếp đám đạo trích kia, mà lại tất hạ học cung địch nhân cũng không ít. Nếu là thua, vương gia cũng đừng hòng muốn tới một cái hoàn chỉnh vương triều. Không có những thần tử kia gia tộc, Lưu Ly sẽ chỉ trở nên so hiện nay thánh tiên càng thêm hỗn loạn, đến lúc đó, vương gia nói không chừng cũng sẽ hủy diệt tại dưới thủy triều này." Nói đi, Tuyết Dương Danh ánh mắt cũng dần dần trở nên chờ mong, cuối cùng đặt ở Tuyết Lưu Ly trên thân. "Lưu Ly, ngươi là ta xuất sắc nhất hài tử, ngươi khẳng định có thể gánh vác lên trùng kiến Lưu Ly vương triều gánh nặng. Ngày mai chu sát những người kia gia tộc sau, lập tức rời đi thánh thiên đại thế giới, thẳng đến an toàn trở lại. Nếu là không có tin tức của ta, không cần bi thương, cũng đừng khổ sở, đi cố gắng mạnh lên chính là đối với ta tốt nhất báo thù." Nhìn thấy chính mình phụ hoàng đem những lời này nói ra, Tuyết Lưu Ly cũng là ngậm lấy nước mắt nặng nề gật đầu. Nàng minh bạch, chuyện tương lai đã không cách nào tránh khỏi. Bây giờ, chỉ có thể nghe thiên mệnh, làm hết sức mình. Tiếp nhận Tuyết Dương Danh lệnh bài, đây là có thể hiệu triệu vương triều cung phục lệnh bài. Bên trong có khống chế thủ đoạn của bọn hắn, hoàng thất từ trước tới giờ không tín nhiệm ngoại nhân, trừ phi có thể khống chế đối phương. Đưa mắt nhìn nữ nhi của mình rời đi, Tuyết Dương Danh cũng là thở dài một tiếng, ai cũng cảm thấy cường giả đều là vô ưu không có gì lo lắng, nhưng người nào biết cường giả bực mình sự tình nhưng so sánh tầm thường vô vi đám gia hỏa càng thêm nặng nề. Than dài đằng sau, Tuyết Dương Danh nhìn xem tịch lãnh triều đình, thật lâu không có hoàn hồn, "Nữ nhi, tương lai không có ta bảo vệ, có thể nhất định phải thật tốt sống sót a." Tuyết Dương Danh minh bạch, ngày mai hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có một chút phần thắng. Chỉ là không tất yếu lưu cho người khác một cái tuyệt vọng kết quả thôi. Chớ nói chi là đó là nữ nhi của mình a. Cùng lúc đó vạn giới hội đấu giá, hội trưởng Lý Vân ngay tại quan sát đến Danilo tình huống thân thể. Danilo từ đoạn lạc giả trong tay chuột sau khi ra ngoài, luôn là có một chút không cách nào xua tan khí tức. Không có cách nào, vì đồng bạn, Vô Ưu liền vụng trộm dẫn người đi biên duyên chi địa, khẩn cầu Hắc Ám Kỷ Nguyên Di bảo có thể cứu vớt Danilo. Biết được việc này, Lý Vân cũng là khổ não thật lâu, nhưng có thể nói Vô Ưu sai lầm rồi sao? Không có khả năng a, mà lại những ngày này hắn cũng nhìn ra đến, Vô Ưu đối với Danilo quan tâm, tựa hồ sớm đã không phải hữu nghị đơn giản như vậy. "Chỉ mong mọi người bình an." Ngồi tại phòng điều trị bên trong, Lý Vân nhẹ nhàng thở dài, mà ở thời điểm này, bên hai của hắn lại là nhớ tới một cái thanh âm quen thuộc. "Lý Vân, ta đều ngủ đến hơn 400 trường, ngươi còn không có cua được con nhà a?" Chương 407, đã dự liệu được kết quả giao thừa khoái hoạt, chúc mừng năm mới, nam, 6 chương 407, đã dự liệu được kết quả giao thừa khoái hoạt, chúc mừng năm mới, nam, 6 nghe được âm thanh quen thuộc kia, Lý Vân cực lực đè nén chính mình sắp nết lên khóe miệng, khẩu thị tâm phi nói: "Hừ, ngủ lâu như vậy, hại ta lo lắng đến bây giờ, ta khuyên ngươi hay là sớm một chút đem ngươi áp đáy hòm đồ vật giao cho ta, nếu không ta cũng sẽ không tha thứ ngươi." Nghe nói như thế, cái nào đó tiểu quang cầu lại là trực tiếp rộng mở nghi ngờ cười ha ha, ha ha ha. "Tốt." Giống như là bị tiếng cười này lây nhiễm một dạng, Lý Vân cũng là bật cười: "Uy uy, ngươi có phải hay không quên nốt, ngươi hệ thống này làm sao như thế không chuyên nghiệp à, coi chừng ta khiếu nại ngươi à." "Ấy ấy, không mang theo dạng này à, ta vừa mới tỉnh ngủ, luôn có khởi động máy thời gian phản ứng đi." "Ngươi còn có thể khởi động máy?" "Không có khả năng a." "Vậy ngươi nói cái dám đâu?" Cứ như vậy nói chuyện phiếm, Lý Vân lại là nói liền ngừng lại, trong hốc mắt giống như có nước mắt đang đánh chuyển. Thời gian phảng phất đọc lại, Lý Vân cũng giữ vững đã lâu an tĩnh. Không biết qua bao lâu, chỉ gặp Lý Vân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phun ra một câu: "Đã lâu không gặp, đấu giá." Mà tại trong thân thể của hắn, ngay tại dần dần phát ra hào quang tiểu quang cầu cũng là lộ ra một tia nhân tính dáng tươi cười, trực tiếp đồng ý: "Đã lâu không gặp, Lý Vân." Lưu Ly tiền tuyến, Tuyết Dương Danh một thân một mình, đứng ở ức vạn đại quân trước đó. Mà đối diện với hắn, tinh kỳ gào thét, chống trận rung trời, vương tự đại kỳ là như vậy chói mắt. Đây là một trận trong vương triều chiến, một trận do ngoại nhân chủ đạo nội chiến. Ngắn ngủi một ngày, Tuyết Dương Danh triệu tập có thể gọi đến tất cả bộ đội, cũng may trước đó đã có cần vương quân gia nhập, mới khiến cho cái kia lớn mạnh thanh thế quân đội nhân số đi tới ước vạn số lượng. Cái này cũng chưa tính những vương hầu kia công khanh bọn họ tộc binh tôi tớ. Nhưng ngay cả như vậy, tại đối diện bọn họ vương gia phản quân, nhưng lại có bọn hắn gấp 10 lần chi cự. Vương gia trung quân, Vương Lê giờ phút này lại chỉ ở thứ vị, mà ở vào chủ vị đúng là bọn họ vương gia chân chính lực lượng, đã khám phá đại cấm kỵ chi cảnh Vương Diệu Võ lão tổ. Tuyết Dương Danh thế mà đích thân đến, ha ha, không biết mùi vị. Ngồi tại chủ vị, Vương Diệu Võ tựa hồ rất khinh thường bọn hắn đã từng hoàng đế bệ hạ. Bất quá cũng bình thường, đối với loại này không có làm hoàng đế, bọn hắn những quân công này hiển hách đại tướng, trong lòng khẳng định xem thường hắn. Mà ở thứ vị Vương Lê cũng là đáp lời lấy nhà mình lão tổ, Tuyết Dương Danh muốn dựa vào chính mình đại cấm kỵ chi cảnh đánh lui chúng ta, nhưng hắn không biết là ngài cũng khám phá đại cấm kỵ, chỉ bất quá trở ngại trước đó không có cơ hội. Nhưng cũng thế ra, Tắc Hạ học cung từ bỏ hoàng thất, lại đắc tội rất nhiều thế lực. Này mới khiến chúng ta một đi ngang qua đến hiệu triệu tương đương đối phương gấp 10 lần binh lực đại quân. Dựa vào cỗ này đại quân, chúng ta thậm chí có thể thử cầm xuống Thánh Thiên Vương triều đã từng cố thổ. nói, Vương Lê các loại vương thị tộc nhân cũng là ước mơ tương lai uy chấn tứ hải thịnh thế. Có thể lúc này, đối diện Tuyết Dương danh nhưng không có cho bọn hắn huyễn tưởng thời gian. Vương Giang lịch tặc, có dám đi ra đối thoại? Tuyết Dương danh lạnh giọng quát lớn. Đại cấm kỵ cường giả thanh âm, cho dù là cách xa ngoài bản dặm, ở vào trong vô ngân tinh không sinh linh đều cảm giác được cỗ phẫn nộ này. Thấy thế, Vương Diệu Võ cũng là đi tới hư không, cùng Tuyết Dương danh rằng co đứng lên. Hai người khí tức không đoạn giao phong, ở vào phía dưới quân đội đều cảm nhận được vô biên khí lãng. Cũng may hai người rất nhanh liền ngừng lại, nhìn thấy đối diện Vương Diệu Võ sừng sững bất động, Tuyết Dương danh cũng là cười, ha ha, quả nhiên a, ngươi thật đến đại cấm kỵ, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cũng xác thực nên độc thủ. Vốn cho rằng Vương Diệu Võ sẽ phách lối về đôi, cũng không có nghĩ đến Vương Diệu Võ lại là lắc đầu, kỳ thật, ta Vương gia vốn không sẽ phản. Nếu không phải ngươi không để ý tới triều chính, để những cái kia đùa bỡn không phải là triều thần điều khiển vương triều, mặc kệ là đối nội hay là đối ngoại, đều cực kỳ bất công. Chỉ sợ ta Vương gia sẽ nhịn xuống tới tiếp tục chờ đợi đời tiếp theo tân quân. Là các ngươi hoàng thất có lỗi với chúng ta Vương gia, mà ta Vương gia chưa bao giờ có lỗi với các ngươi. Vương Diệu Võ ngữ khí bình bình đạm đạm, tựa hồ hắn chỉ là tại trình bày một kiện chuyện rất bình thường. Nghe nói như vậy Tuyết Dương danh trầm mặc. Hắn hiểu được, đối phương nói không sai. Vị này Vương Diệu Võ thế nhưng là tiên đế sắc phong hộ quốc đại tướng quân a, xưng hô thế này không chỉ là đối với Vương gia thực lực thừa nhận, càng là đối với bọn hắn trung trình tán thành. Chỉ là Tuyết Dương danh hắn. Tốt. Nhiều lời vô ích, cuộc chiến hôm nay, người ta luôn có một người sẽ vẫn lạc nơi này. Tuyết Dương danh cuối cùng vẫn là lựa chọn chiến đấu. Mà Vương Diệu Võ cũng là đồng ý, hai người lập tức liền trốn đi hư không, bởi vì đại cấm kỵ ở giữa chiến đấu nói không chừng sẽ liên lụy phía dưới quân sĩ. Vốn chính là dựa vào Tuyết Dương danh uy danh tụ hợp cùng một chỗ quân đội, tại không có Tuyết Dương danh đằng sau, sĩ khí thẳng tắp trượt. Rất nhanh, Vương gia đại quân liền tại Vương Lê chỉ huy bên dưới, hướng về cái kia chỉ có trung quân ái quốc quân nghiền ép tới. Biến thành chiến trường phương này đại thiên thế giới, bây giờ tựa như cùng cối xay thịt bình thường không ngừng đem sống sờ sờ binh sĩ quấy thành bột thịt. Chiến đấu từ sáng sớm một mực tiếp tục đến trạm vào tối, song phương sinh lực còn không có bị hoàn toàn tiêu hao. Có lẽ những binh lính này cũng không biết tại sao mình muốn chiến đấu. Bọn hắn chỉ biết là nhất định phải giết chết đối phương, chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể sống sót. Về phần lập công cái gì, đây không phải là bọn hắn nên suy tính, bọn hắn chỉ cần như thế nào tại chiến trường hỗn loạn này sống sót. Khi chiến đấu tiếp tục đến lúc nửa đêm, một tin tức truyền vào hoàng thất bộ đội ở trong. Tất cả đại thần tông tộc đều bị Tuyết Lưu Ly giết sạch. Tin tức này tựa như một cái tạc đạn nặng ký lọt vào bình tĩnh trong hồ, trong nháy mắt, liền khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Trong hoàng thất quân đại doanh, binh bộ thượng thư phun ra một miệng lớn máu tươi, Tuyết Dương danh. Ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Những đại thần khác sắc mặt cũng không có tốt bao nhiêu. Trên mặt mọi người đều hiện đầy khói mù, những này triều thần giờ phút này tựa như phong ma, trong mắt vẻ điên cuồng không ngừng thoáng hiện. Rốt cục, vị tiên nôn ra máu tươi binh bộ thượng thư hạ đạt hắn cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Mệnh lệnh tất cả binh sĩ, toàn quân để lên. Tất cả mọi người, vô luận tiểu tốt tướng tá, vương hầu công khanh, cùng vương gia phản nghịch đồng quy vu tận. Đến cùng vương triều này cùng chết đi. Cùng chết đi. Cùng chết đi. Cùng chết đi. Tất cả triều thần đều điên cuồng. Bọn hắn không muốn mạng phóng tới vương gia đại quân, bọn hắn không có ý định cùng đối phương chiến đấu, mà là vọt thẳng tiến đám người tụ tập chỗ, sau đó tự bạo. Suốt cả đêm, tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ hư không, oanh minh không ngừng tiếng vọng tại mọi người bên hai. Giờ khắc này, mới thật sự là huyết tinh chiến đấu. Không có hy vọng sống sót, có chỉ là vì chết mà chết công kích. Chương 408, cái thứ hai vương triều kết thúc giao thừa khoái hoạt, chúc mừng năm mới, 6, chương 408, cái thứ hai vương triều kết thúc giao thừa khoái hoạt, chúc mừng năm mới, 6, hư không thâm sứ, ngoại giới động tĩnh làm sao có thể giấu giếm được hai vị đại cấm kỵ đâu. Mà chiến đấu một ngày một đêm hai người, giờ phút này cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Tuyết Dương danh, nếu là ngươi sớm một chút tâm ngoan một chút, Lưu Ly bây giờ sẽ làm là ngoại hải đệ nhất vương triều. Vương Diệu Võ giống như là tán dương, lại như là châm chọc, nhưng đối diện Tuyết Dương danh lại là cười cười không nói lời nào. Bởi vì mặc kệ nói cái gì, kết quả cũng giống nhau. Cho tới bây giờ, hai người lĩnh vực va chạm nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, đến cuối cùng đúng là cùng nhau sụp đổ, đành phải dùng mặt khác phương thức chiến đấu. Các loại thuật pháp vào hư không nở rộ, hai người cấm kỵ thần thông cũng là hướng về đối phương ấn ký đi. Người tới ta đi phía dưới, hai người khí tức đều đến cực thấp tình huống. Bởi vì trận chiến này, Tuyết Dương danh căn bản cũng không có nghĩ đến còn sống trở về. Mà nhìn ra Tuyết Dương danh tâm ngoan Vương Diệu Võ cũng là như thế, hai người chiến đấu, như ai ôm lấy lòng quyết muốn chết, vậy hắn liền có càng lớn khả năng thắng được. Cường giả đối chiến, thủ trọng tâm tính. Lại là trăm cái hội hợp đằng sau, Vương Diệu Võ dù sao cũng là sau một bước tấn thăng đại cấm kỵ, đã hơi có vẻ mệt mỏi. Thế nhưng là trong mắt hắn, lại là không có nửa điểm đối chiến bại kết quả lo lắng. Ẩn ẩn phát giác được không đúng, Tuyết Dương danh giờ phút này cũng không có tâm tư đi suy nghĩ vì cái gì, bởi vì hắn minh bạch, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là chết như thế nào, do hắn tới chọn. Hô, vô biên hàn phong gào thét mà ra, lĩnh vực đã sụp đổ, Tuyết Dương danh đem dùng chính mình lực lượng cuối cùng sử xuất cấm kỵ thần thông. Mà cái này cũng là hắn là Lưu Ly Vương triều có thể làm một chuyện cuối cùng. Tối thiểu, mang theo người trước mắt cùng chết. Phát giác được Tuyết Dương danh muốn liều mạng, Vương Diệu Võ cũng là ánh mắt nhất ngưng, bình thường không hung ác, lúc này lại là trực tiếp nảy sinh ác độc sao? Cái kia ẩn ẩn uy hiếp được tính mệnh cảm giác kích thích, là thật làm người ta kinh ngạc. Nhưng lại tại Tuyết Dương danh một kích cuối cùng kia sắp lúc rơi xuống, Vương Diệu Võ lại là đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Trông thấy Vương Diệu Võ cái kia vẻ tươi cười, Tuyết Dương danh cũng là minh bạch cái gì. Chuyện hôm nay, cuối cùng vẫn là thất bại a. Xem ra, ta không có tới một thôi. Mạc Mòn thanh âm vào trong hư không vang lên, về phần chuyện kế tiếp cũng liền rõ ràng. Cùng lúc đó, canh giữ ở đế đô bên trong Tuyết Lưu Ly xoa xoa trên băng kiếm vết máu, nơi này là cuối cùng một nhà đại thần gia tộc. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không có thu đến tiền tuyến chiến báo. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Điện hạ, cần phải đi. Lưu Ly Vương triều đại cung phụng đi tới Tuyết Lưu Ly bên người nhẹ nhàng nói ra. Trong con mắt của nàng, không có một tia tình cảm, phản phất chỉ là cái bị người chi phối khối lỗi. Về phần mặt khác cung phụng cũng giống vậy. Hiện nay có thể chỉ huy bọn hắn cũng chỉ có Tuyết Lưu Ly. Rốt cục, Tuyết Lưu Ly quay đầu coi lại một chút đế đô. Vẫn là như vậy chói mắt, vẫn là như vậy mỹ lệ, nếu như không có thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cùng cực kỳ bi thảm máu tươi thì tốt hơn. Xem hết đây hết thảy sau, Tuyết Lưu Ly phủ thêm một kiện màu đen chiếu bào, mang theo một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất rời đi đế đô, rời đi Lưu Ly Vương triều. Cũng là tại nàng rời đi ngày đó, một cái làm cho người thổn thức tin tức truyền khắp ngoại hải. Kỷ nguyên hỗn loạn năm thứ hai, kế Thánh Thiên Vương triều đằng sau, Lưu Ly Vương triều tuyên cáo tan biến. Lưu Ly hoàng đế Tuyết Dương danh chiến tử, vương gia phản nghịch nguyên khí đại thương, thế lực khắp nơi bắt đầu vào cuộc, Thánh Thiên đại thế giới lâm vào toàn diện hỗn loạn. Kỷ nguyên hỗn loạn là tương lai nội hải một ít người đối với vực sâu xuất hiện đằng sau một lần nữa biên soạn lịch nguyên. Phía trên ghi chép thế giới hải bị hết thảy, bao quát cuối cùng tất cả mọi người kết cục. Thiên Cơ Các biết được hết thảy Tử Y Điệp nghe nói việc này sau cũng là nhẹ nhàng thở dài, ai đúng ai sai, tùy ý hậu nhân bình luận đi. Tử Y Điệp đứng dậy, rời đi chỗ ngồi, bởi vì Bạch Dương kỵ sĩ đoàn nẹt tới tìm hắn. Mà tại Tử Y Điệp rời đi vị trí bên trên, đang có lấy một phần liên quan tới Lưu Ly tình hình chiến đấu cực kỳ kỹ càng miêu tả. Thậm chí bao gồm Tuyết Dương danh cùng Vương Diệu võ tại hư không thâm sứ đối thoại. Chính khí minh bên trong, thu đến Lưu Ly phá diệt tin tức hàn ấn cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Trong tay đơn bạc trang giấy giờ phút này lại nặng như Thái Sơn, bàng bạc áp lực để hàn ấn tựa như thấy rõ cái gì. Chính nghĩa, hòa bình, thật chỉ là một cái hư giả cố sự sao? Hàn ấn lâm vào mê mang, lần này bên cạnh hắn không có người khuyên bảo hắn. Sở Dụ En cùng gia cát Hy Nguyệt chậm chạp chưa về, nghe nói đã tiến nhập chư thần cảnh kỹ trường. Vận khí của bọn hắn cũng là thật tốt, chỉ là gặp vực sâu tại bên ngoài dù đã cấp thấp ma vật. Những người khác liền không có may mắn như thế, bây giờ chư thần cảnh kỹ trường bên ngoài có thể nói là một vùng cấm địa, không phải cấm kỵ không cách nào đến gần loại kia. Thật không biết Sở Dụ En cùng gia cát Hy Nguyệt là thế nào trà trộn vào đi. Mà Thẩm Thanh Hà nghe nói không biết hai hướng hắn tiết lộ Hà Duyệt tin tức, đã giống như điên liền xông ra ngoài. Dù sao Hà Duyệt là hắn bây giờ gánh vác hết thể áp lực duy nhất trèo trống. Lúc này Hàn Ấn cũng là thở ra một ngụm trọc khí, đều đi à, rất tốt, thật rất tốt. Hàn Ấn trong đầu không ngừng chiếu lại lấy đã từng kinh lịch từng màn, càng là suy nghĩ lại càng thấy hư giả. Rốt cục không biết hắn là cái nào toàn cơ bắp đột nhiên gây mất, đột nhiên nghĩ đến trước đó chuyện nào đó, một cái để hắn không dám suy nghĩ tồn tại, một cô để hắn không dám suy nghĩ lực lượng. Bởi vì việc này hắn lúc trước thậm chí cố nén thống khổ xử tử tên kia lây dính không do khí tức tộc nhân, mà nguồn lực lượng kia tồn tại kia chính là vực sâu. Nhưng Hàn Ấn không phải là muốn đi tới gần vực sâu, cũng không phải muốn đầu nhập ngực của nó, mà là muốn khu sói nuốt hổ, trọng lập thiên địa. Cũng là giờ khắc này, Hàn Ấn tựa như thay đổi, nhưng lại không có hoàn toàn biến. Chỉ có ra ngoài Thẩm Thanh Hà đột nhiên run rẩy một chút, giống như trong nhà có đồ vật gì đột nhiên bị hư. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt đó mà thôi, hắn lúc này đã đi tới một cái chưa từng tới bao giờ địa phương. Thiên Cơ Các, chỉ mong các ngươi không nên đặt ta, nếu không a. Thẩm Thanh Hà mặt lạnh lấy đi bảo. Cùng một thời gian vượt sâu, đã tìm được chưa? Bạo ma tộc bây giờ người mạnh nhất ma khôi ngồi tại xương rồng trên ghế ngồi, ồm ồm mà hỏi. Xương rồng này chính là trước đó không lâu dưới trướng bạo ma tại cái khác đại lục săn giết ngân long liên bang long trùng trong thân thể lấy ra. Đối mặt ma khôi vấn đề, trở về bạo ma cũng là run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Đành phải tại nuốt một ngụm nước vào sau, mới chậm rãi trả lời, "Về, hồi bẩm ma quân, vừa mới đạn sinh cái kia duy nhất vật chất, không có tìm được. Nhưng là, thế lực khác cũng không có đạt được." Cuối cùng những lời này là những này bạo ma dục vọng cầu sinh tràn ra tới biểu hiện. Nghe được câu trả lời này, ma khôi cũng là nhắm mắt lại cảm giác một chút. Tại xác định không có lần nữa cảm giác được một cái kia duy nhất vật chất tồn tại sau, ma khôi lông mày cũng là nhíu, bản thể biến mất, chỉ có một đóa tử hoa. Nhưng là tại sao phải sinh trưởng ở nơi đó? Nơi đó thế nhưng là lãnh địa của hắn a. Chương 409, Thâm Viên Hải chương 409, Thâm Viên Hải vực sâu đạn sinh một khắc này, bị thôn phệ hết thảy đều trở thành vực sâu một phần tử. Nhân loại, chim thú, côn trùng, còn có sơn xuyên đại hạ. Tại vực sâu không ngừng thăng hoa giai đoạn, chắc chắn sẽ có một chút kỳ diệu tồn tại bắt đầu thủy biến. Một hạt không có ý nghĩa các đá, có lẽ tại bây giờ trong vực sâu cũng có chính mình truyền kỳ. Một cái thường thường không có gì lạ nhân loại, có lẽ có không thua cái nào đó kỷ nguyên ma nhân tộc phong tồn giả Trương Hoài Thiên Phú. Mà những cái kia giang hải, hồ nước cũng tại bắt đầu hoàn thành biến hóa của mình. Bây giờ, thôn vệ vô số thế giới biển cả giang hà vực sâu, cũng có thuộc về mình trường hạ, Thâm Viên Hải. Mà đầu này biển cũng đã trở thành trước mắt toàn bộ vực sâu một cái duy nhất quán xuyên hai tầng vực sâu tồn tại, tự nhiên cũng đã trở thành bây giờ hai tầng vực sâu giao lưu thông đạo. Bất quá mỗi một lần Thâm Viên sinh vật trải qua đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, tạo thành hiện tượng này nguyên nhân chỉ có một cái. Thâm Viên Hải, ra đời ý thức của mình. Cái này khó làm A Ngân Long Liên Bang bên trong, Long Thần vuốt vuốt chán của mình chầm chậm nói. Trên mặt hắn cái kia cố khó chịu kình cùng ma khôi không có gì khác biệt. Tại bên cạnh hắn còn có hai vị khác Long Vương, Long Tâm cùng Long Tuyệt. Lúc đầu ba người cũng là nghĩ thừa dịp duy nhất vật chất xuất hiện, đem nó bỏ vào trong túi. ba người hợp lực, cho dù là cấm kỵ cũng dám đấu một trận, đáng tiếc à, bản thể không chỉ có biến mất, liền ngay cả cảm ứng được cái kia một đóa tử hoa đều rơi tại bọn hắn không dám vượt qua địa phương. Lúc này, tính tình táo bạo nhất, bản thể là Hồng Long lão Tam Long Tuyệt đột nhiên mở miệng nói ra, đại ca, cái kia Thâm Viên Hải thật sự có khó như vậy không sao? Những năm này, ta cũng từng giết rất nhiều những cái kia mở ra linh trí tử vật, chẳng lẽ Thâm Viên Hải so với bọn hắn đặc thù? Nghe Long Tuyệt khẩu khí, xem ra hắn là muốn đi Thâm Viên Hải tới một cái bơi tự do, thuận tiện ở bên trong kẻ rầm. Mà thân là thứ nhất Long Vương Long Thần lại là đem ánh mắt đặt ở Long Tâm trên thân, dù sao luận động não, hay là phải xem lão nhị. Lúc này, một thân áo bào màu xanh lam, áo mũ chỉnh tề Long Tâm cũng là đẩy chính mình vậy không có số độ kính mắt, Long tộc mắt dọc giờ khắc này lộ ra không gì sánh được yêu tả. Nhìn thấy đại ca nhìn xem chính mình, Long Tâm cũng là mỉm cười, đại ca, theo ta thấy, Ti Bát Giác căn không tất yếu nắm bắt tới tay. Cái gì? Nhị ca đầu góc ngươi mặt. Long Tuyệt trực tiếp đánh gãy Long Tâm lời nói, đáng tiếc Long Tâm căn bản không để ý hắn. Mà Long Thần cũng là ra hiệu Long Tâm nói tiếp. Thế là Long Tâm cũng là tiện tay bung lên, một bức ngoại hải hình ảnh liền hiện ra tại mấy người trước mắt. Trong tấm hình phát ra chính là ngoại hải Long Ngạo Thiên. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên, Long Thần biết đại khái Long Tâm ý tứ. Chỉ có Long Tuyệt tại cái kia nhìn xem đại ca của mình, nhìn nhìn lại nhị ca, trong mắt tràn đầy đối với trí tuệ khao khát. Mà Long Tâm cũng không có ý định nói nhảm, trực tiếp điểm sáng tỏ mục đích của mình. Tam đệ, đi đem tinh nhuệ nhất mấy cái quân đoàn tập hợp, tùy thời chuẩn bị giết vào ngoại hải. A. Long Tuyệt trong mắt có nghi ngờ thật lớn. Hắn không rõ, trong vực sâu có một đóa Ti Bát Ác căn tử hoa, thậm chí đủ để giúp bọn hắn khai thác ra thông hướng hỗn độn cấm kỵ con đường, như vậy lại vì cái gì bỏ gần cầu xa xa đâu? Nhìn thấy chính mình tam đệ bộ này ngớ ngẩn dạng, Long Tâm cũng là cười khổ một cái. Lao Tam à, ngươi suy nghĩ một chút, bây giờ vực sâu chỉ có một đóa Ti Bát Ác căn, lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm? Không nói đến chúng ta có cầm hay không đạt được, coi như lấy được, tránh không được gặp tất cả mọi người bây công. Ba người chúng ta hợp lực có thể chiến cấm kỵ, nhưng vực sâu cấm kỵ không chỉ một vị. Nếu quả thật đến một bước kia lời nói, tầng thứ hai những tên kia nói không chừng cũng sẽ đi ngược dòng nước, đến đây đánh lén chúng ta. Đến lúc đó, toàn bộ Ngân Long Liên Bang cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Câu nói sau cùng, Long Tâm nói đặc biệt nặng. Hắn cũng không hy vọng tương lai bởi vì người nào đó đầu sắt mà cho bọn hắn đưa tới tai họa. Nghe rõ Long Tâm lời nói sau, Long Tuyệt cũng là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lúc này, Long Thần cũng là chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, cũng may lần này vực sâu thăng hoa, chúng ta cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Ba người chúng ta hợp lực, cho dù là Lý Kiệt cái này có đại quân chi vị cấm kỵ, cũng chưa chắc có thể từ trong tay chúng ta chiếm được chỗ tốt gì. Chớ nói chi là thế giới hải lũ sâu kiến. Về phần Long Ngạo Tiên, ha ha, một cái hội nói chuyện dược liệu thôi. Đợi đến đem hắn ăn sạch sẽ, chính là chúng ta đối với vạn tộc đại lục khởi xướng thống nhất chi chiến thời điểm. Nói đến phần sau thời điểm, Long Thần bên người đúng là xuất hiện liệt diễm màu đen. Mặc dù cỗ này hắc diễm lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại là để trong tầng thứ nhất rất nhiều người đã nhận ra cái gì. Bọn hắn nhìn về phía Ngân Long Liên Bang ánh mắt cũng là tràn đầy phức tạp. Nhìn thấy sự tình định ra, Long Tuyệt cũng là nhếch môi cười cười, chính là ta xem sớm những cái kia đê tiện chủng tộc không vừa mắt, những cái kia bẩn thỉu ra hỏa, lại dám nhìn thẳng cao quý Long tộc. Đơn giản làm càn. Đại ca, nhị ca, ta lập tức đi tập kết tất cả quân tinh nguyện đoàn. Nói đi, Long Tuyệt liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi cung điện. Cái này biến mất tốc độ đã không giống như đã từng trải qua, Long Tuyệt bọn hắn cũng hướng về phía trước bước một bước dài. Nhìn xem Long Tuyệt rời đi bóng lưng, Long Tâm cũng là lắc đầu, cười cười, đại ca, nếu là đối phó Long Ngạo Tiên muốn càng thêm ổn thỏa một chút, kỳ thật còn có một cái biện pháp tốt hơn. Ân. Nghe nói như thế, Long Thần ánh mắt cũng là xuất hiện một tia nghi hoặc. Thẳng đến hắn nhìn thấy Long Tâm chỉ cung điện phía sau, Long Thần mới hiểu được hắn nói chính là cái gì. Đúng vậy à, Ngân Long Liên Bang lớn nhất lực lượng, cũng nên làm cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút. Liên để Long Ngạo Thiên máu tươi, tuyên cáo hắn xuất thế đi. Toàn bộ vực sâu, biết duy nhất vật chất chỗ, biểu hiện đều là cơ bản giống nhau. Không ai dám dây vào đụng một cái Thâm Viên Hải đến tột cùng sâu bao nhiêu, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ có những cái kia vượt qua Thâm Viên Hải cường giả mới hiểu được, tại đáy biển kia ẩn giấu đi bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vì đáy biển, thế nhưng là có được so lục địa càng nhiều khả năng, nhiều tài nguyên hơn. Mà tại phong vân nổi lên bốn phía trong vực sâu, để vô số người nóng ruột nóng gan Ti Bát Ác Căn, giờ phút này lại là nhẹ nhàng lơ lửng ở một chỗ bình tĩnh mặt biển. Nó tựa như tại mặt biển gieo rễ, thế nhưng là đáy biển nhưng lại không có vật gì. Dù là rất nhiều người tại bờ biển thấy được hắn, lại không một người dám bước chân trong đó. Có lẽ có người chịu không nổi dụ hoặc, thử xuống biển tới gần Ti Bát Ác Căn, cũng mặc kệ thực lực gì, đều tại ở gần nó 10 bước thời điểm, triệt để chìm vào trong biển. Mỗi khi một khắc này, Ti Bát Ác Căn liền sẽ tách ra một sợi tia sáng yêu dị. Thật giống như ăn một bữa lớn. Chương 410, vượt ngoại chủng tộc chương 410, vượt ngoại chủng tộc A. Thử hoa thế mà rơi vào cái kia. Chư thần cạnh kỹ trường bên trong, biết được hết thảy quân hoàng giống như cũng không có ngờ tới thế mà lại trùng hợp như vậy. Tử hoa liền rơi vào trước đó chính mình lấy được ban thưởng một trong đỉnh đầu. Đây chính là hắn dám ra đây sóng lực lượng thứ hai á, tại sao là thứ hai đâu? Bởi vì còn có một cái là chính mình thống tử. Mặc dù bình thường cảm giác ở trước mặt mình sợ sợ, nhưng là chuyện của mình thì mình tự biết. Con hàng này, khẳng định có đồ tốt, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ không nguyện ý lấy ra một dạng. Quỷ hẹn hỏi. Không có tiếp tục suy nghĩ, quân hoàng cũng mang theo chính mình trước đó không lâu tuyển nhận đại cấm kỵ gỗ lìn không ngừng xuyên thẳng qua tại trong sân đấu cấu tạo trên bầu trời. Trên đường đi, cũ lìn cũng là đang không ngừng nói cho quân hoàng hắn biết được hết thảy, nhất là liên quan tới vực ngoại tình huống. tôn kính không gì sánh được đại nhân, bây giờ vực ngoại, tà ma tuy mạnh, nhưng là cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại cũng không phải không có, chỉ là vừa tốt tà ma khoảng cách thế giới hải thêm gần thôi. Cú Lin lời nói cũng là rất tốt giải thích vì cái gì mỗi một lần thế giới hải nguy cơ đều là tà ma đưa tới. Bởi vì người ta cách gần đó, mà lại không cho phép những người khác trải qua địa bàn của mình. Nhưng là Cú Lin cũng cho quân hoàng một cái rất nghiêm trọng tin tức. Vương ngoại chủng tộc đến không hết, một cái tà ma liền có thể uy hiếp được thế giới hải an bình, đây là không tăng thêm mặt khác ngang nhau chủng tộc tình huống. Minh bạch lý do này, quân hoàng chỉ cảm thấy chính mình giống như đã rơi vào cái gì kịch bản một dạng. Từng bước xuất phát, đợi đến tự mình làm đại tố khi đã mạnh, lại đến một người nói với chính mình, kỳ thật nơi này chỉ là tân thủ thôn. Bên ngoài không chỉ có đẳng cấp cao bản đồ mới, còn có lợi hại hơn bột. Càng mấu chốt chính là, những cái kia bột có thể chủ động tiến công tân thủ thôn. Từ nơi sâu xa, quân hoàng có một loại dự cảm, tương lai một ngày nào đó nếu như mình thật thôn vệ toàn bộ thế giới hải lời nói, vậy mình chẳng mấy chốc sẽ đứng trước đến từ mặt khác địa đồ bột vây công. Nghĩ thông suốt lý do này sau, quân hoàng đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan. Nếu như ta tại tân thủ thôn luyện đến mát cấp sẽ như thế nào? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không còn cách nào biến mất. Nghĩ đến cứ làm, theo ý niệm của hắn tư tán, vô số đạt được chỉ thị thâm viên sinh vật đều cảm thấy run lên. Chư thần cạnh kỹ trường bên trong, cái nào đó che đậy chính mình khí tức tà ma đột nhiên run một cái, đồng bạn bên cạnh còn rất thân mật nhỏ giọng hỏi, Đen, ngươi thế nào? Lúc này hai người ngay tại một chỗ cực kỳ bí ẩn rừng rậm, nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Bùi tự nhiên muốn biết tóc Đen đã sinh cái gì. Đen thế nhưng là bọn hắn tử mâu bộ tộc ngôi sao của ngày mai à, không chỉ có thể không nhìn tác dụng phụ ăn hết những người khác tử mâu, còn khám phá đại cấm kỵ. Liền ngay cả tộc trưởng đều nói, đợi đến hắn qua đời, Đen chính là đời tiếp theo tộc trưởng. Đối với hảo hữu này Bùi cũng không muốn bỏ lỡ. Mà bị hỏi Đen lại là khẽ lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía Bùi hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Bùi, chúng ta bộ tộc có bao nhiêu quả bản nguyên? A, đại khái 2 viên đi. Mặc dù không biết Đen vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, nhưng đây đối với tương lai tộc trưởng mà nói, cũng không phải cái gì không thể nói. Mà cái này 2 viên, một viên là bọn hắn bộ tộc từ sinh ra ngày lên, từ đầu nguồn phân ra một sợi, cũng là từ mâu lực lượng nơi phát ra. Viên thứ 2 thì là lúc trước bọn hắn nô dịch quỷ dị công hiến. Tà ma chiếm cứ quỷ dị đầu nguồn, mặc dù không cách nào một chút liền tức đoạt tất cả lực lượng, nhưng là từ bên trong lấy được một chút bản nguyên cũng không phải việc khó gì. Mà lại bọn hắn cũng cần một chút chủng tộc cấp thấp làm nô bộc. Khi Đen biết cái số này sau, trong ánh mắt có một tia không thích, giống như không phải rất hài lòng cái số này. Rốt cục, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa những người kia trên thân lúc, Đen lạnh không linh đinh mà hỏi, cái kia, chín ngân bộ tộc bản nguyên có bao nhiêu? Giờ khắc này, Bùi chỉ cảm thấy hảo hữu của mình giống như có chút xa lạ. Chẳng lẽ là thôn vệ đồng tộc tử mâu tác dụng phụ bắt đầu thể hiện? Hắn đợi chút nữa sẽ không ăn ta đi. Nhìn cách đó không xa cái kia mang theo bạch mi tà ma, do dự một hồi Bùi cũng là thăm dò tính trả lời, chán, không biết, bất quá, ngươi nếu là đem bọn hắn giết sạch, có lẽ ngươi liền có thể tự mình đi lật một cái. Vốn cho rằng Đen sẽ lui bước một chút, thế nhưng là Bùi tựa hồ nhìn thấy mắt Đen bên trong không ngừng lấp lóe hào quang. Hán, giống như tưởng thật. Phải biết là, bao nhiêu năm tháng đến nay, tà ma ở trong bị hủy diệt binh cấp bộ tộc không phải là không có, nhưng không có bất kỳ một cái nào bộ tộc là bị cung cấp bậc xử lý, hoặc là bị chủng tộc khác xử lý, hoặc là chính là bị cao cao tại thượng tướng tộc các đại nhân thanh lý. Đen đến cùng ở đâu ra lực lượng cùng chiến ngân bộ tộc toàn diện khai chiến a? Bùi mặc dù rất muốn đem vấn đề này hỏi ra, nhưng đến bên miệng đằng sau, lại nuốt trở vào. Nhìn xem trước mặt Đen, còn có cách đó không xa cùng Bạch Mi mưu đồ bí mật thứ gì chiến ngân bộ tộc, Bùi cũng là nhíu mày. Đối diện thế nhưng là hai cái đại cấm kỵ a, phía bên mình giống như đánh không lại. Ngay tại Bùi do dự muốn hay không nói cái gì thời điểm, Đen lại là chủ động mở miệng. Đi thôi, đi trước làm những chuyện khác. Nghe được Đen lời nói, Bùi không khỏi thở dài một hơi. Đợi cho hai người rời đi về sau, cách đó không xa Bạch Mi cùng chiến ngân bộ tộc tộc trưởng Thiết Tâm cũng là vừa mới giết sạch gặp phải cái thứ nhất bộ lạc thổ dân. Tại trước mặt bọn hắn, lại không một cái sinh linh còn sống. Thiêu đốt phòng ốc, ánh lửa chiếu rọi mảnh bầu trời này, bị tàn sát sinh linh, bọn hắn oan hồn giống như tại không cầm được gào thét. Có thể đây hết thảy nhưng không có bị trên những cánh tay này dính đầy máu tươi quái tử thủ để vào mắt. Thậm chí lúc này, Thiết Tâm vẫn không quên trêu ghẹo một chút Bạch Mi, không nghĩ tới à, đường đường Sơn Hà thư viện Bạch Mi đại trưởng lao thế mà cũng sẽ làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Ta còn tưởng rằng người xấu hai chữ là chúng ta tà ma chuyên môn đâu. Đối mặt Thiết Tâm chảo phúng, Bạch Mi lại là lạnh lùng trả lời, từ tung tích của ta bạo lộ ra đằng sau, ta còn có đến chọn sao? Bạch Mi trong lòng rất rõ ràng, mình cùng Thiết Tâm ở giữa giao dịch căn bản không có ngoại nhân biết, nhưng là ngoại giới nhưng lại có mình cùng tà ma cùng lúc xuất hiện nghe đồn. Có thể nghĩ, là ai làm? Vương ngoại tà ma, quả nhiên là một đám không coi là gì chuột. Bạch Mi tâm lý có không cam lòng, nhưng lúc này cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao hai người còn muốn hợp tác, lúc này hay là đừng bảo là ảnh hưởng gì đồng minh lời nói tốt. Mặc dù đồng minh này vốn là rất yếu đuối. Đúng lúc này, một tên cùng đuổi thực lực tương xứng cấm kỵ tà ma đột nhiên đi tới bên cạnh bọn họ, không gì sánh được cùng kính hướng Thiết Tâm báo cáo. Tộc trưởng, chúng ta trinh sát đến một cái bán nhân mã doanh địa, bên trong giống như có bán nhân mã vương tộc huyết mạch khí tức. Vừa nghe thấy lời ấy, vốn đang vui cười Thiết Tâm lập tức liền đến tinh thần. Bởi vì vương tộc hai chữ đối với bất kỳ một cái nào vực ngoại sinh vật mà nói, vậy liền cùng ngũ lôi banh đính không sai biệt lắm. Vinh, đem, vương, giai cấp không thể vượt qua, bởi vì mỗi một cái giai tầng đều có sẽ xứng đôi thực lực. Dù là gặp được thế nhỏ cao cấp giai cấp, cũng không phải bọn hắn những tôm kép này có thể chạm đến. Bởi vì mặt khác cao cấp giai cấp biết dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết những cái kia thế nhỏ ra hỏa. Vô số tuế nguyệt đến nay, căn bản không có binh ăn đêm, đêm ăn vương cố sự. Nhưng hôm nay, đối với Thiết Tâm mà nói, vực ngoại lịch sử sẽ bởi vì hắn trở nên không giống mới. Vinh, muốn ăn vương.